Chương 142, Túc Nguyên cảnh binh phát Tế Châu, Trương Thúc Dạ bằng hữu cũ gặp lại chương 142, Túc Nguyên cảnh binh phát Tế Châu, Trương Thúc Dạ bằng hữu cũ gặp lại Lương Sơn Bạc, Tú Nghĩa Sảnh. Võ Tổng đứng tại dưới tấm bảng vương, ánh mắt quét mắt hai bên đầu lĩnh nhóm, các vị huynh đệ, Võ Tổng vừa mới nhận được tin tức, kia Tống Công Minh xuất lĩnh 30 vạn đại quân, đến đây tiến đánh Lương Sơn Bạc. Lời này vừa ra, phía dưới trong nháy mắt sôi trào. Lương Sơn đa số đầu lĩnh đều bị Tống Giang hô qua, trong đó không ít đều đúng Tống Giang hận thấu xương. Hận không thể đem kia Tống Giang chụp tới, ngàn đao bầm thây khả năng tiêu mối hận trong lòng. Thật là, đông nhiên nghe được 30 vạn đại quân cái số này, vẫn là không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhịn không được nghị luận lên, 30 vạn đại quân a. Chúng ta Lương Sơn Bạc tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 5 vạn nhân mã. Nay chỗ nào chịu nổi a, kia Tống Công Minh tất nhiên là đối võ trại chủ chiếm hàng ái, đem hắn đuổi đi ghi hận trong lòng. Lần này đại quân ác cảnh, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a cái này một nạn. Không biết rõ thật không gánh chịu được nghe được những nghị luận này, Lỗ Chí Thâm không vui, đứng dậy, trong tay thiền trượng mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất, đem cứng rắn mặt đất ném ra tới một cái hố. Ta đã sớm nhìn kia tặc tốn chim Tống Giang không vừa mắt. Hắn lần này nếu là dám đến, ta cái thứ nhất xuất chiến, không phải nhường hắn ăn 300 thiền trượng không thể. Nếu ai sợ chết, hiện tại liền đi liếm Tống Giang ra chim én đi, cũng có thể có một đầu sinh lộ. Lỗ Chí Thâm bên cạnh, mặc hoa phục sử tiến thân thể tựa ở ghế xếp bên trên, sắc mặt nhẹ nhõm. 30 vạn đại quân thì thế nào? Đánh thôi. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chết, có cái gì đáng sợ? Cầm còn không có đánh đâu, còn có thể bị bọn hắn sợ mất mật không thành. Ta sử tiến từ xuất sinh, cái gì đều sợ qua, có thể duy trì có không có sợ qua chết. Nói xong, đứng dậy hướng phía tụ nghĩa sảnh đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Nhẹ nhàng thanh âm truyền vào tụ nghĩa sảnh, nếu là quân địch đánh tới, cứ việc thông chi sử tiến một tiếng liền có thể. Lỗ Chí Thâm cùng sử tiến hào khí hoàn toàn đốt lên tụ nghĩa sảnh. Bọn hắn đều là đầu đao liếm máu hán tử, sinh sinh tử tử cũng trải qua nhiều lần, mặc dù sợ hãi, nhưng cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Võ Tổng thấy thế, hài lòng gật đầu, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Chư vị huynh đệ, lần này kia Tống Công Minh khí thế hùng hùng, Võ Tổng nhìn hắn, bất quá cắm tiêu bán đầu mà thôi. Bất quá, đã tới, vậy thì không thể để cho hắn đến không. Chuyên mệnh lệnh của ta, thủy quân, mã quân, bộ quân gấp rút huấn luyện, công đường nắm chặt thời gian chế tạo hỏa pháo, thuyền, quân giới, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Hộ đường lập tức phân phối lương đồng, ứng phó công đường tất cả tiêu xài, đồng thời cam đoan đại chiến cần thiết thuế ruộng. Binh đường ba vị bộ đường chủ, Lý Tuấn, Quan Thắng, Lỗ Chí Thâm, công đường đường chủ Lăng Trấn, hộ đường đường chủ Sài Tiến nhao nhao chắp tay, chúng ta định đem toàn lực ứng phó, không phụ trại chủ trọng thác. Sau đó, Võ Tổng giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên thời thiên, lúc đường chủ, ngươi đem tất cả trạm gác ngầm thả ra 50 dặm, nghiêm mật giám thị Tống Giang đại quân động tĩnh, vừa có tin tức, lập tức trở về báo. Thời thiên nghe vậy, cách mọi người đi ra, chắp tay thi lễ, trại chủ yên tâm, tiểu nhân nhất định đường đám kia thẳng khỉ gió nhóm đem trong mắt trừng lớn rồi. An bài xong nhiệm vụ về sau, Võ Tổng phất phất tay, ra hiệu đại gia tản. Một đám đầu lĩnh nhóm nhau nhau rời đi, bắt đầu đội vàng chuẩn bị chiến đấu đi. Khang Tiệp nhìn xem đây hết thảy, quả thực đều muốn trợn tròn mắt. 30 vạn đại quân áp cảnh, Lương Sơn bọn này cường đạo lại có thể làm được bình tĩnh như vậy. Ai cho bọn họ là gan? Võ Tổng vô vô Khang Tiệp bà bay, Khang Tiệp huynh đệ, vẫn là đến vất vả ngươi một chút. Ngươi đi dò xét một chút, Tống Giang trong quân doanh, nhưng có một vị nữ tướng. Nếu là có, làm phiền ngươi đi một chuyến An Câu Thành, nhường không có Vũ Tiễn Trương Thanh nhanh chóng về Lương Sơn, không được sai sót. Khang Tiệp cảm giác, đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Quân địch 30 vạn, ngươi đi chú ý một cái nữ tướng làm gì? Coi như chú ý nữ tướng, có thể ngươi để cho ta đi tìm Trương Thanh làm gì? Vừa định hỏi, chỉ thấy Võ Tổng hùng tráng thân ảnh đã đi ra tụ nghĩa sảnh đại môn. Khang Tiệp gãi đầu một cái, giống như là một trận gió đồng dạng, biến mất ngay tại chỗ. Đông Kinh thành, Túc Thái úy phủ. Đái Tông người mặc một thân vải thô y phục, đầu đội phạm dương trên nón lá, gõ Thái úy phủ cửa sau. Lần trước thụ thương, hắn nằm trên giường trọn vẹn 3 tháng, rốt cục miễn cưỡng có thể tính là khỏi hẳn. Tống Giang vui mừng quá đỗi, vội vàng nhường hắn đến Đông Kinh thành, cho Túc Thái úy đưa một phong thư, cấp tốc. Đái Tông không lo được vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn thân thể, đêm tối chạy đến. Một cái lao bộ, run run rẩy rẩy mở ra sau khi cửa, nhìn thấy Đái Tông về sau, đem Đái Tông kéo vào sân nhỏ, là Tống đầu lĩnh chênh lệch ngươi đến đưa tin a. Thái úy đã thông báo, nhường lao nô dẫn ngươi đi thư phòng. Dứt lời, dẫn Đái Tông thẳng đến Túc Thái úy thư phòng. Tiến vào thư phòng về sau, Đái Tông quỳ xuống thi lễ, hai tay dâng lên thư tín. Túc Thái úy tiếp nhận thư tín, nhìn qua, vui mừng nhướng mày, kém chút cười ra tiếng, vội vàng im lặng, nghiêm mặt, Tống đầu lĩnh chuyện này làm khá lắm. Một lần hành động xuất động 30 vạn đại quân, nhất định có thể đem kia Lương Sơn tặc khấu dẹp yên. Chờ Tống đầu lĩnh khải hoàn này, ở lại nào đó tất nhiên tại quan gia trước mặt nói ngọt, là Tống đầu lĩnh như một cái tốt xuất thân. Đái Tông nghe vậy, vội vàng chắp tay thi lễ, đa tạ Thái úy ân điển. Đái Tông thay ta nhà ca ca Tống Giang, cảm ơn Thái úy. Túc Thái úy khoát khoát tay, Đái Tông hiểu ý, lui về đi ra thư phòng, tại lao buộc dẫn dắt hạ, rời đi Túc Thái úy phủ. Đái Tông rời đi về sau, Túc Thái úy một lần nữa cầm lấy Tống Giang tin, trên mặt trong bụng nở hoa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Tống Giang như thế cầu quan sốt ruột. Hà Bắc binh mã hết thảy chỉ có khoảng 500 ngàn, lần này thế mà một lần hành động mang ra 30 vạn. Nhìn, san bằng Lương Sơn, cũng không đáng kể. Nguyên bản, Túc Thái úy còn tại xoắn xuýt, nếu như hắn mang theo quan quân, cùng Tống Giang tặc binh cùng một chỗ tiến đánh Lương Sơn, có thể hay không khó coi, cũng không tốt lắm nói. Hiện tại, hắn căn bản không cần cân nhắc cái vấn đề này. Chỉ là dựa vào Tống Giang lần này xuất động binh lực, liền đủ đem Lương Sơn vượt lên mấy cái qua lại. hắn hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, đồng thời lợi dụng trong tay binh mã đi làm một ít chuyện khác. Tỷ như sẽ bị Lương Sơn tặc khấu chiếm cứ Cao Đường Châu, Duyện Châu, Lai Vu thu phủ. Dạng này, thứ nhất có thể liên lụy Lương Sơn tặc khấu tinh lực cùng binh lực, thứ hai cũng có thể nhiều một khoản quân công, thứ ba có thể đi Tế Châu chiêu hàng Trương Thúc Dạ, có thể nói là một công ba việc. Hạ quyết tâm về sau, Túc Thái Úy lập tức đưa tới mấy cái thân tín, để bọn hắn bồi tiếp chính mình đi Khâu Châu, Ân Châu, Giang Lăng mấy nơi, phân phối đại quân thẳng đến Tế Châu. Mười ngày sau, Túc Thái Úy mang theo theo tam địa phân phối tinh binh 5 vạn người, trùng trùng điệp điệp đi tới Tế Châu thành hạ, điểm danh muốn gặp Trương Thúc Dạ. Trên tường thành binh sĩ thấy đại quân áp cảnh, lộn nào chạy đến Thái Thú phủ, đem cái này tin tức nói cho Trương Thúc Dạ. Trương Thúc Dạ nghe xong, trong lòng nghi hoặc, mang theo hai đứa con trai Trương Bá Phấn, Trương Trọng Hùng, thẳng đến thành lâu. Hắn ngược lại muốn xem, vị này tới tìm hắn quan quân tướng lĩnh, đến tột cùng là ai. Chương 143, ngày xưa bạn cũ lên đao binh, Bá Phấn trọng gấu ra vẻ ta đây. Chương 143, ngày xưa bạn cũ lên đao binh, Bá Phấn trọng gấu ra vẻ ta đây. Sau một lát, Trương Thúc Dạ mang theo hai đứa con trai đi tới trên cổng thành, hướng phía dưới quan sát. Túc Nguyên Cảnh thấy Trương Thúc Dạ lộ diện, dùng ngựa tiến lên, chắp tay thi lễ, kê bá huynh. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta cùng huynh tương giao nhiều năm, biết rõ huynh chính là người trung nghĩa, trung cảnh chính trực. Thật sự là không thể đoán được, một ngày kia, người ta phân thuộc đối lập, sử dụng bạo lực trong ngôn ngữ, Túc Nguyên Cảnh có chút sầu não. Hắn đối đại tống trung thành tuyệt đối, tại gian định trải rộng trên triều đình, liên tục gặp xa lánh. Chỉ có Trương Thúc Dạ cùng hắn báo đoàn sưởi ấm, khích lệ cho nhau, có thể hiện nay, Trương Thúc Dạ phản bội triều đình, đầu nhập vào Lương Sơn tặc khấu. Túc Nguyên Cảnh không khỏi có loại cô độc cảm giác. Càng quan trọng hơn là, Tống Giang hiện tại đánh cắp điển hổ thế lực, binh tinh lương thực đủ, dưới trướng có 50 vạn đại quân. Dẹp yên Lương Sơn, cũng bất quá chuyện một câu nói. Hắn cũng không muốn Trương Thúc Dạ đi theo Lương Sơn tặc khấu gặp nạn. Cho nên, hôm nay tới đây, một mặt là vì thu phục mất đất, một mặt khác thì là vì khuyên nhủ một chút vị này ngày xưa bạn cũ. Trên cổng thành, Trương Thúc Dạ trên mặt hiện ra một vẻ đắng chát. Nếu như không phải triều đình đốt bức bách, gian thần nhiều lần hãm hại, hoàng tộc đỡ không nổi, hắn lại làm sao bằng lòng ủy thân cho tặc, rơi sử sách đeo danh. Nguyên Cảnh huynh, ngươi đừng nói là thúc đêm phản bội triều đình, thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đã ngươi ta phân thuộc đối lập, vậy thì sách đại quân công tới chính là. Trương Thúc Dạ nếu là chiến tử, cũng tốt hơn mỗi ngày chịu nội tâm dạy vò. Túc Thái Úy thấy Trương Thúc Dạ nói như vậy, không khỏi đại hỉ, cảm giác lần này tới Tây Châu, xem như đến đúng rồi. Nếu là có thể thuyết phục Trương Thúc Dạ ngược lại, tuyệt đối là một cái công lớn. Lại thêm Tống Giang san bằng Lương Sơn công lao, đủ để bảo vệ Trương Thúc Dạ tính mệnh. Thế là, vội vàng mở miệng lần nữa, kê bá huynh. Tục ngữ nói, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Ngươi còn nhớ rõ, ngày đó Đông Kinh thành bên ngoài Tống Công Minh không? Ngày đó, Tống Công Minh khăng khăng trở về đi Thăng Châu, người ta còn mở miệng khuyên can, không muốn hỏng tính mạng của hắn. Vạn vạn nghi không ra, người này thế mà thật sự có chút bản sự. Không chỉ có bình yên vô sự, còn liên hợp Điền Hổ dưới trướng tướng lĩnh, đẩy ngã Điền Hổ, nắm trong tay Hà Bắc binh mã. Hiện nay, hắn đã tự mình dẫn 30 vạn đại quân tiến công Lương Sơn Bạc. Lương Sơn Bạc cáo phá, cũng bất quá vấn đề thời gian. Các ngươi phụ thuộc Lương Sơn Bạc, có biết tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trương Thúc Dạ nghe vậy, đột nhiên kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngày đó tại Đông Kinh thành bên ngoài, giống như là con chó đồng dạng phụ phục tại hắn cùng Túc Nguyên Cảnh dưới chân Tống Giang, thế mà thật lật đổ Điền Hổ, nắm trong tay đại quân. Càng không nghĩ tới là, cái này Tống Giang trả thù tâm nặng như vậy, vừa mới tiếp nhận đại quân, liền không kịp chờ đợi hướng Lương Sơn báo thù. Trương Thúc Dạ mặc dù rất bội phục võ tòng võ nghệ, có thể 30 vạn đại quân, coi như đứng xếp hàng nhường hắn chặt. Đến chặt tới lúc nào thời điểm đi? Trương Thúc Dạ không khỏi có chút hối hận. Sớm biết dạng này, còn không bằng tại Lương Sơn bạc thời điểm, lấy cái chết làm do ý chí, có lẽ còn có thể rơi trung thần thanh danh. Hiện tại, cái gì cũng bị mất. Đúng lúc này, phía sau hắn Trương Trọng Hùng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Túc Nguyên Cảnh, ngươi nói những này không có ích lợi gì làm gì? Nếu không phải Lương Sơn huynh đệ cứu giúp, ta Trương gia phụ tử cũng bắt đại lôi tướng đã chết tại sùng quân trên đường. Cái mạng này nếu là Lương Sơn huynh đệ cứu, cùng lắm thì ta Trương Trọng Hùng hôm nay liền còn cho bọn hắn. Trương Ba Phấn nghe xong, thâm thụ cổ vũ, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, trọng gấu chờ một lát, vi huynh cùng ngươi cùng đi. Trương Thúc Dạ thấy hai đứa con trai chiến ý dâng cao, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Cha con bọn họ ba người phản bội Tống Đỉnh, là vì bất trung. Nếu là lại dồn bỏ Lương Sơn, thì làm bất nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi, có cái gì đáng sợ? Tâm niệm thông suốt, Trương Thúc Dạ trong tiếng hít thở, hướng về phía dưới thành hô to, Nguyên Cảnh không cần nhiều lời. Ta Trương gia phụ tử, tất nhiên huyết chiến đến cùng. Túc Thái Úy thấy thuyết phục vô hiệu, lập tức chào hỏi dưới trướng tướng lĩnh bày trận nên địch, chính mình thì là lui đến chủ soái, ẩn thân tại từng tầng quan quân bảo hộ bên trong. Thế Châu thành hạ, Trương Ba Phấn, Trương Trọng Hùng đỉnh nón trụ quan giáp, cầm trong tay binh khí. Phía sau bọn họ, một vạn binh mã theo thứ tự gạt ra. Trương Trọng Hùng hai mắt huyết hồng, song đao ra khỏi vỏ, hét lớn một tiếng, giết. Lời còn chưa dứt, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã như là mũi tên đồng dạng, lao nhanh mà ra. Tại phía sau hắn, mấy ngàn binh lính tinh nhuệ theo sát phía sau. Một bên khác, Túc Thái Úy ở chủ soái, cầm trong tay lệnh kỳ, liên tục vung lên. Tiên phong đại tướng Hàn Anh thúc ngựa mà ra, đỉnh thương đâm thẳng Trương Trọng Hùng. Trương Trọng Hùng tay trái đao vung lên, đẩy ra Hàn Anh trường thương, tay phải đao từ trên xuống dưới, chém thẳng vào Hàn Anh mặt. Hàn Anh nghiêng người trốn tránh, nhưng không ngờ Trương Trọng Hùng cổ tay nhấc câu, biến trẻ thành quét, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị Trương Trọng Hùng một đao cắt cổ, chết bởi dưới ngựa. Hàn Anh vừa chết, sau lưng binh sĩ ngay tức khắc đại loạn. Trương Trọng Hùng lãnh binh trùng sát một trận, chém đầu quá ngàn. Trương Ba Phấn bên kia cũng cùng Túc Nguyên Cảnh dưới trướng đại tướng Triệu Ngọc giao thủ. Triệu Ngọc cầm trong tay đại đao, liên tục chém bảo. Làm sao Trương Ba Phấn trong tay một đôi đồng truy, vung vậy kín không kẽ hở, đem hắn công kích toàn bộ ngăn lại đồng thời, chấn hai cánh tay hắn tê dại một hồi. Hắn tự biết không phải Trương Ba Phấn đối thủ, trong lòng một hồi kêu khổ. Túc Thái Úy bên này, cái khác tướng lĩnh cũng phát hiện điểm này, sợ Triệu Ngọc có sai lầm, ba viên đại tướng đồng loạt giết ra, dùng ngựa thẳng đến Trương Ba Phấn. Trương Ba Phấn một người đối chiến bốn viên đại tướng, không hề sợ hãi, càng đánh càng hăng. Chỉ trong chốc lát công phu, liền một truy đem bên trong một người truy xuống dưới ngựa. Ba người khác gáp lực đột ngột tăng, liên tục xuất hiện sai lầm. Trương Ba Phấn nắm lấy cơ hội, một cái búa nện tại địch tướng đầu ngựa bên trên, chiến mã trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, ngã xuống đất không dậy nổi đồng thời, đem địch tướng rơi xuống dưới ngựa. Kia địch tướng vừa định chạy trốn, Trương Ba Phấn tay phải truy ném ra, trực tiếp đập chết trên mặt đất. Còn lại hai viên đại tướng thấy thế, không dám ham chiến, nhao nhao quay lại đầu ngựa, trốn về bản trận. Trương Ba Phấn tung người xuống ngựa, nhặt lên đồng truy, xuất lĩnh dưới trướng binh sĩ, bay thẳng Túc Nguyên Cảnh trung quân đại doanh. Trương Trọng Hùng cầm trong tay song đao, qua lại xung đột, chỗ đến, người ngã ngựa đổ. Túc Nguyên Cảnh thấy hai huynh đệ như thế dũng mãnh, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Cái này vốn là đều là triều đình tướng giỏi, bởi vì bị gian định làm hại, cuối cùng đi tới triều đình mặt đối lập. Nhưng hắn đau lòng như góc. Túc Nguyên Cảnh quyết định, tận cố gắng cuối cùng, lại chiêu hàng hai người một lần. Nếu là không được lời nói, vậy cũng chỉ có đưa bọn hắn lên đường. Dạng này tướng giỏi, nếu là không thể vì triều đình sử dụng, kia nguy hại cũng quá lớn. Hạ quyết tâm, Túc Nguyên Cảnh hai tay nắm thành loa trạng, đặt trước mồm, lên tiếng hét lớn, hai vị hiền chất. Ở lại bá phụ biết các ngươi là oan uổng. Bể khổ không bờ, quay đầu là bờ. Các ngươi đầu hàng lời nói, ở lại bá bá lấy sinh mệnh cam đoan an toàn của các ngươi. Nghe nói như thế, Trương Trọng Hùng cười nhạo một tiếng, cầm đao ngón trỏ tay phải rối ra, chỉ hướng chính mình trên gương mặt kim ấn, đây chính là chung với đại tống, chung với hôn quân kết quả. Túc Nguyên Cảnh, còn có cái gì nói nhảm lời nói? Cùng ta đao nói đi. Vừa dứt lời, Trương Trọng Hùng hai chân thúc vào bụng ngựa, thẳng đến Túc Nguyên Cảnh chủ soái mà đi. Chương 144, Tống Công Minh tiểu nhân đắc chí, thủ Quỳnh Anh đại chiến Trương Thanh. Chương 144, Tống Công Minh tiểu nhân đắc chí, thủ Quỳnh Anh đại chiến Trương Thanh. Túc Nguyên Cảnh thấy Trương Trọng Hùng dũng mãnh, trong lòng sợ hãi, vội vàng hạ lệnh, bây giờ thu binh. Trương Trọng Hùng lúc đầu rất hưng khởi, nghe được bây giờ thanh âm, giận dữ quay lại đầu ngựa, về thành đi. Mấy ngày kế tiếp, Trương Trọng Hùng mỗi ngày đều xuất lĩnh binh mã ra khỏi thành tiêu chiến. Có thể Túc Nguyên Cảnh từ đầu đến cuối thủ vương công gia, không dám cùng chi tranh phong. Trương Trọng Hùng giận, mệnh lệnh sĩ tốt tại ngoài doanh trại chửi rủa, cái gì khó nghe mắng cái gì. Trương Thúc Dạ nhớ tới ngày xưa cùng Túc Nguyên Cảnh giao tình, khiển trách Trương Trọng Hùng hai lần. Trương Trọng Hùng mặt ngoài bằng lòng, sau lưng nên mắng vẫn là mắng. Đều đã mắng từ nghèo, Túc Nguyên Cảnh vẫn như cũ thủ vương không ra. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một bên khác, Tống Giang xuất lĩnh 30 vạn đại quân, xuyên châu qua tỉnh, rốt cục đi tới khoảng cách Lương Sơn bạc 10 dặm chỗ. Nhìn xem quanh mình quen thuộc một ngọn cây quạng cỏ, Tống Giang trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đã từng, hắn là nơi này độc nhất vô nhị chúa tể, cao cao tại thượng, lại bị võ tòng ngang ngược tấn công núi, cướp đoạt tất cả, rơi vào bụi bặm. Thậm chí, một lần hèn mọn tới bị Nữu Văn Trùng Chi Lưu đánh đập mà bất lực. Hiện nay, hắn Đông Sơn tái khởi, thăm lại chốn xưa, không khỏi thi hướng đại phát, tại lập tức thoát ra, một khi rơi thổ ép làm bụi, chưa đổi lăng vân một mảnh thật. Vang vào gió đông trọng trần cánh, thẳng lên cửu tiêu lại gặp xuân. Tống Giang bên cạnh, giống nhau ngồi trên lưng ngựa Ngô Dụng nghe xong, liên tục gật đầu tán thưởng, "Ca ca, cái này thủ tuyệt cú, chất phát thật thà, lại vừa đúng thể hiện ca ca tâm cảnh, quả nhiên là thơ hay, thơ hay." Một bên khác Tiểu Đạm Thành cũng khẽ gật đầu. Tống Giang so với ngực không biết mực, chỉ biết là lạm sát kẻ vô tội, tận tình thành sắc điển hổ mà nói, vẫn là có thể lấy chỗ. Chỉ hy vọng hắn không cần nhắc lại lên chiêu kia an sự tình thuận tiện. Vừa định mở miệng tán dương Tống Giang hai câu, chỉ thấy phía trước một đội nhân mã lực lưỡng đâm nghiêng bên trong dễ ra. Một người cầm đầu, khí vũ hiên ngang, toàn thân áo đen, cầm trong tay song đao, ngồi tại lập tức. Tại hắn bên trái, một người mặc tăng y lớn mập hòa thượng, con mèo ngồi ở trên ngựa, trong tay mang theo một cây thiền trượng, xem ra cực kỳ nặng nề. Bên phải thì là một cái mặt như quan ngọc, anh tuấn bất phàm tiểu tướng, cầm trong tay trường đường, bên hông treo một cái túi. Nhìn thấy bên phải tiểu tướng này, Tống Giang bên cạnh Quỳnh Anh trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Người này không phải là trong mộng dạy mình phi thạch tuyệt kỹ vị kia sao? Chỉ là không biết rõ hắn sẽ phi thạch sao? Có cơ hội nhất định phải thử hắn một lần. Tống Giang đen gương mặt bên trên gạt ra một vệt nụ cười, hướng phía ba người chắp tay, vượt lên trước mở miệng, võ tổng huynh đệ, trí sâu huynh đệ, trương thanh huynh đệ, Tống Giang cái này toàn hữu lễ. Ngày xưa các ngươi hợp nhưu, đem Tống Giang đuổi ra Lương Sơn bạc, cũng không nghĩ ra có hôm nay a. Tống Mỗ nay sách đại quân 30 vạn đến báo ngày xưa nhục nhã mối thù. Không chờ võ tổng mở miệng, một bên Lỗ Chí Thâm ngay tức khắc giận dữ, thiền trượng chỉ hướng Tống Giang, cặc túng chim, ta chỉ hận không có sớm ngày thấy rõ diện mục thật của ngươi, nếu không làm sao có thể để ngươi cái này tặc túng chim chạy trốn. Hôm nay không phải để ngươi ăn ta 300 thiền trượng không được. Nói phóng ngựa thẳng đến Tống Giang. Tống Giang thấy thế không chút hoang mang, cờ lệnh trong tay lay động, con lựa chọc chớ có cản rỡ. Nhận biết biện tướng không? Biện tướng hét lớn một tiếng, phóng ngựa xông ra, vung vẩy đại phủ thẳng đến Lỗ Chí Thâm. Lỗ Chí Thâm cười lạnh một tiếng, từ đâu tới chim rừng, ta chưa từng nghe qua. Dứt lời vung vẩy thiền trượng cùng biện tướng chiến làm một đoàn. Hai người võ nghệ sai kém dường như, đi cũng đều là đại khai đại hợp con đường, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Tống Giang, nghĩ không ra thế gian này còn có tin tưởng ngươi ngu xuẩn á. Võ Tổng tay phải cầm đao, chỉ hướng Tống Giang, hôm nay ta liền ngay trước thiên hạ này anh hùng mặt lời còn chưa dứt. Tống Giang cả kinh thất sắc. Hắn biết rõ, Hà Bắc quân bên trong phản đối Chiêu An đầu lĩnh, muốn xa xa nhiều hơn ngày xưa Lương Sơn. Nếu là Võ Tổng nói ra lúc trước hắn việc đã làm, cuộc chiến này chỉ sợ không cần đánh. Lúc này lệnh kỳ một chiêu, ai cùng ta cầm nã này tặng. Vừa dứt lời, Tôn An rút kiếm thúc ngựa, trùng sát mà đến. Hắn dùng chính là song kiếm, thấy Võ Tổng dùng chính là song đao, không khỏi ngứa nghề khó nhịn, mong muốn cùng Võ Tổng so tay một chút. Võ Tổng siết song đao nơi tay, nên chiến Tôn An. Tôn An ngoại hiệu Đồ Long Thủ, trong tay một đôi thép dòng kiếm, kiếm pháp cao siêu, thêm nữa Võ Tổng không am hiểu mã chiến, lại cùng Võ Tổng đánh cân sức ngang tài. Hơn 10 cái hiệp đã qua, bất phân thắng bại. Nhìn ta cầm nã này tặng. Tống Giang bên cạnh, Quỳnh Anh kềm nén không được nữa nội tâm hiếu kỳ, tay cầm trường thương, thẳng đến Trương Thanh. Nàng muốn thử một lần, cái này tuấn lãng tiểu tướng sẽ hay không phi thạch. Trương Thanh nhìn xem xông tới Quỳnh Anh, chỉ thấy nàng 17-18 tuổi, mặt trứng ngỗng, hạnh nhân mắt, sống mũi cao, miệng nhỏ, chỗ má cực đẹp. Dù cho trong mắt chứa sát khí, mặt như sương lạnh, cũng coi là không nhỏ mỹ nhân nhi. Hắn mặc dù không giống đồng mình như thế, tham luyến sắc đẹp, nhưng là mỹ nhân như vậy, cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Nhưng vào lúc này, Quỳnh Anh đã phóng ngựa đi vào Trương Thanh trước người, đỉnh thương liền đâm, đăng đồ tử, nhìn thương. Trương Thanh cả kinh thất sắc, đỉnh thương đánh trả. Hai người ác chiến mấy hiệp, Trương Thanh thương pháp dần dần loạn. Hắn biết, là thời điểm ra tuyệt chiêu. Mặc dù dùng đá gội đánh dạng này một cái tiểu mỹ nhân có chút không đành lòng, nhưng dù sao cũng so đánh thua bị tóm tốt ta. Hạ quyết tâm, Trương Thanh tìm lại dây cương, quay lại đầu ngựa, hướng phía bản trận phi nước đại. Quỳnh Anh đỉnh thương thúc ngựa, chăm chú đuổi theo. Trương Thanh thấy thời cơ không sai biệt lắm, tay phải lặng lẽ sờ về phía bên hông, thân hình nhất chuyển, đá gội bay ra. Giờ phút này, Trương Thanh dường như đã thấy, cái này tiểu mỹ nhân bị hắn một đá gội đánh rất xuống ngựa. Ba. Một tiếng vang dọn, nhường Trương Thanh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, miệng há lao đại. Bởi vì hắn bay ra ngoài đá cuội, thế mà đang phi hành trên đường bị chặn lại. Kia tiểu mỹ nhân thế mà cũng bay ra một khối đá cuội, đem hắn bay ra đá cuội đánh rơi. Trương Thanh không thể tin được, chính mình đắc ý nhất kỹ năng bị người phá, tay phải sờ hướng bên hông, móc ra ba viên đá cuội, nhắm chuẩn Quỳnh Anh trên thân ba cái khác biệt yếu hại, liên tục bay ra. Ba, ba, ba. Liên tiếp ba tiếng giòn vang, Trương Thanh bay ra ngoài ba viên đá cuội, đều không ngoại lệ bị Quỳnh Anh đánh rơi. Quỳnh Anh đỉnh thương lập tức, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng hiện ra một vệt ngượng ngùng nụ cười. Trong động, vị này anh tuấn tiểu tướng dạy nàng phi thạch thời điểm, khó tránh khỏi ra thịt ra mắt. Nàng đối với vị này lạ lẫm tiểu tướng cũng rất có hảo cảm. Vừa rồi lần đầu gặp gỡ, còn không dám hoàn toàn xác nhận, phải trang chính mình trong mọi người. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn có thể xác định, kia không khác nhau chút nào phi thạch thủ pháp, còn có kia giống nhau như lúc biểu lộ, động tác. Trương Thanh nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Quỳnh Anh, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Hắn cảm giác chính mình tựa như là bị cái này nữ tướng cho mê hoặc. Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng ta tái chiến mấy hiệp. Quỳnh Anh lắc lắc đầu, tư thế yên ngang, đỉnh thương thúc ngựa, hướng phía Trương Thanh đánh tới. Trương Thanh tự biết thương pháp cũng không phải là Quỳnh Anh đối thủ, tay phải liên tục vung lên, năm khối phi thạch cực nhanh giống như bay ra, thẳng đến Quỳnh Anh. Chương 145, Oanh Thiên Lôi đại hiện thần uy, Hà Bắc quân thương vong thảm trọng. Chương 145, Oanh Thiên Lôi đại hiện thần uy, Hà Bắc quân thương vong thảm trọng. Quỳnh Anh thấy Trương Thanh lần nữa phi thạch, nghiến chặt hàm răng, biểu lộ dần dần biến ngưng trọng lên. Nàng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, giống như là Trương Thanh đồng dạng, liên tục bay ra năm khối đá cuội, đồng thời bay ra ba khối đá cuội, đã là cực hạn của nàng. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, tránh đi mặt khác hai khối mới được. Nghĩ tới đây, Quỳnh Anh hơi nghiêng người, giảm bất bại lộ tại phi thạch lộ tuyến bên trên thân thể diện tích, đồng thời tay phải liên tục phát ra ba khối phi thạch. Ba, ba, ba. Quỳnh Anh phát ra ba khối phi thạch, chính xác đánh trúng vào ba khối phi thạch, mặt khác hai khối thì là phi tốc hướng nàng đánh tới. Quỳnh Anh hai tay cầm súng, một thương đẩy ra trong đó một khối, sau đó thân thể thẳng tắp, mạnh mẽ dùng vai phải của mình tiếp nhận một viên cuối cùng phi thạch. Phanh! Một tiếng vang trầm qua đi, Quỳnh Anh vai phải tê dại một hồi, cơ hồ để không nổi trường thương trong tay. Trương Thanh một kích này vốn là nhắm chuẩn Quỳnh Anh bộ mặt, thấy không có đánh trúng, trong lòng ngược lại thư thái một hồi. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền vào tất cả mọi người lốt hai. Trương Thanh, ngươi biết hay không thương hương tiếc ngọc? Hạ thủ nhẹ một chút nhi, Trương Thanh lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện lại là đang cùng Tôn An át chiến Võ Tổng. Trong lòng lập tức có chút minh ngộ, trại chủ tất nhiên là coi trọng cái này nữ tướng, sở dĩ không sang ngàn dặm nhường Khang Thiệp đem hắn gọi về, tất nhiên là kiêng kỵ cô gái này đem phi thạch công phu. Trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát, giống như là có cái gì chân quý bảo bối bị người đoạt đi đồng dạng. Có thể nghĩ lại không thích hợp. Cô gái này đem phi thạch công phu, so với hắn đến còn phải kém một bậc. Lúc trước võ trại chủ cùng Tống Giang trở mặt, phản ra Lương Sơn thời điểm, thật là nhẹ nhàng thoải mái phá hắn phi thạch ra. Chuyện này là sao nữa? Trương Thanh cảm giác, đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nhưng vào lúc này, Quỳnh Anh chịu đựng kịch liệt đau nhức, đỉnh thương thúc ngựa, lần nữa đánh tới. Trương Thanh không kịp ngâm nghĩ nữa, vung vẩy trường thương, cùng Quỳnh Anh chiến làm một đoàn. Ta để ngươi khinh thường. Tôn An mắt thấy Võ Tổng thế mà còn có tâm tình, chú ý những chiến trường khác bên trên tình huống, lập tức cảm giác mình đã bị vũ nhục, song kiếm trên không trung xẹt qua hai đạo tàn ảnh, chém thẳng vào Võ Tổng mặt. Nhưng mà, nhường Tôn An kinh ngạc chuyện đã xảy ra. Đối mặt hắn mau lẹ như gió song kiếm, Võ Tổng thế mà trực tiếp tung người xuống ngựa, tay phải đao xẹt qua một đường vòng cung, chém thẳng vào ngựa của hắn chân. Tôn An võ nghệ tinh xảo, kinh nghiệm đối địch cũng là phong phú vô cùng, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đấu pháp. Nói chung, ngựa đem đối bước chính là có ưu thế tuyệt đối. Không có người sẽ chủ động vứt bỏ ngựa, lựa chọn bộ chiến. Mặc dù Tôn An chỉ lăng thần thời gian một cái nháy mắt, nhưng mà ngắn như vậy công phu, cũng đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Võ Tòng trong tay giới đao, giống như là cắt đậu hũ đồng dạng, chặt đứt Tôn An dưới hông chiến mã hai chân. Mã thất tiền đề, trực tiếp đem Tôn An rơi xuống khỏi ngựa, ngã thất điên bắt đảo. Không chờ Tôn An kịp phản ứng, Võ Tòng thân hình như điện, lấn đến phụ cận, một cước đá vào Tôn An chỗ cổ, đem nó đá ngất. Một tay cầm lên Tôn An, lát tại lập tức, Võ Tòng trở mình lên ngựa, quay đầu nhìn về một bên kịch chiến Lỗ Chí Thâm, Trương Thanh hét lớn một tiếng, gió gấp, xe hô. Đây là bọn hắn trước đó liền định tốt, rút lui tín hiệu. Nghe được Võ Tòng tín hiệu, Lỗ Chí Thâm hét lớn một tiếng, hai tay bắt lấy thiền trượng, mạnh mẽ tiếp được biện tường một búa, thừa dịp biện tường biến chiêu sát na, thiền trượng giao cho tay trái, tay phải ghim lại cương ngựa, quay đầu liền đi, không chút gì ham chiến. Quỳnh Anh bả vai thụ thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều, bị Trương Thanh áp chế, nếu không phải Trương Thanh không muốn thương tổn nàng tính mệnh, chỉ sợ đã bị chém giết tại chỗ. Trương Thanh ban sơ hở, giả thoáng một thương, quay lại đầu ngựa, cũng không quay đầu lại chạy như điên. Nhanh đi cứu Tôn An. Nơi xa, Tống Giang thấy Tôn An bị bắt, lập tức gấp, gân cổ lên hô to. Từng đội nhân mã, theo Tống Giang bên cạnh nối đuôi nhau mà ra, truy kích Võ Tòng bọn người. Tống Giang, Tiểu Đạo Thanh, Quỳnh Anh, biện tường các tướng lãnh rục ngựa theo sát phía sau. Nửa nén hương về sau, Lương Sơn đường cái trước. Võ Tòng ba người hành đao lập mã, đứng tại đường cái một mặt. Tống Giang mang theo mấy chục vạn đại quân, đứng ở một chỗ khác. Tống Giang thúc ngựa tiến lên, cầm trong tay roi ngựa, xa xa một chỉ, "Võ Tòng, thứ thời, đem Tôn An đầu lĩnh hạ." Trên lưng ngựa, Võ Tòng đưa tay phải ra, hướng phía dưới vung lên, "Có lời gì, cùng ta đại pháo đi nói a." Theo Võ Tòng thủ thế, trên sườn núi, Lăng Chấn tinh thần rung động, tỉnh táo lại đạt mệnh lệnh, "Thả." Lăng Chấn bên cạnh, mấy trăm tên cầm trong tay bó đuốc, trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính, cấp tốc dùng trong tay bó đuốc, đốt lên đại pháo kích nổ. "Veng! Veng! Veng!" Mấy chục cửa đại pháo, thứ tự nổ vang. Từng quả đạn pháo mang theo kình phong bay về phía Hà Bắc quân trận doanh, sau khi rơi xuống đất nổ bể ra đến to lớn lực trùng kích cuốn sạch lấy trên đất cục đá gạch ngói vụn cùng đạn pháo bên trong kèm theo đinh sát không góc chết bắn về phía quanh mình Hà Bắc quân. Hà Bắc quân trong trận doanh tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Trên sườn núi Lăng Chấn nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Mặc dù hắn võ nghệ không tinh, nhưng là hắn am hiểu tạo pháo a. Đạn pháo giết người cần phải luận võ nghệ giết người nhanh nhiều hơn. Liên vừa rồi một vòng này hỏa lực tề sạng, Lăng Chấn đoán chừng ít ra báo tiêu Hà Bắc quân hơn vạn binh mã. Thụ thương càng là vô số kể. Lăng Chấn vốn là Đông Kinh giáp cầm kho phó sứ pháo thủ, Hồ Diên trước tiến đánh Lương Sơn thời điểm, đến đây trợ trận, bị Nguyễn Tiểu Nhị cầm nã, bị ép lên Lương Sơn. Nguyên Lai tưởng rằng có thể mở ra sở học, tại Lương Sơn bên trên trở nên nổi bật, nhưng lại không biết Tống Giang nghĩ như thế nào. Theo hắn lên núi về sau trọng yếu nhất công tác chính là ngày lễ ngày Tết phụ trách thả tín pháo trợ hứng. Lăng Chấn một lần nản lòng thoái chí, cảm giác anh hùng không đất dụng võ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, trước kia bị hắn cho rằng chỉ biết giết người, là thô bị vũ phu võ tổng tại đoạt lấy Lương Sơn về sau, không chỉ có để bạn hắn làm công đường đường chủ, chuyên tư chế tạo các loại hỏa pháo, tất cả vật liệu, tốn hao ưu tiên cung cấp, còn truyền cho hắn một đạo là lạ khẩu quyết, nhất muối hai lưu hình tam một than, thêm điểm đường trắng bít Ivan. Cái này nhất muối hai lưu hình tam một than, Lăng Chấn tự nhiên hiểu được, chính là chế tạo thuốc nổ phối phương. Có thể lựa này trong dược thêm đường trắng là có ý gì? Còn có, kia bít Ivan lại là vật gì? Hỏi võ tổng thời điểm, võ tổng luôn luôn cười không đáp, chỉ làm cho hắn thử một chút. Lăng Chấn ra ngoài hiếu kỳ, thử một chút, ngoài ý muốn phát hiện, tăng thêm đường trắng về sau thuốc nổ, không chỉ có thiêu đốt tốc độ biến nhanh, hỏa diễm nhiệt độ cũng biến thành cao hơn, bạo tạc uy lực càng lớn. Phát hiện này, nhường Lăng Chấn đối Võ Tổng, có thể nói là phục sát đất. Chú ý này, trại chủ là thế nào muốn đi ra? Còn có, kia đạn pháo bên trong nhét đinh sắt thao tác, quả thực là thần lai chi bút, cực lớn tăng cường hỏa pháo lực sát thương cùng sát thương phạm vi. Lần này, khi biết Tống Giang sách 30 vạn đại quân tiến đánh Lương Sơn về sau, Võ Tổng đối với hắn ủy thác trách nhiệm, mệnh đem chế tạo tốt hỏa pháo, một nửa đem đến phía sau núi đường cái, ngăn cản Tống Giang tiến binh. Càng làm cho Lăng Chấn cảm nhận được đã lâu tôn trọng cùng bị cần. Chương 146, nô học cứu đề nghị dạ tập, đột kích ban đêm, Võ Nhị Lang xảo bố lôi trận. Chương 146, nô học cứu đề nghị dạ tập, đột kích ban đêm, Võ Nhị Lang xảo bố lôi trận có mai phục, mau bỏ đi. Trên lưng ngựa Tống Giang, gặp tình hình này, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, vung vậy cờ lệnh trong tay, khàn giọng hô to. Hắn thật vất vả mới đánh cắp Điền Hổ gia nghiệp, làm tới Hà Bắc quân đầu lĩnh. Triều An sự tình, cũng có manh mối. Nếu là đem vốn liếng bại quang, sợ rằng sẽ lần nữa rơi vào không người hỏi thăm hoàn cảnh. Hắn làm sao có thể cam tâm? Đồng thời, Tống Giang trong lòng âm thầm may mắn. May mắn chỗ hắn ở tương đối dựa vào sau, tránh đi Lăng Chấn hỏa lực. Nếu không, Triều An chưa thành thân chết trước. Theo Tống Giang ra lệnh một tiếng, quanh mình Hà Bắc quân như gặp đại xá, hoảng hốt chạy bừa, chạy từ phía. Từng phát đạn pháo thì là giống mọc thêm con mắt, không ngừng trong đám người nổ tung, Hà Bắc quân tử thương vô số. Chọn bẹn chạy trốn mấy dặm đường, ước chừng lấy trốn ra hỏa pháo tầm bắn phạm vi, Tống Giang mới yên lòng, hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Không bao lâu, các tướng lĩnh đề báo, một trận này, chọn bẹn thương vong hơn 2 vạn tướng sĩ, có không ít là đang rút lui trên đường, bị giẫm đạp chí tử. Còn có không ít thì là thừa dịp loạn trốn. Tống Giang nghe xong, khí hàm răng thẳng ngứa, đấm ngực dậm chân, biết vậy chẳng làm thu lưu kia Lăng Chấn à. Nếu là một đao đem kia gian tặc Lăng Chấn làm thịt, làm sao đến mức có hôm nay tổn thất? thương vong nhiều như vậy huynh đệ đều là Tống Giang nhất niệm chi nhân gây nên. Tống Giang thẹn với những huynh đệ này cùng bọn hắn phụ huynh a nói, quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng không ngừng. Một bên người mặc nho bảo, cầm trong tay vũ mao phiến Ngô Dụng, đem Tống Giang dịu dắt đứng lên, an ủi, ca ca không nên tự trách. Dù ai cũng không cách nào đoán trước chuyện tương lai. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là như thế nào đánh hạ Lương Sơn, hoàn thành ở lại lời còn chưa dứt, nhìn thấy một bên ngồi ngay ngắn Tiểu Đạo Thành, đội vàng đổi giọng, tâm nguyện. Ca ca chém giết võ tổng, rửa sạch nhục nhã tâm nguyện. Tiểu Đạo Thành người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, đứng ở một bên, trên mặt viết đầy sầu lo, ca ca, nghĩ không ra cái này Lương Sơn súng đạn lợi hại như thế. Chúng ta không quan sát phía dưới, bị thiệt lớn nếu là không có biện pháp phá giải lửa này khí chi uy. Chỉ sợ cái này Lương Sơn rất khó đánh hạ a, hắn mặc dù thân phụ đạo thuật, nhưng là cùng Lăng Chấn Hỏa pháo so sánh, vẫn là phải kém mấy phần. Hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không gian nên như thế nào phá giải lửa này pháo, đánh hạ Lương Sơn. Nô Dụng lắc lắc vũ mao phiến, đã tính trước, nếu muốn phá giải Lương Sơn súng đạn, nghe khó, trên thực tế không đáng giá nhắc tới chờ Ngô Mỗ lược thi tiểu kế, liền có thể trừ khử lửa này pháo chi uy, trực đảo đi tổ. Tống Giang cùng Tiểu Đạo Thanh nghe xong, vui mừng quá đỗi, vội vàng giữ chặt Nô Dụng, quân sư, ngươi nhưng có cái gì diệu kế sao? Nô Dụng tránh thoát tay của hai người, lay động vũ mao phiến, khí định thần nhàn, lửa này pháo, nếu muốn đánh chuẩn, liền phải nhìn lấy, đúng không? Đây cũng là võ tổng kia gian tặc, vì cái gì lựa chọn ban ngày cùng chúng ta tác chiến, nguyên nhân chỗ nếu là chúng ta thừa dịp lúc ban đêm tập kích địch tổ, hắn lại nên như thế nào ứng đối đâu? Nếu là không có súng đạn tương trợ, ta Hà Bắc quân binh cường mã tráng, dù là lấy mạng người chồng, cũng có thể đem cái này nho nhỏ Lương Sơn san bằng. Tiểu Đạo Thanh nghe xong, có chút không vui. Hà Bắc quân nhiều người thế nào, không phải cũng là cha sinh mẹ dưỡng, liền nên cho ngươi Tống Giang Nô Dụng làm bia đỡ đạn. Vừa định phản bác, liền nghe Tống Giang cười ha ha, quân sư, diệu kế, diệu kế. Ta cái này truyền lệnh xuống, nhường Điền Bưu tướng quân tối nay tập kích doanh trại địch. Điền Bưu chính là Điền Hổ đệ đệ, võ nghệ tinh xảo. Tiểu Đạo Thanh ba người chém giết Điền Hổ về sau, Tống Giang lúc đầu nghĩ đến đem Điền Bưu cùng một chỗ, kết quả bị Tiểu Đạo Thanh ngăn cản. Lý do là Điền Bưu cùng Điền Hổ không giống, dốc lòng tập võ, không có làm ác. Tống Giang lúc ấy chân đứng không vững, chỉ có thể đáp ứng. Lần này bị Lương Sơn hỏa pháo ngăn lại, hắn liền muốn lấy nhường Điền Bưu đi tập kích doanh trại địch. Điền Bưu nếu là tập kích doanh trại địch thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là tập kích doanh trại địch thất bại, mặc kệ Điền Bưu chết sống, hắn đều không có bất kỳ tổn thất nào. Tiểu Đạo Thanh vốn định là Điền Bưu tranh thủ hải câu, có thể tưởng tượng Điền Hổ đã chết, Tống Giang rất khó buông tha Điền Bưu, chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống lửa giận, không nói nữa. Tống Giang mệnh lệnh một cái sĩ tốt, đi mời Điền Bưu. Không bao lâu, Điền Bưu đi vào doanh trướng, Tống Giang lúc này đem tập kích doanh trại địch sự tình cùng Điền Bưu nói. Điền Bưu có lòng phản bác, nhưng bây giờ người là giao thất, ta là thịt cá, phản bác thì có ích lợi gì đâu. Từ biệt Tống Giang, khoác lên ngựa, dẫn bản bộ một vạn binh mã, trực tiếp hướng Lương Sơn mà đi. Một bên khác, Lương Sơn đường cái, đèn đuốc sáng trưng, bó đuốc như rệt. Võ Tòng đứng tại một chỗ trên sườn núi, trong tay cầm một bức địa đồ, cao mày, hữu lực ngón tay tại trên địa đồ không ngừng đi khắp. Lỗ Chí Thâm đứng tại bên cạnh hắn, thay hắn giơ bó đuốc. Tại bọn hắn vị trí đầu dưới, mấy trăm tên công đường sĩ tốt đang ra sức đào móc bùn đất, sau đó đem nguyên một đám bình vùi vào trong đất. Lỗ Chí Thâm ngáp một cái, bán tín bán nghi nói, trại chủ, Tống Giang kia tặc túm chim thật sẽ đến tập kích doanh trại địch. Chiếu ta nói, tại cái này Lương Sơn đường cái mai phục hắn mấy ngàn binh mã, chờ kia tặc túm chim thò đầu ra, đâm nghiêng bên trong giết ra, đánh hắn trở tay không kịp không tốt sao? Ở chỗ này chôn nhiều như vậy song trảo trung bại, thật có hiệu quả. Võ Tổng cầm trong tay địa đồ khép lại, khẽ cười nói, ca ca có chỗ không biết. Kia Tống Giang hôm nay bị ta Lương Sơn hỏa pháo dọa cho bể mật gần chết, tất nhiên không dám gióng trống khua chiêng đến đây tiền đánh. Nô Dụng tên kia, tinh thông âm như quỷ kế, Võ Tổng liệu định hắn hôm nay át tới tập kích doanh trại địch. Ta đã sai người ở đây chôn xuống mấy trăm địa lôi, nếu là bọn họ dám đến, người ta huynh đệ tại trên núi kia uống rượu, nhìn đất này lôi tướng bọn hắn nổ người ngã ngựa đổ, há không tốt hơn liều mạng chém giết. Lỗ Chí Thâm nghe xong, hưng phấn nước mắt theo khóe miệng chảy xuống. Luôn miệng nói, không cần chém giết, còn có rượu ăn. Vậy thì tốt quá a trại chủ, ngươi trước dàn xếp nơi này, ta đi chuẩn bị cho ngươi tiệc rượu. Nói, cầm trong tay bó đuốc ném cho bên cạnh sĩ tốt, một trận gió đồng giảm đi. Võ Tổng nhìn xem Lỗ Chí Thâm bóng lưng, âm thầm lắc đầu. Cái này Lỗ Chí Thâm chỗ nào đều tốt, chính là có chút tham luyến trong chiến vận. Hy vọng điểm này không nên hại hắn mới tốt ta. Lại qua một lát, Lăng Chấn đến đây bẩm báo, nói là công đường đã đem địa lôi toàn bộ chôn thiết hoàn tất, mời Võ Tổng chỉ thị. Võ Tổng nhường đám người đem bó đuốc dập tắt, riêng phần mình trở về đi ngủ. Chính mình thì là hướng về phía trên sườn núi trọi canh đi đến. Mới vừa vào cửa, một cỗ xông vào mũi mùi thịt truyền vào Võ Tòng lỗ mũi. Định thần nhìn lại, chỉ thấy trên mặt bàn một cái gốm trong nồi, thịt chó hầm rụng, bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề trưng bày bốn cái bình rượu. Lỗ Chí Thâm hở ngực lộ sữa, sử tiến ở trần, lộ ra trên người văn tú, ngồi bên bàn bên trên, trông mong chờ lấy hắn lên tiếng. Võ Tòng nhấc lên vỏ rượu, đẩy ra bùn phong, cho hai người cùng mình riêng phần mình rót một chén về sau, vương chén lên, ca ca, đại lang, mời. Bất quá có một chút, cũng đừng uống nhiều quá, nói không chừng đêm nay còn muốn chém giết. Lỗ Chí Thâm cùng Sử Tiến liên tục gật đầu, từng ngụm đem rượu trong chén uống xong. Võ Tòng một bên uống, một bên nghiêng lỗ tai, nghe bên ngoài động tĩnh. Đợi cho canh một thời gian, liền nghe dưới núi vang một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó liền núi liền thành một mảnh. Chương 147, Dụ Bưu gặp lôi bản thân bị trọng thương, tiểu thất nói vừa để người chú ý chương 147, Dụ Bưu gặp lôi bản thân bị trọng thương, tiểu thất nói vừa để người chú ý thật đến tập kích doanh trại địch. Lỗ Chí Thâm giật nảy cả mình, phóng người lên, tay phải thuận thế sờ về phía một bên tiền trượng. Sử Tiến động tác cũng không chậm, đứng dậy nhặt lên tam tiêm lưỡng nhận đao. Võ Tổng chậm rãi đem rượu trong chén uống xong, đứng dậy, dạo chơi đi đến cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hai vị không cần kinh hoàng. Võ Tổng thật là sai người chôn xuống mấy trăm miếng địa lôi, coi như bọn hắn cầm nhân mạng lội, cũng phải một hồi lâu công phu mới được. Chúng ta đi trước nhìn náo nhiệt lại nói. Vừa nói, một bên nhặt lên trên bàn tuyết hoa bân tiết giới đao, nhanh chân đi ra ngoài. Lỗ Chí Thâm cùng Sử Tiến theo sát phía sau, cũng ra cửa. Ba người tìm không gần không xa yên lặng địa phương, tập trung tinh thần nhìn xem dưới núi. Dưới núi, Lương Sơn đường cái. Nửa nén hương trước đó, Điền Bưu xuất lính dưới trướng một vạn tướng sĩ, thận trọng hướng phía Lương Sơn xuất phát. Trên đường đi, không có gặp phải bất kỳ trở ngại, cái này khiến Điền Bưu trong lòng không phải vô cùng an tâm. Hắn biết, ca ca Điền Hổ bị giết về sau, Tống Giang một mực đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể đem hắn diệt trừ. Lần này phái hắn đến tập kích doanh trại địch, chính là một chiêu một hòn đá ném hai chim kế sách. Hôm nay ban ngày, nhìn qua Võ Tổng cùng Tôn An sau khi giao thủ, Điền Bưu vô cùng tin tưởng, Võ Tổng võ nghệ ở xa bọn hắn tất cả mọi người phía trên, cùng Võ Tổng giao thủ, hữu tử nhất sinh. Lại càng không cần phải nói, Lương Sơn kia kinh khủng hỏa pháo. Lần này tập kích doanh trại địch, nhất định nguy hiểm trùng điệp. Nhưng nếu là hắn cự tuyệt tập kích doanh trại địch, Tống Giang liền có thể chống lại quân lệnh tội danh, đem hắn chém giết. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Hắn vẫn là quyết định đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, như là phích lịch đồng dạng, tại dưới người hắn nổ tung. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ cự lực trực tiếp đem hắn tính cả dưới hông chiến mã hất tung ở mặt đất, lan ra ngoài thật xa. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Điền Bưu cũng không biết mình bị nổ bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như nát đồng dạng, từng ngụm ho ra máu, máu tươi bên trong còn trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ. Phía sau hắn đám binh sĩ cũng không dễ chịu, bị kịch liệt vụ nổ tác động đến, người ngã ngựa đổ, kêu rên khắp nơi. Điền Bưu giãy giụa lấy đứng dậy, từng ngụm thổ huyết, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lương Sơn quân thế mà lại đem đạn pháo chôn dưới đất, dẫm ở bên trên liền sẽ phát động. Cứ như vậy lời nói, chẳng phải là liền đường đều không cách nào đi. Chúng quân nghe lệnh, Điền Bưu khí tức yếu ớt, miễn cưỡng lên tiếng hô, Tống Giang ca ca mệnh chúng ta tập kích doanh trại địch, chúng ta chúng mai phục, không cách nào tập kích doanh trại địch. Lập tức xuất quân trở về doanh địa, báo cáo Tống Giang ca ca. Nói xong, ngã xuống đất không dậy nổi. Điền Bưu thân binh ý đồ đem nó khiêng đi, lại không nghĩ lần nữa dẫm lên địa lôi, bị tạc bay thật xa, dẫn nổ liên tiếp địa lôi. Cách đó không xa, Lỗ Chí Thâm nhìn xem một màn này, hết sức vui mừng, bọn này tặc túng chim, thế mà thực có can đảm đến tập kích doanh trại địch, thật sự là phải có này báo. Mắt thấy không cách nào đem Điền Bưu cứu ra, cái khác tướng sĩ cắn răng, thay đổi thân hình, trở lại quân doanh, đem việc này báo cáo Tống Giang, Nô Dụ. Tống Giang nghe nói Điền Bưu đạp chúng đạn tháo, sống chết không rõ, mừng rỡ trong lòng, rốt cục trừ đi cái này chướng mắt tai họa. Nhưng đồng dạng, bởi vì những này đạn pháo tồn tại, hắn cũng không cách nào tiến binh Lương Sơn, lại nên như thế nào hoàn thành túc thái úy nhắc nhở, khởi động lại chiêu an đại nghiệp. Nô Dụ cơ vũ mau phiến, thần sắc có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra, kia tặc võ tổng cư nhiên như thế âm hiểm, đạn pháo chôn ở trong đất, lại có uy lực như thế ca ca. Chuyện cho tới bây giờ, đầu này Tống Giang đại đạo, chỉ sợ là không thể đi. Theo Nô Mô góc nhìn, chúng ta đổi đi đường thủy a. Tống Giang nghe xong, lắc đầu liên tục, quân sư, ngươi cũng không phải không biết, Lương Sơn thủy quân tinh nhuệ nhất, triều đình 10 vạn đại quân đến công, đều có đi không về, chúng ta trước mắt liền thuyền đều không có. Làm sao lấy đánh bại Lương Sơn? Nô Dụng thở dài, lời tuy như thế, nhưng trong nước không có cách nào chôn đạn pháo không phải. Chúng ta trước phái mật thám, chui vào biển nước, quan sát một phen, mới quyết định như thế nào. Tống Giang nghe xong, có chút gật đầu bất đắc dĩ, liền theo quân sư góc nhìn a. Lương Sơn bạc thủy trại. Nguyễn Tiểu Thất miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, ngồi ở mũi thuyền. Từ khi Võ Tổng chấp trưởng Lương Sơn sau, liền không còn cho phép hàng nhái đầu linh nhóm cướp bóc lui tới khách thương. Nguyễn Tiểu Thất cũng thật lâu không có làm kia đi tới lòng sông, hỏi khách quan muốn ăn mì vằn thán vẫn là tấm mặt đao mua bán, có đôi khi ngẫm lại, trong lòng luôn cảm thấy giống như là thiếu chút gì. Vì đuổi nhàm chán, Nguyễn Tiểu Thất ngẫu nhiên cũng biết chèo thuyền ra trại, đưa đón lui tới khách thương, không màng kiếm tiền, chỉ vì tiêu khiển. Nhìn xem những cái kia khách thương lớn trò chuyện, đặc biệt trò chuyện Lương Sơn tặc gấu, lại không biết cho bọn họ chống thuyền chính là đại danh đỉnh đỉnh hoặc Diêm La Nguyễn Tiểu Thất, hắn cũng cảm giác một hồi buồn cười. Nhất là gần nhất tâm tình của hắn bị đè nén, liền càng ưa thích loại trò chơi này. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Tiểu Thất giải khai dây thừng, mang lấy thuyền nhỏ lung la lung lay ra trại. Vừa đi ra không bao xa, phía sau Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ lái thuyền gặp phải Tiểu Thất. Trại chủ có lệnh, tất cả đầu lĩnh không được tự tiện ra trại. Ngươi thế nào như thế không nghe lời? Nguyễn Tiểu Thất cổ vặn một cái, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, trại chủ tính là cái gì chứ? Gia gia ta trời sinh có phản cốt, nếu là không nói ta còn thì thôi, nếu là nói ta cái này Diêm Vương thứ cũng không phải ăn chay không thèm đếm xỉa cái mạng này, ta cũng phải đâm hắn mấy cái trong suốt lỗ thủng. Nói, không quan tâm, tiếp tục lắc thuyền. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ thấy hắn như thế kiệt ngạo bất tuần, sợ xảy ra sự tình, suy nghĩ pháp không trách chúng, nếu là bọn họ đi theo, tương lai Võ Tổng hỏi, cũng có thể nói là ca ba cùng nhau làm, thay đệ đệ chia sẻ một hai. Hai người thả người nhảy lên, rơi vào Nguyễn Tiểu Thất lái trên thuyền ngồi xuống. Nguyễn Tiểu Thất thấy thế, trong lòng biết hai cái ca ca là quan tâm hắn, cũng không tiện nhiều lời, lái thuyền thẳng đến bên bờ. Vừa tới bên bờ, liền thấy một cái vũ phu bộ dáng hán tử, bên hông treo yêu đao, đầu đội phạm dương trên non lá, đứng ở bên bờ. Không chờ Nguyễn Tiểu Thất cập bờ, hán tử kia liền phất tay hô to, nhà đỏ, tới, ta muốn ngồi thuyền, cho thêm ngươi ngân lượng. Nguyễn Tiểu Thất thuần thục thao túng thuyền, đi vào hán tử kia bên người, đem thuyền mái chèo đưa tới. Hán tử kia tay đè thuyền mái chèo, thả người nhảy lên thuyền. Bàn giao mục đích về sau, liền ngã tại trong khoang thuyền, rất nhanh liền tiếng ngáy lại tác. Nguyễn Tiểu Nhị thấy hán tử kia ngủ, chỗ lại xa xôi, nhân tiện nói, "Tiểu Thất, nhị ca biết trại chủ trọng trách ngươi 20 quân côn, trong lòng ngươi bị đè nén. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Kia võ tổng võ nghệ cao cường, bản lĩnh cao siêu. Chúng ta ca ba cũng không đấu lại hắn a, hắn đã hạ lệnh, không cho phép ra trại, chúng ta nghe hắn chính là." Ngươi cần gì phải Nguyễn Tiểu Thất mặt lạnh lấy, ngựa khí không vui, ta Nguyễn Tiểu Thất cũng không phải bù nặng, mặc cho hắn xoa tròn bông yến. Đánh không lại hắn ta thừa nhận, nhưng là hắn cũng không phải thần tiên a, ngày nào đem hắn lừa gạt tới trong nước. Ra ra tất nhiên nhường hắn uống no bụng cái này lương sơn bạc nước. Trong khoang thuyền, ngay tại bờ ngủ hán tử nghe nói như thế, trong lòng âm thầm đại hỉ. Lần này tới bến nước Lương Sơn tìm hiểu tin tức, thật đúng là tới. Sau khi trở về, công minh ca ca tất có trọng thưởng. Chương 148, võ tổng cứu Dụm Ưu, Tống Giang đưa thư tiểu thất chương 148, võ tổng cứu Dụm Ưu, Tống Giang đưa thư tiểu thất một bên khác. Võ tổng xuất lĩnh công đường đường chủ Lăng Chấn, cùng công đường mấy trăm huynh đệ, ngay tại thanh lý chiến trường. Địa lôi mặc dù hữu dụng, nhưng là cũng không thể một mực chôn ở phía sau núi không phải. Người một nhà còn có đi hay không? Giống như là Tống Giang như thế, phong bế chính mình đường lui chuyện, võ tổng là tuyệt đối sẽ không làm. Đúng lúc này, một cái công đường đệ huynh bỗng nhiên cảm giác chân của mình bị một bàn tay lớn bắt lấy, thanh âm yếu ớt ở bên tai vang lên, "Cứu, cứu ta, cứu, cứu ta." Cái này công đường đệ huynh giật nảy mình, tung ra đi thật xa, suýt nữa phát động một bên địa lôi, chưa tỉnh hồn nhìn xem vừa rồi đứng thẳng địa phương. Chỉ thấy một người mặc tàn phá khôi giáp, chân trụi bên ngoài làn ra một mảnh cháy đen, cả người là màu đỏ thấm máu tươi máu, giống như là bị sét đánh đồng dạng người, đang phí sức hướng phía hắn vung vẩy cánh tay cầu cứu. Cái này công đường thành viên cả kinh thất sắc, vội vàng lên tiếng hô to, "Người tới, chỗ này có cái sống." Thanh âm này kinh động đến phụ cận công đường đệ huynh, cũng kinh động đến nơi xa ngắm nhìn võ tổng. Võ tổng cũng không nghĩ đến, kịch liệt như vậy bạo tạc bên trong, thế mà còn có thể có người may mắn còn sống sót, ba chân bốn cẳng đi vào cái này nhân thân bên cạnh, ngồi xổm người xuống, "Ngươi là ai? Tại sao tới ta Lương Sơn tập kích doanh trại địch?" Nào giống như là bị sét đánh trúng, toàn thân cháy đen người, chính là Điểm Ưu. Hắn đạp địa lôi về sau, bị tạc đánh không biết bao nhiêu lần nhì, may mắn còn sống, chỉ là đã bất tỉnh. Trải qua một đoạn thời gian khôi phục, rốt cục hồi tỉnh tới, được phải quét dọn chiến trường binh sĩ, ra ngoài sinh tồn bản năng, hướng cầu cứu. Nghe được võ tổng tra hỏi, Điền Mưu trên mặt nổi lên một vẻ đăm chát. Xem như Điền Hổ đệ đệ, trước kia hắn tại Hà Bắc quân bên trong, uy vọng cực cao, mặc dù không có làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý, nhưng là tất cả mọi người đối với hắn kính sợ có phép. Điền Hổ tàn bạo bất nhân, sát hại vô tội, hắn còn đã từng khuyên can qua, lại không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Từ khi Tiểu Đạo Thành, Tôn An, Viện Tường ba người chém giết Điền Hổ, nâng đỡ Tống Giang thượng vị về sau, Điền Mưu liền phát giác được, chẳng những không có người coi hắn là chuyện, thậm chí Tống Giang nhiều lần mong muốn hại chết hắn. Lần này, hắn may mắn không chết, lần tiếp theo đâu? Cắn răng, hơi thở mong manh đối võ tổng nói, "Ta chính là Điền Hổ đệ đệ, Điền Ưu." Tiểu Đạo Thanh liên hợp Tôn An, biện tường chém giết Kakata, nâng đỡ Tống Giang thượng vị. Tống Giang đem ta coi là cái đinh trong mắt, mong muốn diệt trừ ta. Mong muốn tập kích doanh trại địch, lại kiêng kỵ Lương Sơn hỏa pháo, cho nên mới phái ta đến. Võ tổng nghe xong, trong nháy mắt nộ khí dâng lên. Cái này Tống Công Minh quả nhiên là âm hồn bất tán. Đều đem hắn đánh cùng quang can tư lệnh dường như, chật vật chạy ra Lương Sơn, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, giá không Điền Hổ, tu hú chiếm tổ. Nhìn, ở niên đại này, thanh danh thật là rất trọng yếu a. Đối với hướng hắn cầu cứu Điền Ưu, võ tổng nghĩ nghĩ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có thể đảm nhiệm một vạn đại quân thống soái, cũng coi là cái nhân vật, không bằng trước đem cứu sống, xem như đối kháng Tống Giang vũ khí sử dụng. Nếu là về sau phát hiện cái này Điền Ưu là tội ác tày trời chi đồ, lại đem minh chính điển hình cũng không mượn. Hạ quyết tâm, võ tổng phất phất tay, chào hỏi phụ cận hai cái binh sĩ, "Hai người các ngươi, tới, đem nó đưa đến thần y An Đạo Toàn nơi đó trị liệu, tận lực đem nó cứu sống, người này ta hữu dụng." "Là, trại chủ." Hai cái binh sĩ hướng phía võ tổng chắp tay, tìm đến một cái cáng cứu thương, dơ lên Điền Ưu, thẳng đến An Đạo Toàn nơi ở mà đi. Hà Bắc quân, quân doanh. Tống Giang, Nô Dụng ngồi trong lều vải, một cái làm vũ phu cách ăn mặc, đầu đội phạm dương trên nón lá hán tử, không người quỳ gối trước người hai người, "Tống Giang ca ca, quân sư ca ca." Tiểu nhân thăm dò được, kia Lương Sơn bạc hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất, ngày hôm trước bị trại chủ võ tổng trọng đánh 20 quân côn, hiện tại oan khí rất nặng, tuyên bố muốn đem võ tổng kéo vào bến nước, uống nước đổ nước hắn hai cái ca ca quyền hắn, hắn căn bản không nghe hán tử kia vừa nói, một bên ánh mắt có chút nheo lại. Do thăm trọng yếu như vậy tình báo, Tống Giang ca ca khẳng định sẽ trọng thưởng hắn. Quả nhiên, Tống Giang nghe vậy, vui mừng quá đỗi, đen gương mặt nổi lên hiện một mặt chiều hồng, "Phương Mẫn, chuyện này là thật." Được gọi là Phương Mẫn hán tử, trọng trọng gật đầu, "Tiểu nhân nào dám lừa gạt ca ca. Đây hết thảy đều là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, không có nửa phần hư giả." Tống Giang cao hứng không thôi. Hắn đang lo không có cách nào công phá Lương Sơn, không cách nào hướng Túc Thái úy bàn giao, chiêu an một chuyện càng là không thể nào nói đến. Cái này không, cơ hội tới. Nguyễn Tiểu Thất trên nước công phu tinh thục, làm người kiệt ngạo bất tuần, có thủ tất báo, tại Lương Sơn thủy quân bên trong uy vọng cực cao. Hơn nữa hắn còn có hai cái ca ca, đều là trong nước giao long. Nếu như không phải là vì nâng đỡ tâm phúc của hắn Lý Tuấn, hắn thật đúng là sẽ không đem Nguyễn Tiểu Nhị theo thủy quân thống lĩnh vị trí bên trên triệt hạ đi. Kia về sau, hắn rõ ràng cảm giác được, Nguyễn gia huynh đệ có chút xuất công không xuất lực hương vị. kia võ tổng cũng không biết cái nào gân đắp sai, thế mà trọng đánh Nguyễn Tiểu Thất, cái này không phải là chọc tổ ong vò vẽ sao? Phất phất tay, ra hiệu Phương Mẫn lui xuống trước đi. Tống Giang quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng, quân sư, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Ngô Dụng tay trái nhẹ lay động vũ ma phiến, tay phải vuốt ve tròm râu của mình, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, ca ca, ta cùng Nguyễn gia huynh đệ tương giao nhiều năm, hiểu rõ nhất tính nết của bọn họ Nguyễn Tiểu Nhị sát phạt quả đoán, Nguyễn Tiểu Ngũ ghét ác như kiểu, có thể khó khăn nhất sống chung, lại là kia Nguyễn Tiểu Thất, kiệt ngạo bất tuần, hình như liệt hỏa, lại có thủ tất báo. Đừng nói là đánh hắn quất côn, liền xem như trách cứ hắn bài câu, hắn cũng biết ghi hận thật lâu năm đó ca ca vì Lý Tuấn chiến Nguyễn Tiểu Nhị thủy quân thống lĩnh việc cần làm, Nô Mô cũng không phải là vô cùng đồng ý lần này võ tòng đánh Nguyễn Tiểu Thất. Lấy Nguyễn Tiểu Thất tính tình, tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ lấy Nô Mô góc nhìn, ca ca có thể tự viết một phòng, phái thân cận người đưa cho Nguyễn Tiểu Thất, đáp ứng đánh hạ Lương Sơn về sau, đem võ tòng giao cho chỗ hắn đưa, cũng khôi phục Nguyễn Tiểu Nhị thủy quân chức thống lĩnh. Tống Giang nghe xong, liên tục vỗ tay, quả nhiên không hổ là người nhiều mưu trí Ngô Dụng. Kế này rất hay, kế này rất hay. Ta cái này tự mình tự viết một phong lời còn chưa dứt, Tống Giang không dằn nổi đi vào bàn bên cạnh, huy hào bắt mặc, bút tẩu long xà. Sau một lát, Tống Giang đem viết xong thư cầm lấy, đặt ở bên miệng thổi thổi, tìm phong thư chứa, tại phong thư bên trên viết xuống đệ Nguyễn Tiểu Thất thân khải 6 cái chữ lớn, dùng si phong phong thư. Sau đó, nhường Tiểu Lâu La đem Đái Tông mời đến. Không bao lâu, Đái Tông đi vào quân trướng. Tống Giang đem thư giao cho Đái Tông, nhường hắn mau chóng đem phong thư này đưa đến Nguyễn Tiểu Thất trong tay. Đái Tông nghe xong, cả kinh thất sắc. Nguyễn Tiểu Thất hiện tại cùng bọn hắn phân thuộc đối lập, đi cho Nguyễn Tiểu Thất đưa tin, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Có thể nghe xong Tống Giang, Nô Dụng giải thích về sau, Đái Tông lập tức đại hỉ, ca ca yên tâm, Đái Tông nhất định đem này tin tự tay giao cho Nguyễn Tiểu Thất trong tay. Võ Tổng, đắc tội Tống Giang ca ca, ngươi chỉ sợ là sống không được bao lâu. Chương 149, Nguyễn Tiểu Thất cam tâm nội ứng, Tống Công Minh tạo thuyền tấn công núi. Chương 149, Nguyễn Tiểu Thất cam tâm nội ứng, Tống Công Minh tạo thuyền tấn công núi. Ngày thứ hai, sáng sớm, buồn bực ngán ngẩm Nguyễn Tiểu Thất lái một chiếc thuyền nhỏ, lần nữa rời đi thủy trại. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ lúc đầu muốn quên can, có thể Nguyễn Tiểu Thất thái độ cứng ngạnh, kiên quyết không cho hai cái ca ca đi theo. Hai người thấy hắn như thế kiên quyết, bất đắc dĩ lắc đầu, riêng phần mình về chạy đi. Nguyễn Tiểu Thất lái thuyền nhỏ ở trên mặt nước phiêu phiêu đãng đãng, thỉnh thoảng đến hơn mấy câu điệu hát dân gian cho mình giải buồn. Gia gia sinh ở Thạch Kiệt thôn a, trời sinh chính là muốn giết người a. Thuyền nhỏ một đường phiêu đãng, rốt cục đi tới bên bờ. Nguyễn Tiểu Thất dừng lại tiếng ca, đem thuyền dừng hẳn, ngồi ở mũi thuyền, cầm lấy một cái hồ lô rượu, từng ngụm hướng miệng bên trong rót rượu. Hắn trời sinh tính kiệt ngạo bất tuần, dù là đối mặt Thiên Vương lão tử cũng dám đi lên liều mạng, lần này cũng bởi vì trêu đùa lỗ chí thâm, liền chịu một trận đánh đập, trong lòng rất là không cam lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại suy nghĩ làm như thế nào làm ra một cái đại sự kinh thiên động địa nhi, nhường Lỗ Chí Thâm thậm chí là võ tòng biết năng lực của hắn. Đúng lúc này, một người mặc vải thô quần áo, đầu đội mũ rộng đánh hắn tử, đi vào thuyền nhỏ bên cạnh, nhà đò, ta muốn tới Lương Sơn Bắc Sơn núi một chuyến, ngươi dám đi sao? Nguyễn Tiểu Thất cảm giác người này thanh âm có chút quen thuộc, lại cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói tràn ngập án giận, có cái gì không dám? Hiện tại Lương Sơn đám kia giặc cỏ đều không hạ sơn cướp bóc, liền xem như ngươi muốn tới tụ nghĩa sảnh, ra cũng có thể dẫn ngươi đi. Hán tử kia nghe xong, vừa tung người lên thuyền. Nguyễn Tiểu Thất có chút không tình nguyện đứng dậy, giải khai dây thừng, cầm lấy thuyền mái chèo, chuẩn bị lái thuyền. Đúng lúc này, ngồi trên thuyền hán tử bỗng nhiên lấy xuống mũ rộng đành, "Tiểu Thất huynh đệ, còn nhận biết Đái Tông không?" Nguyễn Tiểu Thất lấy làm kinh hãi, cầm thuyền mái chèo tay đều đang run rẩy, thuyền nhỏ lung lay, Nguyễn Tiểu Thất vội vàng ổn định thân hình, "Ca ca, tại sao là ngươi? Ngày ấy võ tổng tiến đánh Lương Sơn, chúng ta thất lạc, liền rốt cuộc không có nhìn thấy ca ca. Ca ca hiện tại ở đâu thăng chức?" Đái Tông trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, "Ngày ấy, may mắn mà có sóng bên trong hóa đơn tạm trương thuận liệu mình tự rút. Ta cùng Tống Giang ca ca chạy thoát, đi tìm nơi nương tựa điện hổ. Nguyên lai tưởng rằng đời này cứ như vậy, không nghĩ Tống Giang ca ca uy danh lan xa trong nước kính ngưỡng. Điện hổ dưới trướng Tiểu Đạo Thành, Tôn An, Biện Tường hợp lưu chém giết điện hổ, nâng đỡ Tống Giang ca ca đăng cơ làm tấn vương. Nguyễn Tiểu Thất nghe xong, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, quả nhiên không hổ là Tống Giang ca ca. Tại dạng này chán nản tình huống hạ, còn có thể tụ lại một đám hảo hán vì hắn liều mình. So sánh Lương Sơn bên trên cái kia Đái Tông nghe được Nguyễn Tiểu Thất hạ thấp võ tổng, nâng lên Tống Giang, mừng rỡ trong lòng. Tiểu Thất, ta nói cho ngươi, Tống Giang ca ca rất mực khiêm tốn, đối mặt tấn vương chi vị, kiên quyết không nhận, cùng ngày xưa điển hổ dưới trướng gọi nhau huynh đệ hôm nay tới đây, cũng là vì đem Lương Sơn một đám huynh đệ theo võ tổng ma chảo hạ giải cứu ra. Vi huynh đều nghe nói, kia võ tổng đánh ngươi 20 quân côn đúng không? Nguyễn Tiểu Thất trên mặt treo đầy sương lạnh, hắn đánh không phải ta Nguyễn Tiểu Thất cái mông, là ta hoặc Diêm La mặt, ta cùng tên kia không chết không thôi. Đái Tông đội vàng đem Tống Giang tin lấy ra, đưa cho Nguyễn Tiểu Thất. Tiểu Thất huynh đệ, Tống Giang ca ca biết ngươi bị đánh, đêm không thể say giấc, trong đêm viết xuống phong thư này, để cho ta mạo hiểm đưa đến trên tay ngươi. Nguyễn Tiểu Thất sắc mặt tạm đạm, làm khó Tống Giang ca ca như thế mong nhớ Tiểu Thất. Tiểu Thất chỉ hận lúc trước chậm một bước, không thể đi theo Tống Giang ca ca. Hiện nay võ tổng tàn bạo bất nhân, động một tí đánh đập huynh đệ, thời gian này khi nào là cái đầu? A Đái Tông thấy thời cơ chín muồi, đội vàng đem kế hoạch nói thẳng ra. Tống Giang ca ca theo Bắc Sơn Tống Giang đại đạo công kích Lương Sơn, bị Lăng Chấn hỏa pháo ngăn lại, nói không chừng muốn đi đường thủy thủy quân bên trong, người nào không biết ngươi Nguyễn gia huynh đệ năng lực. Nếu như ngươi bằng lòng trợ giúp Tống Giang ca ca cầm xuống Lương Sơn, Tống Giang ca ca bằng lòng không chỉ có đem võ tổng giao cho ngươi xử trí, sẽ còn một lần nữa nâng đỡ ngươi nhị ca, làm Lương Sơn thủy quân thống lĩnh. Nguyễn Tiểu Thất nghe xong, ánh mắt ngay tức khắc sáng lên, ca ca, phiền phái trở về hồi bẩm Tống Giang ca ca, việc này, ta Nguyễn Tiểu Thất đáp ứng. Đái Tông cũng không nghĩ đến, nhiệm vụ lần này thuận lợi như vậy, đại hỉ, chỉ cách đó không xa một gốc ôm hết phẩm chất cây liễu, Tiểu Thất, ngươi ta hiện tại phân thuộc đối lập, tổng gặp mặt không tiện lắm. Ta nếu đang có chuyện, ngay tại cây kia hạ dưới tảng đá lớn, để lên một tờ giấy. Ngươi nếu đang có chuyện, cũng để lên một trường, ta mỗi ba ngày tới lấy một lần. Nguyễn Tiểu Thất trùng điệp nhẹ gật đầu, ca ca yên tâm, Tiểu Thất, hiểu rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, Đái Tông cũng không nhiều lưu lại, chờ thuyền chỉ dựa vào bờ về sau, thi triển thần hành pháp, giống như là một trận gió đồng dạng, biến mất tại Nguyễn Tiểu Thất trước mặt. Nguyễn Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, vạch lên thuyền nhỏ, về thủy trại đi. Hà Bắc Quân, quân doanh. Đái Tông về doanh về sau, đem Nguyễn Tiểu Thất bằng lòng làm nội ứng chuyện, nói cho Tống Giang cùng Nô Dụ. Tống Giang vui mừng quá đỗi, liên thanh tán dương Đái Tông làm tốt. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Nô Dụ, quân sư, lần này có thể thành công xúi dục Nguyễn Tiểu Thất, vẫn là may mắn mà có ngươi a kia Nguyễn gia huynh đệ, thân làm Lương Sơn thủy quân đầu lĩnh, quyền lực không nhỏ, nếu là có bọn hắn tương trợ, chúng ta liền có thể tạo thuyền tấn công núi cũng sẽ không dẫm lên cái kia đáng chết đạn pháo Tống Giang bên cạnh. Nô Dụng nhíu thật chặt lông mày, hắn luôn cảm giác chuyện này có chút quá mức thuận lợi. Nguyễn Tiểu Thất bằng lòng, cũng quá mức tại thống khoái một chút ta. Lung lay vũ mau phiến, ngăn lại hưng phấn Tống Giang, ca ca. Nô Mỗ luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Nguyễn Tiểu Thất mặc dù có thủ tất báo, nhưng trung quy là giảng nghĩa khí, hắn sẽ như vậy tùy tiện bán võ tòng. Tống Giang nghe vậy, cười ha ha, quân sư, người có phải hay không quên, ta cùng kia võ tòng đã từng là kết nghĩa huynh đệ. Người này võ nghệ cao cường, vũ dũng hơn người, nhưng trời sinh tính chất phác, không sẽ cùng người kết giao. Tại sai tiến trên làng 2 năm rưỡi, gây người tăng chó ngại. Người như hắn, lại thế nào khả năng tin phục kiệt ngạo bất tuần Nguyễn Tiểu Thất? Đối Nguyễn Tiểu Thất dạng này giang hồ hắn tử, hẳn là nhiều làm ơn huệ nhỏ, nói chút ấm lòng lời nói, hắn mới có thể vì ngươi sử dụng. Ngươi trượng trách hắn, hắn làm sao có thể còn đối ngươi trung tâm? Tống Giang liệu định, việc này tất nhiên không giả. Quân sư nếu không tin, 3 ngày sau, nhường Đái Tông huynh đệ đem tình báo mang tới liền biết rốt cuộc. Nghe Tống Giang nói như vậy, Nô Dụng ít nhiều có chút yên tâm. Tống Giang có lẽ bản sự khác không có, nhưng là nắm lòng người, để cho người ta thay hắn bán mạng bản sự tuyệt đối là nhất lưu. Cũng chính bởi vì điểm này, Nô Dụng mới từ bỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên chiều cái, đầu nhập vào Tống Giang. Lúc này Tống Giang đã hoàn toàn kìm nén không được nội tâm kích động, khàn cả giọng hô to, chuyển ta tướng lệnh. Tất cả tướng lĩnh tới trong doanh địa đất trống, thương lượng tạo thuyền tấn công núi lại sự. Nói xong, bên hông treo bảo kiếm, mũi kiếm tại mặt đất không ngừng xẹt qua Tống Giang, nện bước khoan thai, thẳng đến trung ương đất trống. Chương 150, Cổ Thượng Tạo thông báo tin tức, Võ Nhị Lang lấy tinh chế động. Chương 150, Cổ Thượng Tạo thông báo tin tức, Võ Nhị Lang lấy tinh chế động. Sau một lát, Hà Bắc quân to to nhỏ nhỏ tướng lĩnh đều đi tới trung ương đất trống, đem trung ương đất trống vây chật như nêm cối. Tống Giang đứng tại trong vòng luận quần, đưa nhỏ bé cánh tay, các vị huynh đệ, Lương Sơn tặc khấu, không nói võ đức, sử dụng súng đạn công kích ta Hà Bắc quân. Ta Hà Bắc quân tổn thất nặng nề, thân làm đầu lĩnh, trơ mắt nhìn xem nhiều huynh đệ như vậy chết vì tai nạn, Tống Giang không đành lòng. Bởi vậy, Tống Giang quyết định đổi từ đường thủy công bên trên Lương Sơn, cầm nã Lương Sơn tặc khấu. Các vị huynh đệ, ý như thế nào? Trong đám người, một thân đạo bảo, tay cầm phất trần kiểu đạo thanh nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù ở lâu Hà Bắc, nhưng cũng biết Lương Sơn thủy quân lợi hại, cùng Lương Sơn thủy quân múc nước chiến. Đây không phải là lấy mình ngắn, công sở trường sao? Đội vàng đứng lên, ca ca, không thể. Ca ca ngài xuất thân Lương Sơn, nên biết Lương Sơn thủy quân lợi hại. Triều đình 10 vạn đại quân đều không có chiếm được tốt, chúng ta làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Biện tương cũng ồm ồm phụ họa, đúng a, ca ca, đạo trưởng nói đúng a. Chúng ta lục chiến vẫn được thủy chiến quả quyết không phải kia Lương Sơn đối thủ a. Cái khác tướng lĩnh im lặng không nói, chỉ là lắc đầu, hiển nhiên là đối cái chủ ý này không quá xem trọng. Tống Giang biết, lúc này nhất định phải hạ mãnh lực, ngựa khí chắc chắn, đạo trưởng, biện tương huynh đệ, còn có cái khác đang ngồi huynh đệ, Tống Giang xuất thân Lương Sơn, tự nhiên biết Lương Sơn thủy quân lợi hại. Có thể vậy cũng là Tống Giang ngày xưa huynh đệ, bị võ tổng tên kia cầm nã, bất đắc dĩ theo tặc. Lần này Tống Giang đã liên lạc đông đảo thủy quân đầu lĩnh, bọn hắn cũng đều bằng lòng, trợ Tống Giang một chút sức lực, xông đoạt Lương Sơn. Các tướng lĩnh nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra. Chết không được. Phản đối tiếng gầm, cũng liền bị ép xuống. Tống Giang rèn sắc khi còn nóng, lập tức mệnh lệnh đại quân bắt đầu chế tạo chiến thuyền, chuẩn bị theo đường thủy, công bên trên Lương Sơn. Lương Sơn bạc, tu nghĩa sảnh. Võ Tòng đứng tại xa bàn phía trước, hữu lực ngón tay, theo xa bàn bên trên sẽ qua. Cao mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đúng lúc này, lỗ trí thâm thu hào thanh âm, tại Võ Tòng vang lên bên hai. Trại chủ, ta tới thăm ngươi, còn không có ăn cơm đi. Ngươi là một trại chi chủ, chịu hỏng thân thể không thể được. Võ Tòng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lỗ Chí Thâm một thân tăng ý đi, tay trái mang theo thiền trượng, tay phải thì là xách theo một cái bình lớn rượu, còn có một cái dùng giấy dầu gói kỹ bao khỏa. Lỗ Chí Thâm đi đến Võ Tòng bên người, đem rượu cái bình cùng giấy dầu bao đặt ở xa bàn bên trên. Ta lo lắng trại chủ ngươi chưa ăn cơm, nhường nhị nương bọn hắn chuẩn bị cho ngươi thịt bò chín. Ngươi chấp nhận lấy lung tung ăn chút gì a? Vừa nói, một bên nhìn trộm nhìn Võ Tòng phản ứng. Võ Tòng âm thầm thở dài. Lỗ Chí Thâm người này, chỗ nào đều tốt, ghét ác như cừu, hào hiệp trượng nghĩa, chính là tham luyến cái này trong chén vật. Hắn đã từng 3 khiến 5 thần trong quân cấm rượu, gặp phải lớn nhất trở ngại chính là cái này Lỗ Chí Thâm. Hơn nữa cái này Lỗ Chí Thâm cũng là học tinh, mỗi lần uống rượu đều đánh lấy hắn cờ hiệu, thậm chí là lôi kéo hắn cùng một chỗ ăn, nhưng hắn không thể không bằng lòng. Làm như vậy chỗ tốt là, có hắn nhìn chằm chằm, Lỗ Chí Thâm không đến mức uống nhiều. Chỗ xấu là, lệnh cấm rượu phổ biến, nhận lấy rất lớn trở ngại. Thậm chí có chút muốn phế rơi cảm giác. Ca ca sợ không phải chính mình muốn ăn rượu a, lại sợ Võ Tổng không đồng ý, liền muốn ra loại biện pháp này đến. Võ Tổng hữu lực ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào rượu, trêu chọc nói, bị đâm thủng tâm tư, Lỗ Chí Thâm ngượng ngùng cười nói, cái gì đều không thể gạt được trại chủ. Ta bình sinh liền tốt cái này miệng nhi. Một ngày không uống, toàn thân giống như là con kiến bò dường như lại nói, có trại chủ ngươi tại, ta cũng không thể uống nhiều không phải. Vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ đem giấy dầu bao mở ra, lộ ra bên trong cắt gọn thịt bò chín, ước chừng không thua 5-6 cân nhiều. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Võ Tòng bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi. Lỗ Chí Thâm vui mừng quá đỗi, một trưởng vô nát giấy dán, hai tay ôm vào rượu, từ ngực uống non nửa đàn, trở tay đem cái bình đưa cho Võ Tòng, trại chủ, tới phiên ngươi. Võ Tòng tiếp nhận, để ở một bên, ngón trỏ cùng ngón giữa nắm lên thịt bò chín, nhét vào miệng bên trong, ca ca, kia Tống Công Minh tập kích doanh trại địch thất bại, tất nhiên lại phải có ý đồ xấu gì, ngươi thấy thế nào? Lỗ Chí Thâm dùng tăng y tay áo, xóa đi khỏe miệng vết rượu, hào khí bừng mây, cái gì thấy thế nào? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, còn sợ hắn sao? Ta chỉ hận không có cơ hội, mời hắn ăn được 300 tiền trượng, nhường hắn cốt đục là bùn. Chật, Lỗ Chí Thâm thanh âm ảm đạm không ít, ngày ấy cùng ta giao thủ tên kia, khí lực không tệ, bản lĩnh cũng không tệ. Đáng tiếc có mắt không tròng, theo Tống Giang tên kia, sớm tối mất mạng. Nếu là có thể đem nó kéo qua, lại có thể nhiều hơn một viên manh tướng. Võ Tòng nhẹ gật đầu. Biện tướng đại danh, hắn kiếp trước liền từng nghe nói qua, quả nhiên là một viên manh tướng. Nếu là đi theo Tống Giang Chiêu An mà chết, đích thật là có chút phung phí của trời. Trong lúc suy tư, một đạo sắc nhọn thanh âm tại trong tụ nghĩa sảnh vang lên. Trại chủ, người chưa tới, âm thanh tới trước. Thanh âm vừa mới rơi xuống, toàn thân áo đen, gầy cùng hầu tử đồng dạng thời thiên đi vào Võ Tòng bên người, cung kính thi lễ. Trại chủ, tức đường đường chủ thời thiên, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, hướng phía một bên Lỗ Chí Thâm nháy mắt ra hiệu. Võ Tòng khoát tay áo, không sao. Ca ca là nhà mình huynh đệ, không cần né tránh. Thấy Võ Tòng nói như vậy, thời thiên chắp tay, trại chủ. Tức đường bên này thăm dò được. Kia Hoạt Diêm Lang Nguyễn Tiểu Thất, gần đây thường thường chuẩn ra thủy trại, tại bến nước bên trên đi dạo. Còn có huynh đệ thám tính biết được, Nguyễn Tiểu Thất ở sau lưng chỉ trích trại chủ, còn tuyên bố muốn đem trại chủ kéo vào bến nước, uống mấy ngụm nước phanh. Thời Thiên lời còn chưa dứt, một bên Lỗ Chí Thâm giận dữ, đứng dậy, một bàn tay mạnh mẽ đập vào xa bàn bên trên. Kiên cố xa bàn một hồi lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Thằng nương tặc. Lỗ Chí Thâm giận dữ, cơ lấy thiên trượng, hướng phía ngoài cửa đi đến, trại chủ chờ một chút, chờ ta đánh chết tên kia, lại đến bẩm báo. Võ Tòng nhìn xem lão đảo muốn ngã xa bàn, trái tim đều đang chảy máu. Đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, về sau tụ nghĩa sảnh cổng treo tấm bảng, Lỗ Chí Thâm không được đi vào. Mặc dù nghĩ như vậy, Võ Tòng động tác có thể một chút không chậm, mấy cái bước xa, đuổi kịp Lỗ Chí Thâm, kéo lại Lỗ Chí Thâm cánh tay phải, ca ca chậm đã. Nghe Võ Tòng một lời, Lỗ Chí Thâm cánh tay phải hất lên, mong muốn đem Võ Tòng hất ra, không có vung đẩy, trại chủ. Nguyễn Tiểu Thất tên kia ăn cây táo rào cây sung, lúc này đánh không chết hắn, hậu hoạn vô tận. Võ Tòng giữ chặt Lỗ Chí Thâm, một lần nữa trở lại xa bàn bên cạnh, ca ca, ngồi xuống trước ăn chén rượu, chờ Võ Tòng chậm rãi kể lại Lỗ Chí Thâm tức giận ngồi xuống, ôm lấy vỏ rượu, đem còn lại nửa bình rượu ăn, trừng trong mắt nhìn xem Võ Tòng, trại chủ, ngươi lại nói, chuyện này làm sao bây giờ? Võ Tòng ngồi trên ghế, khí định tần nhàn, tục ngữ nói, chóc gian bắt xong, bắt tặc bắt tăng. Nếu là lúc này hỏi kia Nguyễn Tiểu Thất, hắn liều chết không nhận, ngươi phải làm như thế nào? Lấy Võ Tòng góc nhìn, không bằng lấy tính chế động, làm tốt đề phòng, chờ hắn phát động. Chúng ta lại đem khắc nhất cử cầm xuống chương 151, Túc Nguyên cảnh thiết hạ độc kế, chương thúc dạ gặp chiêu phá chiêu chương 151, Túc Nguyên cảnh thiết hạ độc kế, chương thúc dạ gặp chiêu phá chiêu tế châu thành hạ. Túc Nguyên cảnh ngồi trong cốt trướng, khoe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Trọng Hùng mỗi ngày khiêu chiến, động một tí chửi rủa, mắng một lần so một lần khó nghe, liền hắn Túc Nguyên cảnh tổ tông 18 đời đều cho lôi ra đến mắng. Còn đã từng nhiều lần mang binh xung kích hắn doanh địa, ý đồ đem hắn đánh lui. Có thể hắn một mực thủ vững doanh địa, ổn định không ra, đoàn trưởng Trương Trọng Hùng đều nhanh sắp điên. Túc Nguyên cảnh thân làm thái úy, đọc thuộc binh thư, tự nhiên biết yêu binh thất bại, nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt đạo lý. Hắn muốn chính là cái này của diện. Trương Trọng Hùng càng là nôn nóng, càng là sốt ruột, hắn liền càng có thể đứng ở thế bất bại. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm. Túc Nguyên cảnh đứng dậy, chào hỏi thân binh, lập tức mệnh lệnh tất cả tướng lĩnh tới trong quân trướng thương nghị phá địch phương pháp. Thân binh nghe vậy, chắp tay bằng lòng, lui lại lấy rời đi. Không bao lâu, mấy tên thống binh tướng lĩnh tiến vào Túc Nguyên cảnh doanh trướng, không người thi lễ, thái úy. Túc Nguyên cảnh hài lòng gật đầu, trở lại nhìn về phía kia treo ở trong doanh trướng cự phúc địa đồ. Gian muông ngón tay, tại trên địa đồ không ngừng đi khắp, các vị tướng quân. Các ngươi cũng biết, Trương Trọng Hùng kia nhóc con miệng còn hôi sữa, ngày gần đây nhiều lần khiêu chiến, lão phu xem ở cùng hắn phụ thân có chút giao tình phân thượng, không cùng hắn so đo. Có thể hắn càng phát ra vô pháp vô thiên. Lão phu thân phụ hoàng mệnh, rốt cuộc tha cho hắn không được. Chư vị tướng quân nghe xong, từng cái cùng chung mối thù. Trong khoảng thời gian này, Trương Trọng Hùng thật là đem bọn hắn khi dễ thảm. Đợt một tí nhục mạ không nói, còn nhiều lần xuất lĩnh kỵ binh xung kích đại doanh. Nếu không phải Túc Nguyên cảnh hạ lệnh thủ vững không ra, mấy cái bạo tỷ khí tướng quân đã sớm đi cùng Trương Trọng Hùng quyết nhất tử chiến. Hiện tại nghe Túc Nguyên cảnh nói như vậy, nhao nhao mở miệng, thái úy nói là: "Trương Trọng Hùng kia nhóc con miệng còn hôi sữa, ỷ có mấy tay công phu, nhiều lần xem thường thái úy, ước hiếp chúng ta, cũng là thời điểm nhường hắn trả giá thật lớn.
Đúng, làm thịt tiểu tử này.
Nhìn hắn còn thế nào cuồng.
Chư vị, an tâm chớ đội.
Nhìn lao tử đem Trương Trọng Hùng kia thằng danh con đầu vặn xuống tới làm cái bô.
Nhìn xem các tướng lĩnh chiến ý dâng cao, Túc Nguyên Cảnh đại hỉ, cực kỳ gắng sức kiềm chế, trong miệng hô, yên lặng.
Các tướng lĩnh nghe vậy, nhao nhao ngậm miệng, trừng to mắt nhìn xem Túc Nguyên Cảnh, chờ lấy hắn mở miệng.
Túc Nguyên Cảnh chỉ địa đồ, Trương Trọng Hùng tên kia hữu dung vô mưu, thêm nữa gần nhất nhiều lần gặp khó, tất nhiên khiêu chiến sốt ruột.
Nếu là ta quân ứng chiến, hắn tất nhiên tử chiến đến cùng.
Tần tướng quân, nghe lệnh.
Túc Nguyên Cảnh hét lớn một tiếng, người mặc khôi giáp, bên hông treo yêu đao, tướng mạo cực kỳ hùng tráng tần phấn, chắp tay thi lễ, có mặt tướng.
Mệnh ngươi dẫn theo lĩnh tinh binh 3000, tiến đến khiêu chiến.
Trương Trọng Hùng nếu là cùng ngươi giao chiến, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng.
Bại lui về sau, dẫn Trương Trọng Hùng tiến kia, hướng đông nam phương hướng tiến lên.
Tây nam chỗ năm dặm, có một núi rừng tên là An Lâm.
Ngươi chỉ cần đem nó dẫn vào An Lâm liền có thể.
Mặt tướng tuân lệnh.
Tần Phấn chắp tay thi lễ, lùi sang một bên.
Túc Nguyên Cảnh quay đầu, nhìn về phía Tần Phấn bên cạnh hai cái tướng lĩnh, Lý tướng quân,
Vương tướng quân.
Hai người các ngươi đem lĩnh tinh binh 5000, tại An Lâm hai bên mai phục, chờ Tần tướng quân đem Trương Trọng Hùng dẫn vào An Lâm, hai người các ngươi theo đâm nghiêng bên trong giết ra, chém giết Trương Trọng Hùng.
Vương tướng quân, Lý tướng quân chắp tay xưng dạ, lùi sang một bên.
Túc Nguyên Cảnh quay đầu, nhìn về phía Tế Châu thành phương hướng, nhỉ non tự nói, Kê Bá huynh,
xin lỗi, ngươi này nhi tử tính mệnh, lão phu thu.
Ngày thứ hai,
trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Phấn xuất lĩnh 3000 tinh binh, trùng trùng điệp điệp đi vào Tế Châu thành hạ, trường thương trong tay xa xa một chỉ, Trương Trọng Hùng.
Ngươi Tần Phấn ra ra tới lấy ngươi mạng cho tới.
Túc Thái úy nhớ cùng ngươi phụ thân giao tình, ta không phải niệm.
Hôm nay, tất nhiên chém ngươi người này.
Trên tường thành binh sĩ được nghe, đội vàng đi báo cáo Trương Trọng Hùng.
Trương Trọng Hùng nghe nói có người ứng chiến, lúc này lại hỉ.
Trong khoảng thời gian này, Túc Nguyên Cảnh thủ vững không ra, thật sự là đem hắn tức đi lên, ước gì lập tức lao ra, cùng cái này địch tướng đại chiến 300 hiệp.
Cũng không lo được rất nhiều, đốt lên dưới trướng binh mã, leo sông đao, đỉnh nón trụ quăng giáp, xông ra cửa thành.
Cùng lúc đó, thái thú phủ bên trong Trương Thúc Dạng, nghe được Trương Trọng Hùng ra khỏi thành ứng chiến, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười.
Hắn cùng Túc Nguyên Cảnh tương giao nhiều năm, biết không phải nhân vật dễ đối phó.
Trước đó Túc Nguyên Cảnh một mực thủ vững không ra, Trương Thúc Dạ liền lòng nghi ngờ hắn có cái gì giấu giếm.
Làm sao có thể không rất sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc này, quay đầu nhìn về phía một bên lặng lặng đứng thẳng Trương Ba Phấn, Kim Thành Anh, trước đó bố trí, là thời điểm khởi động Trương Ba Phấn, Kim Thành Anh chắp tay thi lễ, thái thú đại nhân yên tâm.
Ta hai người lần này, tất nhiên đem kia Túc Nguyên Cảnh bắt sống, giao cho ngài xử trí.
Nói xong, hai người nhanh chân ra thái thú phủ, chở mình lên ngựa.
Kim Thành Anh trực tiếp phóng ngựa ra cửa nam, Trương Ba Phấn thì là đốt lên dưới trướng 3000 binh mã, theo Tây Môn ra khỏi thành.
Trương Trọng Hùng bên này, Tần Phấn lần này xuất chiến, chỉ là vì dụ địch.
Cho nên, cùng Trương Trọng Hùng đánh nhau sau mấy hiệp, Tần Phấn bán sơ hở, quay đầu ngựa lại, hướng phía Tây Nam phương hướng phi nước đại.
Phía sau hắn 3000 tinh binh, trông trước trông sau, không loạn chút nào.
Nếu là bình thường tướng lĩnh, phát hiện điều này, tất nhiên sẽ phát giác khác thường, từ bỏ truy kích.
Có thể Trương Trọng Hùng giết tính lên, căn bản không có chú ý điểm này.
Vung đẩy song đao, phóng ngựa phi nước đại, trong miệng hét lớn, "Tặc tử,
cùng ta đại chiến 300 hiệp,
ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao?
Sao không dám đánh với ta?"
Tần Phấn thấy Trương Trọng Hùng đuổi theo, mừng rỡ trong lòng.
Hắn cũng không nghĩ đến, cái này Trương Trọng Hùng thế mà dễ dàng như vậy liền cắn câu.
Quả thực là lao thiên gia tiễn hắn công lao a.
Lúc này đánh ngựa không ngừng, hướng phía An Lâm phi nước đại.
Năm dặm đường trình, đảo mắt tức tới.
Tần Phấn phóng ngựa lên mình, xông vào An Lâm, cũng cảm giác được một tia chỗ không đúng.
Trong rừng này mặt đất có phải hay không quá mức trơn ướt một chút?
Hiện tại đã là mùa thu, cũng không có vừa mới mưa, mặt đất lại lầy lội không chịu nổi, chiến mã trên mặt đất lao nhanh đều sẽ trượt.
Có không ít binh sĩ bởi vì mặt đất trơn ướt, nhao nhao té ngã trên đất, bị phía sau binh sĩ giẫm đạp chí tử.
Có thể Trương Trọng Hùng cầm trong tay song đao, chăm chú đuổi theo, hắn cũng không biện pháp khác, chỉ có thể một con đường đi đến đen.
Lại đi ước chừng một dặm đường, Tần Phấn nghi ngờ trong lòng càng sâu.
Nơi này mặt đất đã thành một vùng biển mênh mông.
Chiến mã lao vụt tốc độ càng ngày càng chậm.
Hắn cùng Trương Trọng Hùng khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn.
Căn cứ trước đó ước định, Lý tướng quân, Vương tướng quân lúc này cũng đã đâm nghiêng bên trong giết ra, cùng hắn cùng một chỗ rào sát Trương Trọng Hùng.
Thật là, hai vị tướng quân người đâu?
Tần Phấn đã đợi không kịp, lập tức mệnh lệnh binh sĩ phóng ra tín pháo.
Một tiếng nổ vang về sau, một cái tín pháo phóng lên tận trời, trên không trung nổ tung.
Trong rừng hiện lên từng mảnh tinh kỳ, một hồi người hâu ngựa hí thanh âm vang lên.
Tần Phấn rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng khi hắn thấy rõ ràng tình kỳ cờ hiệu lúc, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa.
Chương 152, Kim Thành Anh dìm nước tăng quân, sống Diêm La chỉnh lên địa đồ. Chương 152, Kim Thành Anh dìm nước tăng quân, sống Diêm La chỉnh lên địa đồ. Một viên đại tướng, người mặc sáng như tuyết khôi giáp, cầm trong tay trường thương, mặt như con ngọc, cưới một thất tuyết trắng tóc con ngựa, chậm rãi theo trong rừng đi ra.
Tại bên cạnh, một mặt thêu kim trên cờ lớn, thình lình viết một cái kim chữ.
Sau lưng, là ước chừng 2000 nhân mã.
Người này chính là trước đó rời đi thái thú phủ, ra cửa nam Kim Thành Anh.
Kim Thành Anh tại lập tức chắp tay thi lễ, mặt tướng Kim Thành Anh, phụ thái thú chi mệnh, chờ đợi ở đây dưới chân đã lâu.
Kim Mô khuyên nhủ dưới chân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Vẫn là xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng đi.
Miễn cho lên ba bình, tổn thương hòa khí Tần Phấn cả người đều choáng váng.
Nếu như không phải đi theo Túc Nguyên Cảnh nhiều năm, tin tưởng Túc Nguyên Cảnh nhân phẩm, hắn chỉ sợ đã bắt đầu hoài nghi đời người.
Rõ ràng nói xong, chạy trốn tới nơi này sẽ có phe mình viện quân trợ giúp.
sao có thể đến lúc đó phát hiện tới là địch quân viện quân? Hiện nay trước có cường địch, phía sau có truy binh, cuộc chiến này còn có biện pháp đánh sao? Mồ hôi lạnh theo Tần Phấn cái chán không ngừng trượt xuống, nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát, đại đao trong tay chỉ hướng Kim Thành Anh. Cái này, đây là có chuyện gì? Lý tướng quân, Vương tướng quân bọn hắn đâu? Kim Thành Anh nghe vậy ấm áp cười một tiếng, quay đầu nhìn một chút trong rừng, hai vị kia tướng quân ở đây phụ binh, Kim Mộ gặp bọn họ vất vả, mời bọn họ tẩy tắm nước lạnh, tạm thời tới không được. Tần Phấn chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nguyên lai tưởng rằng Túc Nguyên Cảnh đầu này kế sách tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại nghĩ không ra đối phương đã sớm chuẩn bị, không chỉ có dìm nước bọn hắn mai phục binh mã, càng đem hắn dẫn dụ đến nơi này. Lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được một cái so với hắn sinh tử càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Trương Thúc Dạ hết thể có hai đứa con trai, đều là một đấu một vạn mạnh tướng. Trương Trọng Hùng ngay tại phía sau hắn truy kích, kia Trương Bá Phấn đi nơi nào? Nghĩ tới đây, Tần Phấn rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm lo lắng, nô lên đại đao phóng tới Kim Thành Anh, trong miệng hét lớn: các minh đệ, theo ta giết! Kim Thành Anh không chút hoang mang, đỉnh thương thúc ngựa thẳng đến Tần Phấn. Hai ngựa tương giao, Kim Thành Anh đỉnh thương đâm thẳng, Tần Phấn nắm đại đao ngăn cản. Nhưng không ngờ Kim Thành Anh thương pháp tinh xảo, một chiêu này chính là hư chiêu, đầu thương lắc một cái, thương pháp biến ảo, thẳng đến Tần Phấn cái cổ. Tần Phấn cả kinh thất sắc, nghiêng người tránh né, bị trường thương bạch phá cổ, máu chảy ồ ạt. Kim Thành Anh thừa thắng xông lên, thương pháp càng thêm phức tạp, tấn mãnh, Tần Phấn ngăn cản không nổi, rơi vào hạ phòng, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Thời khắc mấu chốt, hét lớn một tiếng, tại hai người vang lên bên hai, thương hạ giữ lại người. Tần Phấn nghe được thanh âm này, lúc đầu thật cao hứng, coi là giúp đỡ tới. Mà theo lấy thanh âm nhìn lại, một trái tim tất cả đều chìm đến trong bụng. Bởi vì, gọi hàng chính là từ phía sau gặp phải Trương Trọng Hùng. Lúc này Trương Trọng Hùng cũng ý thức được chính mình trúng kế. Nếu không phải Kim Thành Anh cứu rút, hắn cái mạng này chỉ sợ muốn biết gì chúc ở đây rồi. Vốn là phẫn nộ tâm tình, lúc này càng là lên cơn giận dữ, hận không thể đem Tần Phấn chém chết tươi khả năng tiêu mất. Cầm trong tay song đao Trương Trọng Hùng, sắc mặt lạnh lùng, hướng phía Kim Thành Anh chắp tay một cái: Trương Trọng Hùng, đa tạ Kim đại ca cứu rút. Kim Thành Anh chắp tay ôm quyền, làm đáp lễ: nhị công tử nói quá lời. Bản này chính là Thành Anh việc nằm trong phận sự. Nếu là nhị công tử bằng lòng, về Tế Châu về sau, mời Thành Anh ăn bữa rượu chính là Trương Trọng Hùng trong lòng âm thầm cảm thán. Kim Thành Anh có thể trở thành phụ thân Trương Thúc Dạ tâm phúc, không phải là không có nguyên nhân. Cái này cách đối nhân xử thế năng lực, quả thực có thể xưng kinh khủng. Cứu mình mệnh, lại không muốn cầu báo đáp, một bữa rượu liền hời hợt vạch trần quá khứ. Tương giao nhiều năm, hắn làm sao không biết Kim Thành Anh cơ hội là không uống rượu. Lúc này, chắp tay nói: ngày mai, trọng gấu tại Tế Châu thành bên trong Thúy Vân lâu bày rượu, mời Kim đại ca cần phải đến dự. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tần Phấn: Kim đại ca, đem này tặc giao cho ta đến xử trí như thế nào? Kim Thành Anh mặt trắng không dâu trên khuôn mặt hiện ra một vẻ ý cười: nhị công tử xin cứ tự nhiên. Thành Anh, lặng chờ tin lành. Tần Phấn quả thực chửi mẹ tâm tư đều có. Mạng của lão tử, hai ngươi hời hợt đưa tới đưa đi. Hắn đã từng nghĩ tới, xuống ngựa đầu hàng. Thật là, hắn đem Trương Trọng Hùng hoàn toàn đắc tội. Trương Trọng Hùng có thể buông tha hắn sao? Cắn răng, đại đao trong tay vung dậy, thẳng đến Trương Trọng Hùng. Trương Trọng Hùng vốn là nổi giận trong bụng, không có chỗ phát tiết, thấy Tần Phấn đánh tới, hai mắt huyết hồng, vung vẩy song đao, cùng Tần Phấn chiến làm một đoạn. Sau một lát, Trương Trọng Hùng tay trái đao kê vào Tần Phấn đại đao, tay phải đao chuẩn bị đâm xuyên qua Tần Phấn yết hầu. Tần Phấn ngã xuống xuống ngựa, chết không thể chết lại. Dưới trướng binh tướng cũng đều nhao nhao đầu hàng. Kim Thành Anh, Trương Trọng Hùng áp giải tù binh, trở về Tế Châu thành. Lương Sơn, thủy trại. Nguyễn Tiểu Thất người mặc một thân rách dưới người cầm lái phục sức, đầu đội mũ rơm, khẽ hát, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, rời đi thủy trại. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Tiểu Thất cơ hồ mỗi ngày ra trại, đóng vai làm người cầm lái, đưa đón qua lại khách thương. Dùng hắn mà nói, đã không được trại chủ vui vẻ, ăn cơm giá hỏa không thể mất. Về sau cùng lắm thì về Thạch Kiệt thôn, làm người cầm lái. Đối với hắn cái này ly tinh phản đạo nói chuyện hành động, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ vốn đang quản, về sau số lần nhiều lắm, thật sự là không còn được, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nguyễn Tiểu Thất lái thuyền nhỏ, phiêu phiêu đăng đãng, rất nhanh liền đi tới bên bờ. Đem thuyền dừng hẳn về sau, Nguyễn Tiểu Thất nằm tại trên thuyền, dùng mũ rơm che mặt, hai tay gối lên dưới đầu, hài lòng phơi nắng. Sau một lát, một bóng người từ xa mà đến gần, tựa như tia chớp, xẹt qua một đạo tàn ảnh, đi vào Nguyễn Tiểu Thất thuyền nhỏ phụ cận, thả người nhảy lên, lên thuyền. Người này chính là Tống Giang Tâm Phúc, thần hành thái bảo đại tông. Hắn cùng Nguyễn Tiểu Thất ước định, mỗi 3 ngày qua lấy một lần tình báo, hôm nay chính là tới lấy tình báo thời gian. Nguyễn Tiểu Thất xốc lên mũ rơm, nhìn thấy đại tông, đứng dậy chèo thuyền, dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm nói: ca ca, người tới vừa vặn. Tiểu Thất vừa mới lấy được Lương Sơn thủy trại bố phòng đồ, chuẩn bị hiến cho Tống Giang ca ca. Đái tông nghe xong, vui mừng quá đỗi. Lương Sơn súng đạn thật sự là quá lợi hại. Mấy chục ổ hỏa pháo tề sạn, cho dù có thiên quân vạn mã, cũng ngăn cản không nổi a. Cho nên, chỉ có thể theo đường thủy tiến công. Nhưng nếu là thủy chiến lời nói, Lương Sơn thủy quân thực lực có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Vạn hạnh kia võ tòng mất trí, đánh Nguyễn Tiểu Thất, nếu không, thật đúng là có chút khó làm. Đái tông hướng phía Nguyễn Tiểu Thất chắp tay: Tiểu Thất minh đệ, lần này thật sự là vất vả ngươi. Ta chắc chắn lúc Tống Giang ca ca trước mặt, thay ngươi nói tốt vài câu mà khác, lần này tới trước đó, Tống Giang ca ca để cho ta thương lượng với ngươi một chút. Ngươi hai cái ca ca đều là trong nước giao lòng, Lương Sơn thủy trại các minh đệ, ngoại trừ Trương Thuận chết sớm, cái khác đều khỏe mạnh. Ngươi tại thủy quân bên trong uy vọng cao, có thể hay không thuyết phục bọn hắn, bình định lập lại trật tự, tiếp tục là Tống Giang ca ca hiệu lực. Nguyễn Tiểu Thất nghe xong, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, ta hai cái ca ca cũng là dễ làm. Từ nhỏ bọn hắn liền nghe ta. Những người khác đi. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Chương 153, Túc Nguyên cảnh binh bại bị bắt, Trương Trọng Hùng thảm tao trượng trách. Chương 153, Túc Nguyên cảnh binh bại bị bắt, Trương Trọng Hùng thảm tao trượng trách Tế Châu thành bên ngoài. Túc Nguyên cảnh ngồi trong quân trướng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn dường như đã thấy, tần phấn bọn người đem Trương Trọng Hùng thủ cấp dâng lên. Xem như trong triều thái úy, quan lớn, mỗi ngày bị một tên tiểu bối nhục mạ, khẩu khí này hắn như thế nào nuốt trôi. Nhưng vào lúc này, một hồi móng ngựa đạp đất thanh âm từ xa mà đến gần. Túc Nguyên cảnh mừng thầm trong lòng tự nhủ là tần phấn bọn người trở về. Không kịp chờ đợi, đi ra doanh trướng, chuẩn bị nhìn trước cho thỏa chí. Có thể hắn vừa đi ra doanh trướng, liền nghe tới một tiếng sắc nhọn cảnh báo, đề tập. Túc Nguyên cảnh cả kinh thất sắc, trở mình lên ngựa, hướng phía cửa doanh phóng đi. Vừa tới cửa doanh, Túc Nguyên cảnh liền thấy, quân doanh cổng kia nặng nề cự ngựa, bị một người mặc áo giáp, cầm trong tay song truy mãnh tướng một truy đánh nát. Đánh nát cự ngựa về sau, cái này viên đem động tác không ngừng, vung vẩy song truy, tựa như sông thành truy đồng dạng, đem ven đường tất cả cự ngựa, sừng hiệu, tường vây toàn diện đập nát. Mười mấy tên binh sĩ tay cầm đao thương, vây công cái này đem. Cái này đem không hề sợ hãi, trong tay đại truy vung vẩy cùng máy xay gió cũng dường như, trô đến, người ngã ngựa đổ. Tại phía sau hắn, mấy ngàn tinh binh nối đuôi nhau mà vào, trắng trợn tàn sát lấy quan quân. Túc Nguyên cảnh nhận ra, người này chính là Trương Thúc Dạ đại nhi tử, Trương Bá Phấn. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, Trương Thúc Dạ hai đứa con trai này, đều là một đấu một vạn mạnh tướng, vẹn vẹn một người, liền có thể tạo thành lớn như thế sát thương. Vui chính là, cái này Trương Bá Phấn như thế liều mạng, nghĩ đến là nhận được Trương Trọng Hùng tin chết, đến đây tìm hắn báo thù. Bất kể như thế nào, cái kia đang giận Trương Trọng Hùng là chết. Mặc dù có chút thật xin lỗi lao hưu, có thể hai quân giao chiến, ngươi không chết thì là ta vong, hắn cũng là không có cách nào không phải. Người tới, bắt hắn lại cho ta. Túc Nguyên cảnh tay phải vung lên, lúc này có mấy tên tướng lĩnh, tay cầm đao thương, hướng phía Trương Bá Phấn đánh tới. Trương Bá Phấn trong tay một đôi đồng truy, nặng đến 60 cân, vừa múa, hổ hổ sinh phong, mấy tên tướng lĩnh cùng hắn đối bính một cái, liền cảm giác hai tay run lên, bắt không được đao thương. Bị Trương Bá Phấn xông lên phụ cận, một cái búa một cái, liên tục đập chết hai người. Còn lại tướng lĩnh nao nao khiếp đảm, lui ra ngoài thật xa. Túc Nguyên cảnh cả kinh thất sắc, tại mấy cái thân binh bảo hộ phía dưới, quay đầu ngựa lại, phóng tới phương hướng ngược, chuẩn bị phá vây. Trương Bá Phấn mặc dù dũng mãnh, có thể dưới trướng chỉ có 3000 nhân mã, đối mặt Túc Nguyên cảnh mấy vạn đại quân, vẫn còn có chút phí sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Túc Nguyên cảnh phóng ngựa rời đi. Trương Bá Phấn khí nghiến răng nghiến lợi, đại truy vung lên, đem bên người binh tướng hết thảy đánh bay thật xa. Sau một lát, Túc Nguyên cảnh xông ra quân doanh, thở phào một cái. Hắn không nghĩ tới, Trương Bá Phấn trả thù tới nhanh như vậy, đến mức chuẩn bị không đủ, kém chút lật thuyền trong mương. Ngay tại hắn may mắn thời điểm, xa xa một đội nhân mã mà đến. Túc Nguyên cảnh lấy tay che nắng, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện thế mà đánh tần chữ cờ sĩ. Túc Nguyên cảnh nhận định, tất nhiên là tần phấn bọn người đánh chết Trương Trọng Hùng, trở về phục mệnh, vui mừng, phóng ngựa tiến lên. Còn không đợi hoàn toàn dựa vào gần, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Những binh lính này, nhìn thế nào đều lầy lội không chịu nổi sĩ khí sa sút, căn bản không giống như là đánh thắng trận dáng vẻ. Còn đang nghi hoặc, liền nghe gầm lên giận dữ, ở bên tai nổ vang, già lão tặc, còn nhận ra ngươi Trương Trọng Hùng ra ra. Nghe được thanh âm này, Túc Nguyên cảnh đột nhiên giật mình. Trong khoảng thời gian này, Trương Trọng Hùng mỗi ngày khiêu chiến, thanh âm này hắn có thể quá quen thuộc. Túc Nguyên cảnh không kịp nghĩ nhiều, quay đầu ngựa lại, liền chuẩn bị rời đi. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trương Trọng Hùng sao có thể nhường hắn chạy như vậy? Hai chân kẹp lấy tọa hạ ngựa, kia ngựa bị đau, giống như là một trận gió đồng dạng, hướng phía Túc Nguyên cảnh vọt tới. Túc Nguyên cảnh cầm trong tay roi ngựa vung ra tàn ảnh, ý đồ đào thoát. Trương Trọng Hùng đâu chịu thả? Một bên phóng ngựa phi nước đại, một bên dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Túc Nguyên cảnh hậu tâm, một tiễn bắn ra. Trên lưng ngựa Túc Nguyên cảnh nghe được dây cung vang, bối rối ở giữa, nghiêng người lóe lên. Kia mũi tên xẹt qua phía sau lưng của hắn, gây ra một đạo thật dài danh máu, máu tươi trong nháy mắt làm ướt Túc Nguyên cảnh phía sau lưng, đau hắn cơ hồ rơi xuống khỏi ngựa. Bản năng cầu sinh mạnh liệt thúc đẩy phía dưới, Túc Nguyên cảnh cắn chặt răng, thân thể ghé vào lập tức, hai tay điểm chặt ngựa cổ, hai chân không ngừng dùng sức đấm đá ngựa phần bụng. Phía sau Trương Trọng Hùng thấy Túc Nguyên cảnh thụ thương, mừng rỡ trong lòng, lần nữa dương cung lắp tên, lại bởi vì Túc Nguyên cảnh nằm quá thấp, không cách nào chính xác nhắm chuẩn, rất là nôn nóng. Đương nhiên, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thật sự là xuất tài. Cha đã từng dạy qua ta, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Vừa nói, một bên dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Túc Nguyên cảnh chiến mã, một tiễn bắn ra. Hiu. Trương Trọng Hùng tên bắn ra mũi tên, chuẩn xác trúng đích chiến mã bờ mông. Chiến mã bị đau, điên cuồng lên, đem Túc Nguyên cảnh đỉnh xuống ngựa đến, chính mình chạy. Túc Nguyên cảnh rơi xuống trên mặt đất, té thất điên bắt đảo, vừa định đứng dậy, một thanh sáng như tuyết trường đao gác ở trên cổ của hắn. Túc Nguyên cảnh, ngươi cũng có hôm nay. Thế Châu thành, Thái thu phủ. Trương Trọng Hùng, Kim Thành Anh áp giải trói nghiêm nghiêm thật thật Túc Nguyên cảnh. Tới gặp Trương Túc Dạ. Nguyên bản, Trương Trọng Hùng đem Túc Nguyên cảnh bắn rơi xuống ngựa, là chuẩn bị đem nó một đao giết, lại tại thời khắc mấu chốt, bị Kim Thành Anh ngăn cản. Kim Thành Anh lý do cũng rất đơn giản, Túc Nguyên cảnh là Trương Túc Dạ bạn tốt nhiều năm, nếu là cứ như vậy một đao giết, Trương Túc Dạ bên kia không tốt lắm bằng dao. Trương Trọng Hùng cảm thấy có chút đạo lý, cộng thêm thiếu Kim Thành Anh một cái mạng, liền đáp ứng xuống. Hai người đem Túc Nguyên cảnh buộc, áp lấy tới gặp Trương Túc Dạ. Trương Túc Dạ nhìn thấy Túc Nguyên cảnh sau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cả đời lao huynh đệ, trên triều đình đồng minh, hiện tại bởi vì vấn đề lập trường, đều vì mình chủ. muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết từ nơi nào mở miệng, chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Bị đè xuống đất vì Túc Nguyên Cảnh, lúc này dường như lập tức già đi 10 tuổi, nguyên bản cương nghị khuôn mặt cũng biến thành có chút chán nản, hiện đầy đạo đạo khe rãnh, viết đầy tang thương. Thấy Trương Thúc Dạ không nói, Túc Nguyên Cảnh ngẩng đầu, ngữ khí ngạo nghễ, "Kê Bá Minh, người cũng không cần quên. Túc Nguyên Cảnh sinh là Tống Thần, chết là Tống Quỷ Nương. Đều lúc này, còn dám sĩ diện. Ra ra ta một đao giết ngươi, đưa ngươi đi gặp Tiên Hoàng." Trương Ba Phấn rút đao nơi tay, sát khí bức người. "Trọng Gấu, lui ra." Trương Thúc Dạ có chút phẫn nộ, hướng phía Trương Trọng Hùng gầm thét. Trong lòng âm thầm khó chịu, tiểu tử này càng ngày càng không tưởng nổi. Chính mình cùng Túc Nguyên Cảnh ngang hàng luận giao, tiểu tử này nếu là Túc Nguyên Cảnh ra ra, đây chẳng phải là. Lúc này, trong lòng càng là phẫn nộ, Trương Trọng Hùng chống lại quân lệnh, tự tiện xuất binh, cường điệu đánh 20 quân côn, lập tức hành hình. Vừa dứt tiếng, ngoài cửa hai cái thân binh đi tới, lôi kéo Trương Trọng Hùng liền hướng bên ngoài đi. Gây họa Trương Trọng Hùng, căn bản không biết mình sai ở chỗ nào, vẫn kêu to, "Cha, ngươi dạng này không đúng. Ta đánh thắng trận Trương Thúc Dạ giận tái mặt đến, cha cái gì cha? Nơi này không có cha ngươi. Ta nói qua bao nhiêu lần, trong quân đội thời điểm, xương chức quan." Chương 154, Trương Thúc Dạ chảy nước mắt chạm bạc cũ, Tống Công Minh hăng hái luyện thủy quân. Chương 154, Trương Thúc Dạ chảy nước mắt chạm bạc cũ, Tống Công Minh hăng hái luyện thủy quân. Trương Trọng Hùng bị kéo ra ngoài cửa, phút chốc, hành hình thanh âm truyền vào Thái thú phủ. Trương Thúc Dạ trị quân nghiêm minh, thiết diện vô tư, cho dù Trương Trọng Hùng là hắn thân nhi tử, cũng không người dám làm việc thiên tư, có thể nói là côn côn tới thịt, từng tiếng có thể nghe. Trương Trọng Hùng cũng là khó được mạnh hán, chịu 20 quân côn, sửng sốt không nói tiếng nào. Hành hình về sau, tại hai cái binh sĩ nâng phía dưới, một lần nữa về tới phòng nghị sự, dáng chống đỡ thân thể, hướng phía Trương Thúc Dạ chắp tay, "Thái thú đại nhân, cái này Túc Nguyên Cảnh, xử trí như thế nào?" Trương Thúc Dạ ngửa đầu nhìn thiên, thở dài một cái, đi vào Túc Nguyên Cảnh bên người, "Nguyên Cảnh huynh, người ta tương giao nhiều năm, Trương mỗi nhân phẩm, ngươi phải là hiểu hơn nữa, ngươi lâu ở kinh thành, chúng ta Trương gia phụ tử tao ngộ, ngươi cũng hẳn là biết đến." Túc Nguyên Cảnh trong mắt toát ra nồng đậm kinh thường, nhìn về phía Trương Thúc Dạ, "Cái này, ở lại nào đó đương nhiên biết. Lúc ấy, ở lại nào đó từng theo quan gia nói rõ, Kê Bá huynh trùng quân vì nước, hẳn là sẽ không theo bọn phản địch lưu phản. Còn tại quan gia trước mặt, lập xuống quân lệnh trạng. Đáng tiếc, Kê Bá huynh ngươi vẫn là để Nguyên Cảnh, nhường quan gia thất vọng. Túc Nguyên Cảnh thân làm đại tống thần tử, hôm nay rơi vào tay ngươi, duy nhất chết mà thôi." Nói xong, cứng cổ, hướng Trương Thúc Dạ, một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Trương Trọng Hùng nghe vậy giận dữ, rút ra bên hông song đao, gác ở Túc Nguyên Cảnh trên cổ, "Lão thất phu, thật coi ta thì không được ngươi sao?" Trương Thúc Dạ mặt lạnh lấy, "Trọng Gấu, lui ra. Dù nói thế nào, hắn cũng là bá phụ ngươi. Ta cùng hắn mấy chục năm giao tình lời còn chưa dứt." Trương Trọng Hùng không vui, "Cha, lão thất phu này thiết hạ cả bẫy, muốn hại Hải Nhi tính mệnh. Nếu không phải cha người cứu giúp, Hải Nhi lần này liền gãy trong tay hắn." Trương Thúc Dạ nghiêm nghị trách móc, "Nói cho ngươi bao nhiêu lần, trong quân đội thời điểm, xương chức quan. Cút trở về cho ta, thật tốt đợi, nơi này ngươi không có chuyện." Trương Trọng Hùng bị Trương Thúc Dạ gian dạy, sợ lại chịu quân côn, không dám ngôn ngữ, tại hai cái binh sĩ nâng đỡ, trở về phòng đi. Trên đường, Trương Trọng Hùng còn căn dặn hai cái binh sĩ, nhất định phải lưu tâm tìm hiểu Trương Nghệ chính xử trí như thế nào Túc Nguyên Cảnh, quay đầu hướng hắn báo cáo. Hai cái binh sĩ bằng lòng, Trương Trọng Hùng mới yên tâm to gan trở lại chỗ ở trong phòng nghị sự, chỉ còn lại Trương Thúc Dạ, Túc Nguyên Cảnh, Kim Thành Anh. Trương Thúc Dạ nước mắt tuôn đầy mặt, ngựa khí nghẹn ngào, Trương Thúc Dạ cả đời chung với đại tống, cho dù đánh thua trận, cũng không đến nỗi rơi vào khâm phạm của triều đình kết quả. Ta hai đứa con trai, mấy cái bộ hạ, cũng không đến nỗi xung quân xa ác quân châu, lại càng không nên bị người an bài trên đường chặn giết. Nói, chỉ Kim Thành Anh trên mặt kim ấn, "Nguyên Cảnh, vị này ngươi cũng không nhận biết." Kim Thành Anh, Hạ Thái Bình môn sinh đắc ý, văn võ song toàn, người ta về sau vốn nên là đại tống trong quân sống lưng, định hải thần châm, nhưng lại bị gian định đâm bên trên kim ấn, xung quân xa ác quân châu, trên đường còn bị kẻ xấu chặn giết. Nếu không phải Lương Sơn đầu lĩnh cứu rút, chỉ sợ đã chết tại chỗ tiếp lấy. Trương Thúc Dạ lại đem hắn tại Lương Sơn phía trên, nhìn thấy đông đảo hoàng tử xa hoa lãng phí quá chừng, không chút nào cầm bách tính coi ra gì cảnh tượng, cùng Túc Nguyên Cảnh nói. Túc Nguyên Cảnh không rên một tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn xem Trương Thúc Dạ. Thật lâu, mới tung ra một câu, "Trương Thúc Dạ, lão phu cả đời này chỉ chung với đại tống, mặc cho kia Lương Sơn tặc khấu lại nhân nghĩa, cùng lão phu cũng không có quan hệ. Lão phu chỉ cầu chết nhanh. Nếu là lão phu bất tử, sớm tối muốn thu thập ngươi hai đứa con trai kia, bao quát ngươi." Trương Thúc Dạ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn biết, Túc Nguyên Cảnh sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì chọc giận hắn, tốt tranh thủ thời gian chịu chết. "Người tới!" Trương Thúc Dạ hét lớn một tiếng, lập tức có mấy cái thân binh bảo, không người thi lễ, "Thái thú đại nhân, có gì phân phó?" Trương Thúc Dạ run rẩy, từ trong ngực móc ra một phương khăn đấm, ném trên mặt đất, đem Túc Nguyên Cảnh đẩy đi ra chiến đấu. Phương này khăn đấm, cho hắn lao đao. Thân binh đẩy Túc Nguyên Cảnh đi ra cửa bên ngoài. Không bao lâu, đầu người chỉnh lên, nhìn xem bạn cũ đầu lâu, Trương Thúc Dạ kềm nén không được nữa, lên tiếng khóc giống. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, giết chết Túc Nguyên Cảnh, thế mà lại là hắn. Sau khi khóc, Trương Thúc Dạ hạ lệnh, sai người đem Túc Nguyên Cảnh thi thể đưa đến Đông Kinh, giao cho quan gia xử trí. Một bên khác, Tống Giang từ khi cùng Nguyễn Tiểu Thất tiếp xúc bên trên về sau, lòng tin tăng gấp bội, chỉ cảm thấy kêu bến nước Lương Sơn bất quá là vật trong bàn tay. San bằng Lương Sơn, tìm Túc Thái Uy đi chiêu kia an sự tình, cũng giống như gần ngay trước mắt. Mỗi ngày tự thân lên trận, đốc xúc tạo thuyền sự tình. Ngân lượng, đồng tiền như nước tràn ra đi, xung quanh châu phủ thợ khéo đều bị hắn hoặc thuê hoặc kiếm triệu tập tới dưới trướng, mỗi ngày ban ba thay phiên tạo thuyền không ngừng, từng chiếc thuyền lớn thứ tự thành hình. Thuyền lớn thành hình đồng thời, Tống Giang cũng không có nhàn rỗi, mệnh lệnh dưới trướng tướng lĩnh huấn luyện thủy quân, chế tạo quân giới. Hà Bắc quân lúc đầu không am hiểu thủy chiến, rất nhiều binh sĩ đều là vịt lên cạn, lên thuyền liền không ngừng nôn mửa. Tống Giang cũng không biện pháp gì tốt, hỏi kế tại Ngô Dụng. Ngô Dụng suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Đã binh sĩ say sóng, giải thích rõ trên thuyền đợi thời gian ngắn. Hắn nhường Tống Giang hạ lệnh, tất cả thủy chiến binh sĩ không được đổ bộ, cả ngày trên thuyền ăn uống ngủ nghỉ, bồi dưỡng thủy tính. Biện tướng đưa ra, hắn khi còn bé nghe kịch Nam thảo luận, Tào Mạnh Đức vì trợ giúp binh sĩ huấn luyện, dùng dây sắt đem thuyền nối liền, như giống trên đất bằng. Bị Tống Giang, Ngô Dụng tốt một trận chế giễu, mới biết được chính mình sai nhiều không hợp thói thường. Lại qua mấy ngày, ra ngoài tìm hiểu tin tức Đái Tông trở về, nói cho Tống Giang một cái như là sấm sét giữa trời quang tin tức. Túc Nguyên Cảnh thái úy tiến đánh Tế Châu thành thời điểm, bị Trương Thúc Dạ chém giết, thi thể được đưa về Đông Kinh thành, Thái Kinh, Dương Tiễn chờ gian thần tiến sẵn luôn, nhường quan gia tin tưởng, Túc thái úy tác chiến bất lợi, tổn binh hao tướng, bại quân lục quốc, phán quyết lục thi không nói, còn đem Túc thái úy nhà dò xét, ra quyến toàn bộ lưu vong xa ác quân châu. Nghe được tin tức này, Tống Giang trực tiếp kinh hãi đặt mông ngồi dưới đất, nghẹn họng nhìn chân chối. Qua nửa ngày, Tống Giang đột nhiên quát to một tiếng, gào khóc lên, "Túc thái úy, ngươi chết thật thê thảm a. Tiểu khả Tống Giang, định vì ngươi báo biển máu này thâm cứu." Nói xong, đứng dậy, rút ra bên hông bội kiếm, một kiếm đem trên mặt bàn ấm trà chém nát, Trương Thúc Dạ. Đuổi phí Tống Giang lúc trước cho rằng ngươi là trung thần. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra a. Nô Dụng đội vàng giữ chặt Tống Giang, nhỏ giọng thì thầm, ca ca bất giận. Bên ngoài Hà Bắc quân cũng không biết chiêu an sự tình. Nếu để cho bọn hắn biết, náo sắp nổi đến. Chúng ta như thế nào thu nạp ở? Tống Giang nghe vậy, lấy tay che miệng, ngừng tiếng khóc, chỉ là nghẹn nào, giọt lớn nước mắt, theo hắn đen trên mặt trượt xuống. Vừa khóc nửa ngày, Tống Giang đột nhiên giữ chặt Nô Dụng, "Quân sư, ta muốn vì Túc thái úy báo biển máu này thâm cứu. Không biết quân sư có cái gì diệu kế?" Chương 155, Lỗ Chí Thâm cáo trạng Nguyễn Tiểu Thất, võ nhị lang trượng trách sống Diêm La. Chương 155, Lỗ Chí Thâm cáo trạng Nguyễn Tiểu Thất, võ nhị lang trượng trách sống Diêm La. Ngô Dụng cơ vũ mao phiến, trầm ngâm nửa ngày, vì kế hoạch hôm nay, ứng trước đánh hạ Lương Sơn, cầm nã võ tổng trưởng địch tặc Trương Thúc Dạ hiện đã về nhập võ tổng dưới trướng, biết Lương Sơn gặp nạn, tất nhiên sẽ phát binh tới cứu. Chúng ta có thể tại nửa đường kích chi, đánh hắn trở tay không kịp. Kể từ đó, ta cùng ca ca bị xua đuổi thủ, Túc thái úy bị giết mối hận, liền đều xem như báo Tống Giang nghe xong, liên tục gật đầu. Đối Ngô Dụng đề nghị rất là đồng ý, liên tục tán dương diệu kế. Chợt, vẻ mặt dầu dĩ nói, "Quân sư, Lý sư sư bị Hoa Vinh tên kia giết đi, Túc thái úy lại chết thảm ở Trương Thúc Dạ trong tay. Chúng ta cho dù bình Lương Sơn, lại nên tìm ai tại thiên tử trước mặt nói ngọn?" Chu Toàn Chiêu kia an chuyện tốt đâu, Ngô Dụng tay trái đong đưa vũ mao phiến, tay phải vuốt ve sợi râu, suy nghĩ một lát, nói, "Nô mẫu nghe nói, đương kim thiên tử, tin một bề mặt quan, mà được sủng ái nhất tin, thì thuộc về do hóa tiết độ sứ, Dương Tiễn. Dương Tiễn người này, nhất là lợi lớn, có thể mệnh mang viện trưởng mang theo trọng kim bái phỏng, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, dụ chi lấy lý, khiến cho tại thiên tử trước mặt nói rõ chúng ta trùng quân báo quốc, khẩn thiết chi ý. Việc này tất thành." Tống Giang nghe xong, nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đội vàng nhường sĩ tốt chào hỏi Đái Tông đến đây nghị sự. Không bao lâu, Đái Tông chạy đến. Tống Giang, Nô Dụng đem ý nghĩ này cùng Đái Tông nói, Đái Tông nghe xong, cũng không thấy phải có cái gì không ổn, bất quá hắn cùng Nguyễn Tiểu Thất ước định cẩn thận, mỗi 3 ngày lấy một lần tình báo, ngày mai chính là kia ngày thứ 3. Tống Giang tay phải bung lên, "Đái Tông huynh đệ, sáng sớm ngày mai, ngươi theo Nguyễn Tiểu Thất nơi đó mang tới tình báo, lập tức xuất phát, tiến về Đông Kinh. Ngươi có ngày đi 800 bản sự, Đông Kinh thành chớp mắt tức tới, cũng sẽ không làm trễ lại lần sau lấy tình báo." Đái Tông điểm bằng lòng, chuyện cứ như vậy định rồi xuống tới. Ngày thứ 2, sáng sớm, Đái Tông thi triển thần hành pháp, đi vào bến nước bên mở, gặp được chèo thuyền mà đến Nguyễn Tiểu Thất. Đái Tông thả người lên thuyền, Nguyễn Tiểu Thất nhỏ giọng nói cho Đái Tông, hắn đã thuyết phục hắn hai cái ca ca, một lần nữa đầu nhập vào Tống Giang. Cái khác đầu lĩnh, bởi vì sợ võ tòng đem lòng sinh nghi, không dám nói quá nhiều. Chờ Tống Giang tấn công núi thời điểm, chỉ cần một cái lời nhắn, hắn liền dẫn hắn hai cái ca ca, phản ra Lương Sơn, đầu nhập vào Tống Giang. Đái Tông nghe xong, vui mừng quá đỗi. Nguyễn Thị Tam hùng bản sự, hắn là rõ ràng. Nếu là ba người bình định lập lại trật tự, đầu nhập vào Tống Giang lời nói, kia cầm xuống Lương Sơn, dễ như trở bàn tay. Không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng cáo biệt Nguyễn Tiểu Thất, trở về tìm Tống Giang phục mệnh đi. Nguyễn Tiểu Thất lại lái thuyền nhỏ, tại bến nước bên trên lắc lư nửa ngày, mới hào hứng về tới thủy trại. Chưa từng nghĩ, mới vừa tiến vào thủy trại, đối diện liền gặp người mặc tăng bào, tay cầm tiền trượng, vẻ mặt sát khí Lỗ Chí Thâm. Nguyễn Tiểu Thất lúc đầu muốn tránh đi, lại bị Lỗ Chí Thâm không nói lời gì, một thanh kéo lấy cổ áo, tặc túng chim. Vừa rồi đi làm cái gì? Cho ta theo thực đưa tới. Nguyễn Tiểu Thất sắc mặt như thường, đẩy ra Lỗ Chí Thâm tay, con lựa chọn. Đừng tưởng rằng ngươi cùng trại chủ cùng ở tại Nhị Long Sơn vào rừng làm cướp, hắn liền sẽ một mực hướng về ngươi. Sự tình lần trước là ta Nguyễn Tiểu Thất không đúng. Lần này ngươi không phân tốt xấu, cầm nã tại ta, trại chủ trước mặt, ta Nguyễn Tiểu Thất cũng có lời nói. Lỗ Chí Thâm hận nhất người khác gọi hắn con lựa chọn, cậu thêm tự nhận nắm giữ chứng cứ xác thực, giận mắng lên tiếng, thẳng nương tặc. Ngươi còn dám mạnh miệng? Ngươi rõ ràng là gặp Đái Tông tên cậu tặc kia. Tên cậu tặc kia thật là Tống Giang kia tốn chim tâm phúc. Nói xong, không chờ Nguyễn Tiểu Thất biện bạch, Lỗ Chí Thâm bỏ qua trong tay phải thiền trượng, một quyền đánh phía Nguyễn Tiểu Thất đầu. Nguyễn Tiểu Thất nghiêng đầu chống tránh, cùng Lỗ Chí Thâm chiến làm một đoạn. Có thể hắn ở đâu là Lỗ Chí Thâm đối thủ. Giao thủ bất quá 10 cái hiệp, liền bị Lỗ Chí Thâm đè xuống đất, nồi đất như thế lớn nằm đấm, đổ ập xuống chính là dừng lại đệ. Thủy trại bên trong chúng đầu lĩnh nghe được động tĩnh, nhao nhao đi ra xem xét tình huống, nhưng khi thấy rõ ràng đánh người chính là Lỗ Chí Thâm về sau, nhao nhao lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Không phải bọn hắn không muốn giúp Nguyễn Tiểu Thất, mà là cái này con lựa chọn, bọn hắn không thể chơi vào. Nguyễn Tiểu Thất bị đánh thất điên bắt đảo, đầy người máu ứ động, nhưng thủy chung không chịu thua. Trong miệng gọi thẳng đánh thật hay. Thất gia vừa bản muốn giãn gân cốt đầu Lỗ Chí Thâm giận dữ, vừa định lại đánh, lại sợ thất thủ đem nó đánh chết, võ tổng trước mặt không tiện bằng dao, tay phải một thanh cầm lên Nguyễn Tiểu Thất, thẳng đến tụ nghĩa sảnh. Trong tụ nghĩa sảnh, võ tổng đang cùng công đường đường chủ Lăng Chấn Thương nghị chuyện. Tại võ tổng đề điểm phía dưới, Lăng Chấn gần nhất lại mới nghiên cứu ra một loại hỏa pháo, tên là tự tẩu pháo. Nói trắng ra là chính là đem hỏa pháo cố định ở trên xe ngựa, từ chiến mã dẫn dắt, lấy đạt tới càng thêm nhanh nhẹn, nhanh chóng hiệu quả. Có thể cái này một vĩ đại tư tưởng, lại đứng trước hai đại nan đề. Thứ nhất chính là hỏa pháo nặng nghề, cần cực kỳ cường tráng ngựa khả năng kéo động. Cái thứ hai là hỏa pháo phóng ra thời điểm, thanh âm chấn thiên, ánh lửa lóa mắt, bình thường chiến mã căn bản không chịu nổi thanh âm này cùng ánh lửa. Lăng Chấn có chút khó khăn, đến đây gặp mặt võ tổng, muốn hỏi một chút võ tổng ý nghĩ. Võ tổng hữu lực ngón tay, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, khẽ cười nói, cái này cũng không khó. Tuyển dụng giống tốt chiến mã, từ nhỏ huấn luyện, nhường thích ứng hỏa pháo tiếng vang cùng ánh lửa. Đồng thời dùng vải bông làm một chút bị mắt, máy trợ tính, cho chiến mã sử dụng, hẳn là đầy đủ ứng phó. Lăng Chấn nghe xong, quả thực phục sát đất. Ai nói trại chủ võ tổng là chỉ biết giết người giết phôi? Có thể nghĩ ra loại này chủ ý người, vậy đơn giản chính là thiên tài tốt đa. Đội vàng chắp tay, đa tạ trại chủ nhắc nhở, Lăng Chấn cái này đi làm. Vừa muốn đi ra ngoài, chỉ thấy một thân tăng bảo Lỗ Chí Thâm mang theo nửa chết nửa sống Nguyễn Tiểu Thất đi vào tụ nghĩa sảnh. Lỗ Chí Thâm đem Nguyễn Tiểu Thất ném xuống đất, hướng phía võ tổng chắp tay một cái, trại chủ, ta phát hiện một tên gian tế, đã cầm nã, mời trại chủ xử lý. Võ tổng đứng dậy, toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, ca ca, ngươi nói gian tế chính là Nguyễn Tiểu Thất. Lỗ Chí Thâm trọng trọng gật đầu, đúng vậy à, ta luôn cảm thấy cái này tốn chim không chắc chắn, cố ý phái Lâu La nhìn chằm chằm, hôm nay phát hiện người này tự mình gặp đại tông. Ta hỏi lúc, hắn còn không nhận, bị ta đánh. Sợ đánh chết, liền mang tới võ tổng ngồi xổm người xuống, vô vô Nguyễn Tiểu Thất đầu, Nguyễn Tiểu Thất, Chí Sâu ca ca xác nhận ngươi riêng tư gặp đại tông, ngươi nhận vẫn là không nhận. Nguyễn Tiểu Thất mặc dù bị Lỗ Chí Thâm đánh không có nửa cái mạng, lại như cũ kiên cường không giảm, võ tổng, ngươi nếu là muốn nghe tin lời nói của một bên, xem mạng người như cỏ rác. Ta hai cái ca ca sẽ không từ bỏ ý đồ. Thất thời, đem thất ra thả một bên Lỗ Chí Thâm nghe xong liền phát hỏa, cầm lên thiền trượng, hô to, tặc túng chim, ta hôm nay liền đã kết liễu ngươi. Nhìn xem ai dám vì ngươi ra mặt. Võ tổng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, ca ca chậm đã. Chém giết đầu lĩnh, cần trải qua hình đường thẩm vấn mới có thể. Lỗ Chí Thâm điệu xỉu nhi, chỉ có thể lui sang một bên. Võ tổng để cho người ta đi gọi thiết diện khổng mục Bùi Tuyên. Bùi Tuyên sau khi nghe xong, nếu mày suy tư, nửa ngày về sau, chắp tay mở miệng, trại chủ, không chứng cứ rõ ràng tình huống hạ, nhiều nhất trượng trách 40, tiểu trường đại giới. Nghe vậy, võ tổng nhíu mày, có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì 40, cho ta trùng điệp đánh. Chương 156, Nguyễn gia ba huynh đệ lên dị tâm, Hà Bắc thủy lục quân công Lương Sơn. Chương 156, Nguyễn gia ba huynh đệ lên dị tâm, Hà Bắc thủy lục quân công Lương Sơn. Có võ tổng lời này, hành hình hình đường huynh đệ nào dám lãnh đạo. Mỗi một quân đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đánh gọi là một cái ken ken rung động. Nguyễn Tiểu Thất mặc dù kiệt ngạo bất tuần, tính tình cương liệt, cũng bị không được đánh như vậy. Đánh tới thứ 20 mấy côn thời điểm, liền đã hôn mê. Võ tổng nghe nói về sau, chỉ có thể ra lệnh tạm dừng hành hình, đưa về thủy trại, lấy thần y an đạo toàn trị liệu, chờ khỏi bệnh sau lại hành hình. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ đi vào tụ nghĩa sảnh, nhìn xem bị đánh không thành hình người Nguyễn Tiểu Thất, như sắt thép hán tử, cũng đều nước mắt chảy xuống, nhìn về phía võ tổng ánh mắt, cũng tràn đầy oán giận. Cái khác đầu lĩnh bởi vì Nguyễn Tiểu Thất có thông tống hiểm nghi, cũng đều bo giữ mình, không nguyện ý cùng cái này và mình đệ làm bạn. Hai người đem Nguyễn Tiểu Thất nhất về thủy trại, người mặc áo vải, con cái hòm thuốc an đạo toàn đã sớm tới. Xem xét Nguyễn Tiểu Thất thương thế về sau, an đạo toàn thở phào một cái. Trong khoảng thời gian này, quả thực tám môn. Đầu tiên là trại chủ cứu trở về một cái giống như là bị sét đánh, toàn thân không có thịt ngon điểm ưu, cái này lại tới Nguyễn Tiểu Thất. Hắn cảm giác dâu mép của mình đều nhanh buồn rơi sạch. Vạn hạnh, không có thương tổn tới xương cốt, sẽ không lưu lại tàn tật. Cho Nguyễn Tiểu Thất đắp lên thuốc, lại mở phương thuốc về sau, an đạo toàn lắc đầu, than thở rời đi. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ nhìn xem chỉ còn một mạch Nguyễn Tiểu Thất, không ngừng rơi lệ. Đúng lúc này, chỉ nghe trên giường bệnh Nguyễn Tiểu Thất hừ nhẹ vài tiếng, mở mắt ra, nhị ca, ngũ ca, các ngươi nếu là còn cầm Tiểu Thất làm huynh đệ lời nói, liền giúp Tiểu Thất hai cái bận biểu. Thấy Nguyễn Tiểu Thất tỉnh lại, Nguyễn Tiểu Nhị vui đến phát khóc, Tiểu Thất, nói cái gì ngốc lời nói đâu, chúng ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, liền xem như vì ngươi đưa cái mạng này, nhị ca đều bằng lòng. Nguyễn Tiểu Ngũ cũng không nhịn được mở miệng, kia võ tổng đem ngươi đánh thành dạng này, coi như ngươi để cho ta cùng nhị ca liều mạng với hắn, huynh đệ chúng ta đều bằng lòng. Nương, từ khi chiều cái ca ca chết về sau, liền không ai đem chúng ta coi ra gì. Nguyễn Tiểu Thất bất lực lắc đầu, chúng ta đánh không lại võ tổng, huống chi dưới tay hắn còn có nhiều như vậy đầu lĩnh. Các ngươi giúp ta hai cái bận bịu liền tốt. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ liên thanh bằng lòng. Nguyễn Tiểu Thất đưa lỗ thai, đem yêu cầu của mình nói cho hai cái ca ca. Nguyễn Tiểu Ngũ trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Nguyễn Tiểu Thất, "Tiểu Thất, ngươi đây là muốn làm gì?" Nào có Nguyễn Tiểu Thất lắc đầu không nói, nằm ở trên giường, mê man ngủ thiếp đi. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, tại bên giường hầu hạ, bưng nước đưa cơm, sát bên người mâm thuốc, cực kỳ chu toàn. Ba ngày sau, Nguyễn Tiểu Nhị thừa dịp bóng đêm, thoát đến trần chuồng, mang theo một mảnh tấm ván gỗ, chuồn ra thủy trại, ngày thứ hai trong đêm mới trở về. Bởi vì cái khác đầu lĩnh đều sơ viện Nguyễn Thị huynh đệ, thật cũng không bị người phát hiện. Thời gian nhoáng một cái, đi qua nửa tháng, Nguyễn Tiểu Thất đã có thể xuống đất hoạt động. Hắn không để ý hai cái ca ca phản đối, thừa dịp bóng đêm rời đi thủy trại, thẳng đến ngày thứ hai ban đêm phương về. Sau khi trở về, Nguyễn Tiểu Thất trên thân không ít vết thương băng liệt, máu tươi chảy ròng, nhìn Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ một hồi đau lòng. Hà Bắc Quân, quân doanh. Tống Giang, Nô Dụng ngồi quân trướng bên trong, nghe Đái Tông bẩm báo. Ca ca, quân sư. Đái Tông tận mắt nhìn thấy, kia Nguyễn Tiểu Thất bị võ tòng dày vò không có nửa cái mạng. Không chỉ có phía sau lưng tràn đầy vết thương, trước ngực càng là ngổn ngang lộn xộn, hiện đầy vết thương nếu không phải hắn tính tình kiên cường, đổi người bình thường, chỉ sợ đã bỏ mạng cho nên, đối mộ cho rằng, đây không phải khổ nhục kế Ngô Dụng tay trái nhẹ lay động vũ ma phiến, tay phải vớt ve sợi râu, trầm ngâm một lát, nói, ca ca. Nguyễn Tiểu Thất người này, kiên ngạo bất tuần, hình như liên hỏa. Phải làm không ra khổ nhục kế loại này hoạt động hơn nữa, người này cùng võ tổng từ trước đến nay không có giao tình. Nếu là ngày xưa Tiểu Thiên Vương, có lẽ có thể. Nhưng vì võ tổng, chưa chắc trận, quay đầu nhìn về phía Lái Tông, mang viện trưởng, ngươi có thể từng chăm chú kiểm tra kia Nguyễn Tiểu Thất vết thương. Nhưng có hoa xảo. Tống Giang nghe nói lời ấy, cũng bình hay, cẩn thận lắng nghe. Đái Tông trọng trọng gật đầu, ca ca, quân sư. Đới Mô cũng sợ kia Nguyễn Tiểu Thất trá hàng, cho nên mượn quan tâm chỉ dành, chăm chú kiểm tra qua. Người này trên thân, không chỉ có trượng trách vết thương, còn có vết roi, bàn ủi ấn, còn có mấy đạo mặt sẹo. Đây đều là đao phủ tra tấn phạm nhân hình cụ. Hơn nữa cực kỳ khắc sâu, không có chút nào hoa xảo. Tống Giang nghe thấy lời ấy, cuối cùng là tin bảy tám phần, cười ha ha, kia võ tổng đáng đáng chết. Nguyễn Tiểu Thất tên hiệu Hoạt Diêm La, chịu không nổi nửa điểm bị quất. Ngày xưa Tống Giang tại Lương Sơn lúc, cũng không dám nhục nửa phần, lần này ta Hà Bắc thủy quân vừa mới đại thành, võ tổng liền làm ra như thế sự tình đến. Chính là thượng thiên để cho ta Tống Giang thành công. Đái Tông huynh đệ, xin ngươi nhanh chóng đi Đông Kinh thành một chuyến, cùng Dương Tiết độ sứ nói rõ, liền nói Tống Giang ít ngày nữa liền có thể công phá Lương Sơn, san bằng biển nước. Mong rằng hắn tại thánh thượng trước mặt, nói tốt vài câu, chu toàn chiêu an chuyện tốt. Đái Tông nghe vậy, không mình hành lễ, ca ca yên tâm, Đái Tông, cái này đi. Đông Kinh thành. Lúc này, đêm đã khuya. Dương Tiễn người mặc quan bảo, khởi động cơ quan, đi vào một gian mật thất. Mật thất này ước chừng có vài chục trượng phương viên, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày đồng dạng, nhưng lại nhìn không thấy một ngọn đèn dầu. Đúng là dùng mấy chục khỏa nắm đấm lớn dạ minh châu, khảm nạm tại mái vòm, trên vách tường, lấy làm chiếu sáng chi dụ. Trong mật thất, chất đầy vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ. Dương Tiễn híp mắt lại, khô cạn tay phải không ngừng phất qua những vàng bạc này châu báu, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Hắn là hoạt quan, đối chuyện nam nữ không có năng lực, cũng không có chút nào hứng thú, lại duy trì có thiên vị cái này vàng bạc chi vật. Đi đến một cái dương bên cạnh, Dương Tiễn ngồi xổm người xuống, mở ra nắp vali, chồng chỉnh tề tề hoàng kim, cơ hồ lóe mù hắn ánh mắt. Dương Tiễn thô ráp hai tay, đuốt ve những ngày hoàng kim, giống như là đối đãi tình nhân như thế dịu dàng, trong miệng nỉ non, "Tống Công Minh à, Tống Công Minh, ngươi đưa nhà ta nhiều như vậy bà bối, nhà ta làm như thế nào báo đáp ngươi đây?" Liền đưa ngươi đi chết tốt nói xong, làm càn cười to, sắc nhọn tiếng nói, truyền khắp toàn bộ mật thất, tựa như cú bỏ. Nửa ngày về sau, vẻ mặt hài lòng Dương Tiễn đi ra mật thất, trở lại thư phòng. Không bao lâu, liền có hạ nhân đến báo, nói là Hà Bắc có sứ giả tới. Dương Tiễn để cho người ta mời tiền đến. Đái Tông vào cửa, quỳ xuống thi lễ. Dương Tiễn sắc mặt hiền lành, hỏi thăm Đái Tông chuyến này ý đồ đến. Làm nghe nói, Tống Giang lập tức sẽ tiến đánh Lương Sơn lúc, Dương Tiễn lớn thêm tán thưởng, đồng thời hứa hẹn, Tống Giang nếu như tiêu diệt Lương Sơn tặc cấu, hắn một mình gánh chịu, tại quan gia trước mặt tiến cử hiện tại Tống Giang, đảm nhiệm một đường tiết độ sứ. Đái Tông đại hỉ, dâng lên lễ vật, từ biệt Dương Tiễn, trở về cho Tống Giang phục mệnh đi. Tống Giang được Dương Tiễn cam đoan, giống như là điên cuồng đồng dạng, một bên nhường Đái Tông đi liên lạc Nguyễn Tiểu Thất, một bên trong đêm điểm binh mã theo đường thủy, đường bộ hai mặt giáp công, công kích Lương Sơn. Mấy chục chiếc chiến thuyền cự hạm lần đầu lộ ra răng nanh sắc bén, công kích Lương Sơn thủy trại. 10 vạn đại quân, người hâu ngựa hí, trải qua Bắc Sơn đại lộ, công hướng Lương Sơn hạt trại. Tống Giang bên hông treo lấy bảo kiếm, cưỡi tại một thất bạch mã bên trên, trong ánh mắt hiện lên kích động và mang. Một trận chiến này, hắn muốn một lần hành động định cả côn. Chương 157, võ nhị lang chiêu hàng Tôn An, Nguyễn Tiểu Thất phản ra Lương Sơn. Chương 157, võ nhị lang chiêu hàng Tôn An, Nguyễn Tiểu Thất phản ra Lương Sơn. Lương Sơn, địa lao. Tôn An ngồi phòng giam bên trong, ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn uống rượu. Hắn bị bắt tới, đã nhanh một tháng. Bị bắt ngày đầu tiên, ngục tốt đưa tới cho hắn rượu ngon món ngon, nhường hắn thỏa thích hưởng dụng. Tôn An trong lòng một hồi minh ngộ. Đây chính là trong truyền thuyết chặt đầu cơm a. Hắn phiêu bạt giang hồ nhiều năm, qua đã quen đầu đào liếm máu thời gian, đối một ngày này đã từ lâu có đòn trước. Cho nên, hắn không có chút gì do dự, đem ngục tốt đưa tới rượu ngon thịt ngon quét sạch, sau đó nằm tại phòng giam bên trong, lặng lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Nhưng mà, hắn không có chờ đến hành hình bao phủ, ngược lại chờ đến chính là đưa cơm ngục tốt. Từ ngày đó bắt đầu, ngục tốt mỗi ngày 3 trận, đổi lấy hoa văn cho hắn đưa đủ loại rượu ngon món ngon, cũng rất ít cùng hắn nói chuyện. Dù là hắn hướng phía ngục tốt lớn tiếng gầm rú, Mục Tốt cũng không để ý hắn, đưa xong cơm về sau, liền lặng lặng rời đi. Tôn An cũng từng thử qua, tuyệt thực kháng nghị. Có thể Mục Tốt như cũ không nói, đem động đều không nhúc nhích đồ ăn lấy đi, thay đổi mới. Thời gian dài, Tôn An liền có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi. Mỗi ngày uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, cả người đều mập mấy cân. Lúc rảnh rỗi, hắn ngẫu nhiên cũng biết nhớ tới, cùng võ tổng trận chiến kia. Mặc dù võ tổng có mưu lợi thành phần, nhưng là Tôn An cũng thừa nhận, chính mình tài nghệ không bằng người. Đúng lúc này, cửa nhà lao mở ra. Tia sáng mãnh liệt, nhường Tôn An trong lúc nhất thời có chút không thích đứng, khép mắt mở mắt, nhìn xem người tới. Khi hắn phát hiện, hôm nay tới không phải Ngục Tốt, mà là võ tổng thời điểm, cả người trong nháy mắt bắn lên, hét lớn một tiếng, tấn mãnh công hướng võ tổng. Ngày đó đánh chưa đủ nghiền, hôm nay lại đánh. Võ tổng làm dáng, ra tay phản kích. Hai người giao thủ 2-30 chiêu, Tôn An bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Trong lòng thì là cực kỳ chấn động. Thân thủ của hắn, coi như không có thép dòng song kiếm, tại toàn bộ Hạ Bắc quân bên trong, cũng là số 1. Có thể đối mặt võ tổng thời điểm, nhưng luôn luôn giống như là kém chút gì. Võ tổng mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là một thanh sắc bén bảo đao, cả người tràn đầy duệ không thể đỡ khí thế, đem hắn áp chế gắt gao. Rốt cục, lại lẫn nhau trao đổi ước chừng 20 chiêu, võ tổng một cái lắc mình, hiện lên Tôn An hữu quyền, một phát bắt được Tôn An cổ tay, hơi nhún chân, đem Tôn An ném xuống đất, thiếu lực đại thủ, đè xuống Tôn An cổ. Tôn An, đầu hàng ta Lương Sơn, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Tôn An liều mạng dãy rủa, ngươi cái này bất trung bất nghĩa phản đồ. Đã phản bội Công Minh ca ca, thế nào biết ngày khác không phản bội ta. Võ tổng nghe xong, cười ha ha, thầm nghĩ cái này Tống Giang nếu như sống ở hắn kiếp trước, tuyệt đối là đỉnh cấp bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Thế mà đem Tôn An tẩy náo triệt để như vậy. Buông ra Tôn An, võ tổng chắp tay sau lưng, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, ngươi tình nguyện tin tưởng Tống Giang lời nói của một bên, đúng không? Vậy là ngươi không tin tưởng, Lương Sơn tiền nhiệm trại chủ triều cái, chính là Tống Giang phái người bắn chết. Lương Sơn ngày xưa ngũ hổ tướng một trong, đồng bình cũng là Tống Giang phái người điểm chết. Kia Tống Giang bất quá là một cái bất trung không tin, bất nhân bất nghĩa tiểu lại mà thôi. Hắn lung lạc các ngươi, cũng bất quá là vì tiếp nhận điển hổ thế lực, để tương lai triều an, là triều đình sử dụng, phụ thêm kia biểu tượng bình quang quan bảo mà thôi ngươi nói bậy. Tôn An căn bản không tin tưởng, danh khắp thiên hạ cập thời Vũ Tống Công Minh sẽ là người loại này, cao giọng trách cứ. Nếu không phải lo lắng đánh không lại võ tổng, chỉ sợ đã sớm xuất thủ. Võ tổng quay đầu, nhìn về phía Tôn An, ngươi danh xưng đồ long thủ, võ nghệ tinh xảo, không cần sai lầm. Nếu là kia Tống Giang thật giống là như ngươi nói vậy nhân nghĩa, làm sao đến mức ly biệt quê hương, cơ hồ không người đi theo. Tôn An cơ hồ thốt ra, đây còn không phải là bởi vì ngươi bắt Lương Sơn cái khác đầu lĩnh. Công Minh ca ca như thế nào lại có người có thể dùng? Võ tổng lắc đầu, ta nếu là dẫn ngươi đi hỏi cái khác đầu lĩnh, ngươi tất nhiên sẽ coi là ta cùng bọn hắn hợp mưu lừa gạt ngươi. Nguyên lai tưởng rằng một tháng này ngươi sẽ nghĩ thông, đã ngươi không nghĩ thông suốt, vậy ta liền tự mình dẫn ngươi đi xem một chút đi. Nói xong, dắt Tôn An rời đi địa lao. Lương Sơn, thủy trại. Nguyễn Tiểu Thất ngồi ở mũi thuyền, cởi trần, hạ thân chỉ mặc một đầu độc mũi quần, dùng một khối bạc đồng lau sạch nhẹ nhẹ cái kia chưa từng rời khỏi người Diêm Vương thứ. Nguyễn Tiểu Nhị tay cầm phát đao, Nguyễn Tiểu Ngũ trên đầu gối đặt ngang một thanh cương xoa, lặng lặng nhìn Nguyễn Tiểu Thất. Thật lâu, Nguyễn Tiểu Nhị rốt cục kìm nén không được, đầu tiên mở miệng, Tiểu Thất, ngươi thật nghĩ kỹ. Lần này đi, chỉ sợ cũng khó mà quay đầu lại. Ta cùng Lao Ngũ tùy ngươi cùng đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nguyễn Tiểu Thất khoe miệng, giơ lên một vẻ không bị trói buộc đủ cười. Nhị ca, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Ta Nguyễn Tiểu Thất chưa từng có đem sinh tử để ở trong lòng. Các ngươi không cần quên nữa, Nguyễn Thị một môn cũng nên chữa chút lương hỏa. Nói xong, nắm lên một bên bình rượu, đẩy ra giấy dán, đưa cho Nguyễn Tiểu Nhị. Nguyễn Tiểu Nhị uống non nửa cái bình, đưa cho Nguyễn Tiểu Ngũ. Nguyễn Tiểu Ngũ sau khi uống vài hớp, lau lau miệng, đem cái bình một lần nữa còn đưa Nguyễn Tiểu Thất. Nguyễn Tiểu Thất ngửa đầu, đem trong bình sau cùng rượu toàn bộ uống xong, trên mặt hiện hiện một vệt đỏ ửng, lời nói ở giữa cũng nhiều mấy phần hào khí, "Nhị ca, Ngũ ca, ta nghĩ kỹ, chuyện này là ta gây, ta một người đi xử lý. Nếu là lần này có thể trở về, lại cùng hai vị ca ca nâng ly." Nói xong, cầm trong tay bình rượu mạnh mẽ quẳng xuống đất. Cái bình rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, vỡ thành mấy mảnh. Nguyễn Tiểu Thất đứng ở đầu thuyền, quay đầu nhìn về phía sau lưng trên trăm thủy quân, "Các huynh đệ, các ngươi đều đi theo ta Nguyễn Thị ba huynh đệ nhiều năm, ta cũng một mực bắt các ngươi làm huynh đệ nhìn. Chuyện hôm nay, ta Nguyễn Tiểu Thất xin nhờ các vị." Nói xong, tay phải vươn ra, bàn tay hướng lên. Một cái lâu la tay cầm bát rượu cùng bỏ rượu, tới cho Nguyễn Tiểu Thất rót rượu. Nguyễn Tiểu Thất nhìn xem người tới, lãnh lực băng xương trên mặt, hiện ra một vẻ đu tình, "Hà Thành huynh đệ, người đi theo ta nhiều năm, lẽ ra đã sớm phải làm cấp trên nhận. Là Tiểu Thất không có bản sự lần này, sinh tử khó liệu, nếu là chúng ta có thể còn sống trở về, ta Nguyễn Tiểu Thất cùng ngươi tám bái kết giao, kết làm huynh đệ khác họ." Được gọi là Hà Thành lâu la sinh cực kỳ hùng tráng, nghe vậy, lúc đầu chất phát trên mặt, hiện ra một vẻ thật thà nụ cười, "Hà Thành nếu là có thể cùng Thất gia kết làm huynh đệ, kia là tam sinh hữu hạnh. Đã lần này chúng ta sinh tử chưa biết, không bằng như vậy kết làm huynh đệ, như thế nào?" Hoàng Tuyên Lộ bên trên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyễn Tiểu Thất nghe vậy, sửng sốt một chút. Hắn cả đời kiệt ngạo bất tuần, coi là trong thiên hạ không ai có thể so với hắn càng thêm xem thường sinh tử. Nghĩ không ra, trước mắt Hà Thành, thế mà so với hắn còn muốn thông thấu. "Tốt, hôm nay ta Nguyễn Tiểu Thất liền cùng Hà Thành kết làm huynh đệ khác họ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Nói xong, quỳ rạp xuống trên thuyền, cùng Hà Thành đối với bái tám bái. Trung quanh còn lại thủy quân nhao nhao gọi tốt. Hai người đứng dậy, Nguyễn Tiểu Thất nắm chặt Hà Thành cánh tay, nhìn về phía phương xa, "Huynh đệ, lần này chúng ta liền đi náo hắn long trời lở đất." Chương 158, Tống Công Minh vui nên Nguyễn Thị Tam Hùng, Nguyễn Tiểu Thất bạo phá Hà Bắc Thủy quân. Chương 158, Tống Công Minh vui nên Nguyễn Thị Tam Hùng, Nguyễn Tiểu Thất bạo phá Hà Bắc Thủy quân Lương Sơn, bến nước. Trên trăm chiếc chiến thuyền cự hạm, dọc theo đường thủy, trùng trùng điệp điệp lái vào bến nước. Tống Giang, Ngô Dụng đứng ở đầu thuyền, nhìn qua cách đó không xa Lương Sơn hạ trại, trên mặt toát ra một tia hoài niệm. Đã từng, bọn hắn là cái này Lương Sơn chúa tể, nắm giữ Lương Sơn hơn 10 vạn người sinh tử. Nguyên bản, bọn hắn chuẩn bị lấy cái này Lương Sơn làm bàn cờ, Lương Sơn binh tướng làm quân cờ, làm một lần chấp cờ người, là triều đình dẹp yên cái khắc cường đạo, bắt một cái vợ con hưởng đặc quyền. Lại không nghĩ, Võ Tòng đống nhiên phản bội, đảo loạn đây hết thảy. Thậm chí còn đem bọn hắn đuổi ra Lương Sơn, rơi vào ly biệt quê hương, suýt nữa đột tử. Hiện nay, rửa sạch nhục nhã cơ hội, cuối cùng đã tới. Giờ phút này, bọn hắn đã đợi quá lâu. Tống Giang cảm giác, chính mình cầm chuôi kiếm tay phải, đều chứa đầy mồ hôi. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngô Dụng, "Quân sư, ngươi nói kia Nguyễn Tiểu Thất sẽ giữ đúng hứa hẹn, xuất lĩnh thủy quân đến hàng sao? Sẽ có hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong?" Ngô Dụng người mặc nho bảo, bên ngoài hất lên một cái áo khoác, cầm trong tay vũ mao phiến, nhẹ nhàng lay động, Nguyễn thị huynh đệ cũng không từng hôn thối, nếu là có chủ tâm trá hàng, Nguyễn Tiểu Thất tất nhiên độc thân đến đây, sẽ không dẫn hắn hai cái huynh trưởng cộng đồng mạo hiểm. Tốt cho Nguyễn gia bảo tồn một tia hương hỏa, Ngô Mỗ đã an bài xong xuôi. Nếu là Nguyễn Tiểu Thất một mình đến hàng, lập tức bắn tên, đem nó bắn giết. Mặt khác, Ngô Mỗ còn đã thông báo, nếu là thuyền Lô Mãng, tất nhiên là giấu giếm nhóm lửa chi vật, không cho hắn tới gần cự hạm, ngay tại chỗ giết chết chính là. Thấy Ngô Dụng bố trí như thế chủ đáo, Tống Giang cũng coi là yên lòng. Hạ lệnh nhường tải công mau chóng đi thuyền, thẳng đến Lương Sơn thủy trại. Đi không lâu lắm, chỉ thấy phía trước mấy chục chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt nước phiêu đãng. Đầu thuyền đứng đấy ba người, đều là người mặc độc mũi quần, ở trần. Chính là Nguyễn Thị ba huynh đệ. Thấy ba huynh đệ cùng đến, Tống Giang hơi hơi an tâm một chút. Rồi ra nhỏ bé cánh tay phải, chỉ thuyền nhỏ, "Quân sư, theo ý ngươi, cái này thuyền nhỏ bên trong, nhưng có nhóm lửa chi vật." Ngô Dụng cau mày, nhìn hồi lâu, trong lòng âm thầm tính toán. Nguyễn gia ba huynh đệ đều là người thô kệch, lớn chừng cái đấu chữ viết không được một cái sọn. Bọn hắn thu hoạch tin tức một trong phương thức, chính là trên sân khấu kịch nam, hay là người viết tiểu thuyết giảng thuật. Có lẽ sẽ nghe qua Xích Bích chi chiến cố sự. Nếu nói như thế, trên thuyền hẳn là lấy tấm bạt đậy hàng bao trùm, giấu giếm nhóm lửa chi vật. Đồng thời, sẽ không ở trên thuyền lưu thêm nhân thủ, tránh cho không cần thiết tổn thất. Nhưng bây giờ, Nguyễn Thị Tam Hùng không thiếu một cái. Thân tàu nước ăn rất sâu, trên thuyền chở đầy người. Nếu nói hỏa công, hắn cái thứ nhất không tin. Đục thuyền cũng là có khả năng. Xem như Lương Sơn đã từng quân sư, Ngô Dụng tự nhiên biết Lương Sơn thủy quân am hiểu đục thuyền, làm sao có thể không còn sớm làm chuẩn bị. Sớm tại tạo thuyền thời điểm, hắn liền mệnh lệnh công tượng tại tạo thuyền tốt chỉ về sau, dùng tấm sắt ra cố đáy thuyền, đồng thời tại thân thuyền trùng quanh vây lên ra châu, giảm bớt đục thuyền tổn thương. Càng là tại mỗi chiếc trên thuyền lớn, bố trí mấy trăm tên câu liềm tay, cường nỗ tay, phàm là có thủy quỷ xuống thuyền, bảo đảm có thể trước tiên đem nó câu xuất thủy mặt tiến hành bắn giết. Có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nguyễn gia huynh đệ là thật đầu hàng tốt nhất, nếu là giả đầu hàng, hắn nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt. Hạ quyết tâm, Ngô Dụng nhẹ lay động vũ mao phiến, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, "Ca ca yên tâm, Ngô Mộ đã làm tốt tất cả an bài. Coi như bọn hắn là trả hàng, Ngô Mộ cũng có thể để cho bọn họ tới đến, đi không được." Tống Giang nghe xong, vui mừng quá đỗi, đen gương mặt bên trên viết đầy hưng phấn, nhỏ bé cánh tay hướng phía nơi xa không ngừng lay động, "Tiểu nhị, tiểu ngũ, tiểu thất huynh đệ." Tống Giang cảm ơn ba vị huynh đệ tín nhiệm. Lần này đánh hạ Lương Sơn, Tống Giang định sẽ không quên ba vị đại công. Thanh âm theo trống trải mặt nước truyền đi thật xa. Một bên khác, Nguyễn gia ba huynh đệ đứng ở đầu thuyền, nhìn vẻ mặt đắc ý Tống Giang, cùng Tống Giang bên cạnh Ngô Dụng, đem răng cắn khanh khách văng lên. Bọn hắn cũng không phải là Tống Giang dòng chính, mà là tiền nhiệm trại chủ Triều Cái thành viên tổ chức. Triều Cái là người trọng nghĩa, đối các huynh đệ không lời nói. Nguyễn gia huynh đệ cũng là thật đem Triều Cái làm đại ca nhìn. Dùng chí sinh nhật cương về sau, mấy người cùng nhau lên Lương Sơn, nguyên bản định trừ bạo an dân, cướp phú tế bẩn, vì bách tính làm tốt hơn sự tình. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay lúc này, Tống Giang bởi vì giết Diêm Bà Tích, an kiệt cáo, xung quân Giang Châu. Triều Cái nhớ ngày xưa Tống Giang báo tin tri ân, mong muốn nghị cách cứu viện, lại bị một lòng mong muốn bình thường trở lại sinh hoạt Tống Giang cự tuyệt. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy hết thảy đều kết thúc, nhưng mà một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tống Giang tại Giang Châu Tầm Dương lâu để thơ phản, bị Hoàng Văn Bình cùng Thái Đức Trương nắm được án, phán quyết chém đầu. Triều Cái tự mình dẫn người tung hoành mấy ngàn dặm, đem Tống Giang cứu ra, đưa đến Lương Sơn, ngồi đứng thứ hai. Triều Cái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn vất vả cứu trở về Tống Giang là Bạch Nhã Lang. Thừa dịp hắn tiến đánh tăng đầu thị cơ hội, âm thầm phái Hoa Vinh bắn chết hắn. Cùng hắn cùng nhau lớn lên Ngô Dụng đã từ lâu đầu nhập vào Tống Giang. Triều Cái vừa chết, Lương Sơn như vậy đổi chủ, Nguyễn Thị Tam Hùng cũng mất dựa vào. Mặc dù Tống Giang kiêng kỵ ba người bản lĩnh, không dám quá mức bức bách, làm thế nào cũng không phải Triều Cái còn tại thời điểm hương bị. Không chỉ có như thế, Tống Giang, Ngô Dụng cùng mở ruột, chuẩn bị dùng các minh đệ mệnh đổi bọn hắn cầm tú tiền đồ. Cái này khiến Nguyễn Thị huynh đệ sao có thể nhẫn? Lần này bọn hắn sẽ vì Triều Cái đòi lại một cái công đạo, cũng muốn nhường Tống Giang, Ngô Dụng vì bọn họ hành vi trả giá đắt. Nguyễn Tiểu Thất chỉ huy thuyền nhỏ hướng thuyền lớn dựa sát vào. Tống Giang, Ngô Dụng thì là nhìn chòng chọc vào thuyền nhỏ, sợ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Có thể hôm nay hướng gió là nam phong, bọn hắn ở vào thượng phong hướng. hỏa công điều kiện căn bản không có đủ. Điều này cũng làm cho bọn hắn yên tâm không ít. Mắt thấy hai chi đội tàu ở giữa khoảng cách bất quá 20-30 trượng xa. Đồng nhiên, Nguyễn Tiểu Thất hét lớn một tiếng, "Tống Giang, Nô Dụ, hôm nay ta liền thay chiều cái ca ca đòi cái công đạo. Mặt khác, Lý Quỷ, Vương Anh, đồng mình tại địa phủ chờ các ngươi đoàn tụ." Sau đó, tay phải vung lên. Đây là châm lửa tín hiệu. Thủy quân binh sĩ nhao nhao xuất ra bó đuốc, nhóm lửa ngoài nổ. Mấy chục chiếc thuyền nhỏ đồng thời dâng lên sương mù. Tống Giang Nô Dụ thấy thế, ý thức được không đúng, vội vàng hạ lệnh trên thuyền binh sĩ bắn tên. Có thể trên thuyền nhỏ thủy quân nhao nhao nhảy cầu, một cái lặn xuống nước cuốn tới dưới nước, tên bắn ra mũi tên đa số đều rơi vào khoảng không, chỉ bắn trúng cực thiểu số Lương Sơn thủy quân. Còn lại Lương Sơn thủy quân sờ đến thuyền nhỏ phía sau, dùng dao găm cắt đứt thuyền nhỏ phía sau dây thừng. Thì ra, những này thuyền nhỏ phía sau đều có cơ quan. Tầng tầng miếng sắt quấn gấp, ép chặt, lấy dây thừng ngăn cách, rất giống hậu thế dây cót. Theo dây thừng đứt gãy, dây cót khởi động, thuyền nhỏ như là mũi tên đồng dạng, phóng tới Hà Bắc quân thuyền. 20-30 trượng khoảng cách, chớp mắt tới. Từng chiếc thuyền nhỏ vọt tới thuyền lớn bên cạnh, trên thuyền trang bị thuốc nổ bị dẫn đốt, kịch liệt tiếng nổ, vang tận mây xanh. Hà Bắc quân cự hạm bị tạc mở từng đạo lỗ hổng, nước hồ theo lỗ hổng không ngừng dốc vào. Trên thuyền binh sĩ bị tạc ngã trái ngã phải, đứng không vững. Đáng giận nhất là Nguyễn Gia huynh đệ tại trên thuyền nhỏ thả đại lượng đá, linh sắt, gạch nói vụn, những vật này bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích thổi lên, không khác biệt tạo xạ trên thuyền binh sĩ. Tống Giang, Nô Dụng dọa đến hồn bất phụ thể, hô to cầu cứu. Đương nhiên, Tống Giang mặt bị một cây đinh sắt xẹt qua, máu tươi theo gương mặt chảy xuống, nhường cả người hắn nhìn qua đều nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Nguyễn Gia huynh đệ mang theo một đám thủy quân, nhìn xem Hà Bắc quân thảm trạng, phát ra vui sướng tiếng cười. Chương 159, Nguyễn Tiểu Thất trầm đoan giải tội, hòa thượng phá giới tâm phục khẩu phục. Chương 159, Nguyễn Tiểu Thất trầm đoan giải tội, hòa thượng phá giới tâm phục khẩu phục thất ca. Chúng ta dứt khoát sông đi lên, làm thịt Tống Giang tên kia, cho Tiểu Thiên Vương báo thù. Hà Thành bộc lộ bộ mặt hung ác, từ phía sau lấy ra cái đục cùng thiết truy, hung tợn nói. Lần này, hắn đi theo Nguyễn Gia huynh đệ đi ra, nguyên lai tưởng rằng cửu tử nhất sinh, lại không nghĩ, cư nhiên như thế thuận lợi liền hoàn thành, cảm giác có chút chưa đủ nghiền. Nguyễn Tiểu Thất lắc đầu, trại chủ nói, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Hà Bắc quân thế lớn, lần này nổ nát bọn hắn chiến thuyền, đã đủ vốn. Đừng tham lớn, đem chính mình thua tiền, rút lui. Nói, cái thứ nhất quay người, cũng không quay đầu lại hướng phía thủy trại phương hướng bơi đi. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ cùng một đám thủy quân binh sĩ đều sợ ngây người. Đây là bọn hắn nhận biết cái kia Nguyễn Tiểu Thất sao? Nguyễn Tiểu Thất ngoại hiệu Hoạt Diêm La, xưa nay không đem mạng của mình coi ra gì, càng sẽ không đem mạng của người khác coi ra gì. Mỗi lần đánh trận đều giống như nổi cơn điên đồng dạng, người ở nơi nào nhiều hướng chỗ nào sông, chỗ nào nguy hiểm hướng chỗ nào sông. Lần này đây là thế nào? Thế mà đối trại chủ lời nói gì nghe nấy, không chần chờ chút nào. Rất nhanh, bọn hắn liền hiểu, bởi vì bọn hắn vừa mới bơi ra đi không bao xa, chỉ thấy phía sau chiến thuyền cự hạm giơ lên cánh buồm, nhanh chóng đuổi theo. Tống Giang đứng ở đầu thuyền, muốn rách cả mí mắt, giọng khàn khàn truyền vào mỗi người lỗ tai, Nguyễn Tiểu Thất, ngươi cái này người tặc, chờ bắt lấy ngươi, tất nhiên đưa ngươi ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Nói xong, rút kiếm nơi tay, cao cao nâng quá đỉnh đầu, cho ta xông, bắt bọn hắn lại. Nô Dụng mặt không có chút máu, vị lan can, đứng tại Tống Giang bên cạnh. Hắn một người thư sinh, nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Vừa rồi bạo tạc, quả thực nhường tâm hắn kinh run sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nguyễn Gia huynh đệ như vậy thô lô há tử, thế mà lại có như thế âm hiểm lưu kế. Càng không nghĩ tới là, trên thuyền trang bị hoàn toàn chính xác thực không phải nhóm lửa chi vật, mà là thuốc nổ. Mấy chục chiếc thuyền nhỏ, trang bị thuốc nổ chỉ sợ không thua ngàn cân. Bọn hắn vất vả chế tạo gấp gáp đi ra mấy chục chiếc chiến thuyền cự hạm, duy nhất một lần bị tạc chầm xuống hơn phân nửa, thật vất vả huấn luyện ra thủy quân cũng đã thương không ít, hắn cùng Tống Giang trái tim đều đang chảy máu. Đối Nguyễn Gia huynh đệ hận ý thậm chí đã vượt qua võ tòng, cho nên chờ không nổi hoàn toàn dập lửa, Tống Giang liền dẫn hắn leo lên một chiếc hơi hơi dựa vào sau, không có cái gì tổn thương chiến thuyền cự hạm, tụ hợp còn lại mấy chiếc cùng một chỗ truy sát Nguyễn Thị huynh đệ cùng cái khác thủy quân. Nguyễn Gia huynh đệ mang theo một đám thủy quân sử xuất sức bú sữa mẹ, ra sức hướng về phía trước, có thể khoảng cách của song vương như cũ tại không ngừng rút ngắn. Trên thuyền cung tiễn thủ cung nỏ tay dương cung lắp tên, hướng phía trong nước phóng ra. Có không ít bơi ở phía sau thủy quân bị mũi tên bắn trúng, máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ. Nguyễn Gia huynh đệ tim như bị dao cắt. Đây đều là theo bọn hắn bên trên Lương Sơn bắt đầu, theo bọn hắn huynh đệ qua nhiều năm như thế, chỉ còn lại nhiều như vậy. Nhưng bọn hắn không dám quay đầu, chỉ có thể ra sức hướng về phía trước. Nhưng vào lúc này, mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ ở trong. Võ Tòng người mặc áo đen, bên hông treo tuyết hoa bân thiết giới đao, đứng ở đuôi thuyền. Tôn An thì là đứng tại Võ Tòng bên cạnh. Nhìn thấy Nguyễn Tiểu Thất bọn người, Võ Tòng hưng phấn chắp tay, các vị huynh đệ vất vả, mau tới thuyền. Từng đạo thang dây theo trên thuyền lớn rủ xuống. Nguyễn Thị huynh đệ mang theo còn lại thủy quân theo thang dây bỏ lên trên thuyền lớn. Thuyền lớn giơ lên cánh buồm thẳng đến Lương Sơn thủy trại. Tống Giang nhìn thấy Võ Tòng càng là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, rút ra bội kiếm hô to hạ lệnh truy kích. Đông nhiên Tống Giang đông nhiên con ngươi co lại nhanh chóng, hô to hạ lệnh rút lui. Bởi vì hắn phát hiện Lương Sơn mỗi một chiếc trên thuyền lớn đều chuyên chở hai môn hỏa pháo. Hắn lần trước tại đường bộ bên trên nếm qua hỏa pháo thiệt thòi lớn, lần này lại làm sao dám kinh thường, có thể làm lúc đã muộn. Võ Tòng đứng tại đuôi thuyền hạ lệnh nã pháo. Theo từng tiếng vang, hỏa pháo phun ra ngọn lửa tức giận, từng quả đạn pháo đánh tới hướng Tống Giang chỗ thuyền lớn. Tống Giang, Nô Dụng bị bên cạnh binh sĩ té nhào vào bong tàu bên trên, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Võ Tổng hạ lệnh, thay đổi đầu thuyền, công kích Tống Giang thuyền lớn. Tống Giang phản ứng càng nhanh, khan khan tiếng nói mệnh lệnh binh sĩ thay đổi đầu thuyền, tranh thủ thời gian rút lui. Lương Sơn thuyền lớn một đường truy kích, lại bởi vì thuyền tính năng không bằng, khoảng cách song phương không ngừng kéo ra. Rơi vào đường cùng, Võ Tổng chỉ có thể hạ lệnh, trở về Lương Sơn. Lương Sơn, tu nghĩa sảnh. Lỗ Chí Thâm tay trái mang theo thiền trượng, tay phải dắt chói giống như là bánh trưng đồng dạng biệt tượng, ngẩng đầu đỡ ngực, đi vào tụ nghĩa sảnh. Mới vừa vào cửa, liền hướng về phía Võ Tổng hô to, "Trại chủ, ta đem lần trước cái kia tặc tốn chim bắt trở lại." Nói, một tay lấy biện tường lật đổ trên mặt đất, đè xuống biện tường cho Võ Tổng quỳ xuống. Võ Tổng theo ghế xếp bên trên đứng dậy, hướng phía Lỗ Chí Thâm khoát khoát tay, "Võ Tổng chúc mừng ca ca, lập này đại công." Biện tường tướng quân cũng là vị anh hùng, bất quá ném sai người, không cần như thế làm nhục với hắn trên đất biệt tường. Hướng phía Võ Tổng đáp lại ánh mắt cảm kích, chắp tay, đa tạ võ trại chủ. Biện tường cờ kém một chiêu, chúng các ngươi gian kế, thất thủ bị bắt, muốn chém giết muốn giết thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng hy vọng các ngươi không nên vũ nhục ta. Nói xong, đứng dậy, ngạo nghễ mà đứng. Lỗ Chí Thâm liếc mắt nhìn thoáng qua Võ Tổng, trại chủ, bắt sống địch quân đại tướng, hẳn là đầu công a. Sao không đến thưởng 10 cân rượu ngon? Võ Tổng lắc đầu, một cái công lớn là không sai. Đầu công có thể chưa hẳn tiểu thất minh đệ chịu nhục, đặt mình vào nguy hiểm, nổ nát Tống Giang tên kia mấy chục đầu chiến thuyền. Tống Giang tên kia hiện tại đã chật vật chạy trốn, nếu không phải chúng ta thuyền không bằng hắn tốt, chỉ sợ đã đem bắt sống. Lỗ Chí Thâm nghe xong, trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem một bên trên ghế ngồi Nguyễn Tiểu Thất, cái này tặc tùng chim. Ách, không đúng, là Tiểu Thất minh đệ, đầu mấy ngày là Trang. Nếu là Trang, vậy ngươi vì cái gì không cùng ta nói a? Ta thật là đưa ngươi hảo hảo đánh một trận đau nhức a. Ngươi cái này khiến ta về sau làm người như thế nào a? Lỗ Chí Thâm quả thực đều muốn khóc lên. Hắn cả đời quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm việc trái với lương tâm. Lần này oan uổng Nguyễn Tiểu Thất. Quả thực hối hận ruột đều muốn thanh. Nguyễn Tiểu Thất chậm rãi đứng dậy, giải khai áo, lộ ra trên thân ngổn ngang lộn xộn, chi chít khắp nơi vết sẹo, ngựa khí ngạo nghễ. Nguyễn Tiểu Thất một thân ngông nền, chỉ cấp hiểu công việc nhìn. Một bầu nhiệt huyết, chỉ bán cùng biết hàng. Ngày xưa, chiều cái ca ca lấy ta làm huynh đệ, ta vì hắn xuất sinh nhập tử, lên núi đao xuống bạc dầu, không đáng kể. Về sau hắn chết, ta coi là cũng tìm không được nữa một người như vậy. Thẳng đến, ta gặp trại chủ, đã trại chủ bằng lòng tin tưởng ta, vậy ta liền có thể vì hắn liều mạng. Nhìn xem Nguyễn Tiểu Thất trên thân nguồn ngang lộn xộn vết thương, Lỗ Chí Thâm quả thực không dám tưởng tượng, hắn là thế nào gắng gượng qua tới. Trong lòng hối hận càng thêm hơn mấy phần. Đột nhiên, Lỗ Chí Thâm sải bước đi vào Nguyễn Tiểu Thất trước người, vì giảm xuống đất, liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng, "Tiểu Thất huynh đệ, ngươi là như sắt thép hán tử, ta phục ngươi, tâm phục khẩu phục." Chương 160, Chí Sâu Tiểu Thất tiêu tan hiểm khích lúc trước, Trương Thanh Quỳnh Anh vui kết liền cảnh chương 160, Chí Sâu Tiểu Thất tiêu tan hiểm khích lúc trước, Trương Thanh Quỳnh Anh vui kết liền cảnh Lỗ Chí Thâm cái này ngoài dự liệu biểu hiện, nhường Nguyễn Tiểu Thất lập tức liền sợ ngây người. Kỳ thật, chuyện này nếu là nói tỉ mỉ lên, giống như sai lầm còn tại hắn bên này. Nếu không phải miệng hắn tiện, kích thích Lỗ Chí Thâm không mang theo một mình một tốt đi cứu viện Trương Ứng Lôi, Lỗ Chí Thâm cũng không đến nỗi ăn nhiều như vậy đau khổ, quay đầu đem khí rơi tại trên người hắn. Hơn nữa, Lỗ Chí Thâm trở về về sau, cũng không có ra sức đánh hắn, chỉ là uy hiếp một đợt. Là hắn giận, đem Lỗ Chí Thâm đặt tại bến nước bên trong uống một bụng nước, còn trộm Lỗ Chí Thâm quần áo, nhường Lỗ Chí Thâm mạnh mẽ ra một lần làm trò cười cho thiên hạ. Về phần hắn chịu đủ, không tiếc tự thương hại thân thể, lấy khổ nhục kế tập kích bất ngờ Tống Giang thuyền, đây xem như là Lương Sơn xuất lực, không nên tính tại Lỗ Chí Thâm trên đầu. Thay cái góc độ mà nói, Lỗ Chí Thâm hoài nghi hắn cùng Tống Giang cấu kết, bẩm báo Võ Tổng nơi này, không chỉ có không có ảnh hưởng kế hoạch của hắn, ngược lại xem như một loại trợ lực. Hiện nay, Lỗ Chí Thâm bởi vì đánh tơi bời hắn dừng lại, cảm thấy ấy nấy, thế mà không tiếp dập đầu tạ tội. Nguyễn Tiểu Thất luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, ngươi như cùng hắn vượt đến cùng, Thiên Vương lão tử hắn cũng dám qua hai chiêu. Có thể ngươi nếu là lôi kéo, hắn nhiều lắm là chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn hải tử vương. Lúc này, hai tay cùng nhau nâng, giữ chặt Lỗ Chí Thâm hùng tráng cánh tay, "Ca ca, xin đứng lên. Chuyện lúc trước, tiểu thất có nhiều đắc tội, chúng vào ca ca tam quyền lưỡng cước, cũng là nên. Hơn nữa ca ca kia một trận đánh tới bời, ngược lại làm cho đại tông, Tống Giang những cái kia giàn tặc tin tưởng, tiểu thất đã hoàn toàn cùng Lương Sơn huynh đệ trở mặt mà trên đất Lỗ Chí Thâm, lại không chút nào đứng dậy ý tứ, tròn trịa trên mặt, viết đầy ấy nấy." Đúng lúc này, giọt lớn máu rơi vào Lỗ Chí Thâm trên mặt, trên thân cùng trên mặt đất, Lỗ Chí Thâm kia thân vải xám tăng bảo bên trên, nhiều hơn mấy viên lấm tà lấm tấm huyết hoa. "Tiểu thất huynh đệ." Lỗ Chí Thâm cả kinh thất sắc, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng nhìn xem Nguyễn Tiểu Thất. Chỉ thấy Nguyễn Tiểu Thất hơi có vẻ thon gầy trên thân thể, không ít đã khép lại vết thương, bởi vì dùng sức nguyên nhân, vỡ toang ra, máu tươi không ngừng chảy ra. "Huynh đệ." Đây là Lỗ Chí Thâm một mực rất nghi hoặc, hắn bất quá là đánh Nguyễn Tiểu Thất dừng lại, thậm chí không có xuất toàn lực, Võ Tổng cũng chỉ là đánh Nguyễn Tiểu Thất 20 quân côn, trên thân cái này nổn ngang lộn xộn vết thương làm sao tới? Nguyễn Tiểu Thất rõ ràng đã đau đến có chút co rút, bộ mặt đều bởi vì thống khổ co vào ở cùng nhau, ngoài miệng lại nói mây trôi nước chảy, "Ta mời Thái Khánh, Thái Phúc huynh đệ giúp ta làm." Không làm thẳng một chút. Tống Giang, Nô Dụng kia hai cái gian tặc như thế nào lại tin tưởng? Chỉ tiếp, trên thuyền nhỏ thuốc nổ quá ít, không có nổ chết hai cái này gian tặc. Chiều cái ca ca thủ, chỉ sợ còn phải chờ đợi được nghe lời này. Lỗ Chí Thâm đứng dậy, bộ mặt biểu lộ biến trịnh trọng, không thèm để ý chút nào hắn đầy người máu tươi, ôm lấy Nguyễn Tiểu Thất, "Tiểu Thất huynh đệ, ta kính ngươi, là đầu như sắt thép hảo hán." Chiều cái ca ca thủ, tính ta một phần. Nếu như về sau có cơ hội, ta thay ngươi đánh kia hai cái tặc tốn chim các 300 tiền trượng. Nếu là không chê ta lỗ mãng, người ta kết làm huynh đệ, như thế nào? Nguyễn Tiểu Thất cười thẳng nói, nếu là ngươi muốn đem ngươi còn không có kết bái huynh đệ điểm chết, cũng đừng buông tay. Lỗ Chí Thâm nghe xong, biết Nguyễn Tiểu Thất bằng lòng, đại hỉ, quay đầu nhìn về phía võ tổng, trại chủ, thỉnh cầu an bài hương án, rượu ngon, ta muốn cùng Tiểu Thất huynh đệ kết bái. Có thể nhìn hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, võ tổng cũng thật cao hứng, theo ghế xếp bên trên đứng dậy, hướng phía Lỗ Chí Thâm chắp tay, không phải là võ tổng không nói cùng ca ca nghe. Thật sự là, việc này quá mức cơ mật, thiếu một người biết, Tiểu Thất huynh đệ liền nhiều một phần an toàn. Lỗ Chí Thâm thoải mái khoát tay, trại chủ, ta cũng không có trách ngươi, ngươi còn nói những cái kia làm gì? Còn mời mau chóng an bài hương án, rượu ngon. Ta hôm nay cùng Tiểu Thất huynh đệ, không say không nghỉ. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh mang theo Quỳnh Anh, chậm rãi đi vào tụ nghĩa sảnh. Không biết do vì cái gì, Trương Thanh cùng Quỳnh Anh sắc mặt đều có chút đỏ lên. Trương Thanh hướng phía võ tổng chắp tay một cái, trại chủ, tiểu đệ cùng Quỳnh Anh cô nương lưỡng tình tương duyệt, đã mang định trung thân, còn mời trại chủ làm chủ, chu toàn chuyện tốt, mong rằng trại chủ thành toàn. Lúc nói lời này, Trương Thanh có chút xấu hổ. Hắn thấy Quỳnh Anh hẳn là võ tổng coi trọng, mong muốn thu làm áp trại phu nhân. Hắn ở giữa cắm một gậy, có chút không coi nghĩa khí ra gì. Có thể Quỳnh Anh đối với hắn mới quen đã thân, hai người trên chiến trường đập cho hai trận, không chỉ có không trở thành cựu nhân, ngược lại quan hệ càng ngày càng gần. Thậm chí hôm nay trên chiến trường, Quỳnh Anh chủ động bán sơ hở, bị hắn bắt sống. Bị bắt lấy được về sau, Quỳnh Anh hướng Trương Thanh nói lên giấc mơ của nàng, cùng nàng đối Trương Thanh nhớ. Trương Thanh cũng là trẻ tuổi hậu sinh, cái nào chịu được cái này? Tuổi khô lửa bốc, một chút liền cả gan, liền trở lại tìm võ tổng tới. Quỳnh Anh nắm lấy Trương Thanh tay phải, có chút khẩn trương nhìn xem võ tổng. Nàng còn nhớ rõ, nàng lần thứ nhất cùng Trương Thanh giao thủ thời điểm, võ tổng theo bên cạnh trách móc Trương Thanh, mệnh hắn cẩn thận lưu ý, đừng thương tổn tới nàng. Nghĩ đến một màn này, Quỳnh Anh một trái tim, mai con dường như đi loạn. Người trại chủ này, chẳng lẽ cũng coi trọng nàng? Nói đến, vị này võ trại chủ cũng coi là tuấn lãng hán tử, anh tư bừng bừng phân chấn, võ nghệ xuất chúng, liền Tôn An đều có thể bắt sống, cũng coi là có thể nắm người. Có thể nàng một trái tim đã sớm bị Trương Thanh lấp đầy, đã dung không được những người khác. Nếu là người trại chủ này không đáp ứng nàng cùng Trương Thanh hôn sự, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Quỳnh Anh phát hiện Trương Thanh tiêu phi thạch bách phát bách chúng, chưa từng thất thủ tay phải, hơi run rẩy, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ha 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 ha! Võ tổng cười lớn, đi vào Trương Thanh cùng Quỳnh Anh trước mặt. Trương Thanh huynh đệ, Quỳnh Anh cô đương, đây chính là chuyện vui à? Từ võ tổng lên làm cái này Lương Sơn trại chủ về sau, đây là lần thứ nhất có huynh đệ kết hôn. Cưới vẫn là như thế hoa dung nguyệt mạo, bản lĩnh cao cường nữ tướng. Hôm nay, Chí Sâu ca ca cùng Tiểu Thất huynh đệ kết nghĩa Kim Lan, Trương Thanh huynh đệ cùng Quỳnh Anh cô nương vui kết liên cảnh, ta Lương Sơn lại thêm một gã nữ tướng, có thể nói là bà vui lâm môn. Nên bày rượu, lấy đó ăn mừng. Nói xong, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tôn Nhị Đường, chắp tay nói, tẩu tẩu, chuyện này liền làm phiền ngươi, còn mời mau chóng an bài thỏa đáng buổi tiệc cùng hôn lễ cần thiết chi vật hôm nay, liền để Trương Thanh huynh đệ cùng Quỳnh Anh cô nương bái đường thành thân. Nghe nói như thế, Trương Thanh cùng Quỳnh Anh trực tiếp liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ lại là bọn hắn nghĩ sai, võ tổng căn bản cũng không có coi trọng Quỳnh Anh. Nếu không, làm sao có thể bằng lòng thống khoái như vậy, thậm chí liền ngày tốt đều giúp bọn hắn chọn tốt. Quỳnh Anh lôi kéo Trương Thanh tay, Trương Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, hất ra Quỳnh Anh tay, hai tay ôm quyền, tiểu đệ Trương Thanh, đa tạ trại chủ thành toàn. Quỳnh Anh cũng có chút xoay người, đi vào phúc. Võ tổng vỗ vỗ Trương Thanh bả vai, ta đã sớm nhìn hai người các ngươi hữu duyên, ngươi nên cảm tạ ta là không có để ngươi đem ngươi cô vợ trẻ mặt đánh hoa rồi. Trương Thanh nghe xong, không phản bác được, chỉ là nhếch miệng cười ngây ngô. Chương 161, Võ Nhị Lang bày tiệc lễ Lương Sơn Bạc, Tống Công Minh kế kiếm tiểu đạo thành. Chương 161, Võ Nhị Lang bày tiệc lễ Lương Sơn Bạc, Tống Công Minh kế kiếm tiểu đạo thành. Quỳnh Anh thì là đỏ bừng mặt. Lần này, là nàng lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Vừa nghĩ tới, muốn cùng Trương Thanh kết làm phu thê, đến chết cũng không đổi, trong lòng thì là trở nên kích động. Đối tương lai sinh hoạt tràn đầy ước mơ. Tôn Nhị Nương tiểu ỷ hiệp như hoa, kêu gọi bọn lâu la mổ heo làm thịt dê, thu xếp rượu ngon. Không bao lâu, từng bàn cắt gọn thịt chín, các loại rau xanh cùng từng vò rượu ngon bị đông đảo lâu la chuyển vào tụ nghĩa sảnh, bày ra trên bàn. Lỗ Chí Thâm nhìn xem đầy bàn rượu ngon thịt ngon, trong mắt đều đang tỏa sáng. Cái khác đầu lĩnh nhóm cũng đều cao hứng phi thường, lần lượt tới cùng Trương Thanh chúc mừng. Thông cánh tay viên hầu kiện đưa lên hỷ phục, nhường Trương Thanh cùng Quỳnh Anh đổi. Chúng đầu lĩnh lại nhìn lúc, chỉ cảm thấy trai tài gái sắc, giai ngẫu tự nhiên, càng là cùng tán thưởng. Ghế xếp bên trên, võ tổng nhìn xem chuyện này đối với vợ chồng cũng thật cao hứng. Dựa theo lúc đầu thời gian tuyến, bọn hắn muốn tại Tống Giang tiếp nhận chiêu an, trinh phạt Điền Hổ lúc khả năng gặp nhau. Kết làm vợ chồng về sau không bao lâu, Quỳnh Anh mang thai, lưu tại Đồng Kinh dưỡng thai. Trương Thanh thì là đi theo Tống Giang tiến đánh Phương Lạc, tại Độc Tùng Quan bị tặc tướng Lệ Thiên Nhuận chém giết. Quỳnh Anh về sau sinh hạ một tử Trương Tiết, thành kháng kim danh đem. Hiện nay, hắn xuyên việt tới thế giới này, định sẽ không để cho thảm kịch lần nữa đã xảy ra. Hà Bắc Quân, trong quân doanh, Tống Giang trên đầu bao lấy băng gạc, máu tươi theo băng gạc điểm điểm chảy ra. Đây là hôm nay Nguyễn Tiểu Thất trá hàng lúc, thuốc nổ bạo tạc để lại cho hắn kỷ niệm. Nô Dụng ngồi trên ghế, trong tay lung lay một thanh rơi mất quặng lông vũ mao phiến, ai thán nói, ca ca, đều do tiểu đệ không tốt, không thể nhìn thấu Nguyễn Tiểu Thất tên kia gian kế, hại quân ta tổn thất nặng nề. Liên biện tường tướng quân đều bị bắt đi, Quỳnh Anh tiên phong cũng bị Trương Thanh bắt cóc. Nói chuyện đến nơi đây, Ngô Dụng chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Trước kia, nhưng phàm là hắn coi trọng võ tướng, nghị trăm phương ngàn kế cũng muốn kiếm được tiền Lương Sơn, phong phú Lương Sơn thực lực. Có thể từ khi Võ Tổng tại Trung Nghĩa Đường cùng bọn hắn trở mặt, Lương Sơn hơn 100 đầu lĩnh bị Võ Tổng trộm tới hơn phân nửa, chỉ còn mèo con 2-3 con. Thật vất vả, tiếp thủ Điền Hổ thế lực, hiện nay cũng là bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Đường thủy đại quân bị Nguyễn Tiểu Thất hơn 10 đầu thuyền nhỏ thuốc nổ, nổ nát 7-8 phần thuyền, thủy quân thụ thương vô số, trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Đường bộ phương diện, biện tường Hưu Dung Bông Hưu xuất lĩnh đại quân tiến quân thần tốc, lúc đầu nghĩ đến binh quý thần tốc, nhưng chưa từng nghĩ chúng Lương Sơn tặc khấu cả bấy, bị Lỗ Chí Thâm sử tiến đâm nghiêng bên trong giết ra, liền biện tường đều bị bắt đi. Về phần Quỳnh Anh, căn cứ trốn về đến binh lính báo cáo, tựa như là coi trọng Lương Sơn cái nào tiểu bạch kiểm bị ngoặt chạy. Nô Dụng hơi suy nghĩ một chút, liền khóa chặt kẻ đầu sỏ. Không cần thảo luận với ta tiện nhân kia. Tống Giang ngồi xổm dưới đất, một cái mặt đen dường như có thể chảy ra nước, nghe được Ngô Dụng nhắc lên Quỳnh Anh, giận dữ đứng dậy, cái này đáng chết tiện nhân. Thế mà coi trọng Trương Thanh, vứt bỏ ta mấy vạn đại quân tại không để ý. Nếu để cho Tống Giang bắt lấy tiện nhân kia, nhất định phải đem nó bán được kỹ viện bên trong đi. Ngô Dụng bất đắc dĩ lắc đầu. Tình thế bây giờ, đã đối Hà Bắc quân rất đối bất lợi. Thuần binh hao tướng, sĩ khí sa sút. Duy nhất có thể lấy, khả năng chính là nhân số còn tính là không ít. Nhưng nếu là Võ Tổng quyết định tâm tư, xuất lĩnh tinh binh trùng sát mà đến, lại có bao nhiêu binh sĩ có thể chịu nổi xung kích? Đương nhiên, Ngô Dụng hai mắt tỏa sáng, tiến đến Tống Giang bên hai, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Tống Giang nghe xong, càng là phẫn nộ, kia yêu đạo, nói cái gì không muốn nhiễm nhân quả, một lòng tu đạo, không muốn ra tay. Nếu không, lấy bản lĩnh của hắn, cô ta làm sao đến mức rơi vào nông nỗi như thế? Ngô Dụng khí chất trên người thay đổi, cơ dụng lông vũ mao phiến thân ảnh, nhiều chút trí tuệ vững vàng trong dòng, ca ca yên tâm. Ngô Mô đã có kế sách. Nguyên bản, Ngô Mô nghĩ đến kiếm kia yêu đạo, cùng hắn thư một phòng, nhường tiến về Kế Châu Nhị Tiên Sơn tìm kiếm hỏi thăm Công Tôn Thắng kia yêu đạo. Chúng ta cùng Công Tôn yêu đạo thủ sâu như biển. Tiêu đạo thanh kia yêu đạo, nếu là không đề cập tới chúng ta còn thì thôi, nếu là để Công Tôn yêu đạo tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Cái gọi là hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi chính là nhưng bây giờ cục diện. Nếu là Tiêu yêu đạo không xuất thủ, chúng ta coi như muốn bình an rút lui bến nước Lương Sơn đều là việc khó. Tống Giang nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, Ngô Dụng nói không sai. Hiện nay hắn mặc dù đại quân nơi tay, nhưng là thiếu khuyết tinh anh tướng lĩnh, căn bản không đánh được trận đánh ác liệt. Có chút đội vàng nhìn về phía Ngô Dụng, "Quân sư, ngươi nói đã có lập kế hoạch, xin hỏi kế hoạch thế nào?" Ngô Dụng thẳng tắp lồng ngực, lung lay dụng lông vũ mao phiến, "Đã tiểu yêu đạo một lòng tu đạo, không muốn nhiễm nhân quả, chúng ta liền có thể lừa gạt hắn, giúp chúng ta tiêu diệt Lương Sơn về sau, liền cùng hắn thư một phòng, nhường lúc nào đi Kế Châu tìm Công Tôn yêu đạo. Hắn vừa ra tay, tất nhiên nguyên khí đại thương, nói không chừng sẽ còn lọt vào thiên kiếp." Nhìn thấy Công Tôn yêu đạo, trình lên ca ca thân mút thư, ca ca cảm thấy, Công Tôn yêu đạo sẽ làm sao? Tống Giang nghe vậy, dùng mình. Ngô Dụng cái này một kế, quả thực có thể nói là quá độc. Nguyên khí đại thương tiểu đạo thành, đụng tới phẫn nộ chỉ kéo căng Công Tôn Thắng. Chỉ sợ liền cái cặn bã đều không thừa a. Tống Giang liên tục gật đầu, quân sư, quả nhiên là diệu kế, diệu kế. Tống Giang cái này phái người, đi mời Kiều yêu đạo tới. Nói, hướng phía bên ngoài hô to, người tới, cùng ta đi mời Kiều đạo trưởng tới, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Bên ngoài quân sĩ trở về câu là quay đầu đi tìm Kiều đạo thành. Chỉ một lúc sau, một thân đạo bảo, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt Kiều đạo thành, đi tới Tống Giang quân trướng bên trong. Tiểu đạo thanh hướng phía Tống Giang chắp tay một cái, ca ca. Không biết trong đêm triệu kiến tiểu mẫu, có chuyện gì quan trọng. Tống Giang sắc mặt đau khổ, không đợi nói chuyện, trước nước mắt chảy ròng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái mông vểnh lên lão cao. Tống Giang phiêu bạt giang hồ, nhận được tiểu huynh để mắt, chém điên hồ, thoái vị tại ta. Đáng tiếc Tống Giang bất tài, cứ thế tổn binh hao tướng, thật sự là thật xin lỗi tiểu huynh đệ. Tiểu huynh trước đó nhiều lần nói rõ, muốn đi tu đạo. Tống mẫu không đành lòng tiểu huynh rời đi, một mực chưa cho Công Tôn huynh đệ biết ư. Hiện nay, quân ta tổn thất nặng nề, chớ nói lui địch, liền xem như tự vệ cũng là việc khó. Tống Mộ khẩn cầu tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ. Lần này san bằng Lương Sơn về sau, Tống Mộ tự nhiên là tiểu huynh ngươi viết xong kiến thư, thành toàn tiểu huynh tu đạo chi tâm. Chỉ là không biết rõ, tiểu huynh có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ. Tiểu đạo thanh nghe vậy, trong lòng một hồi do dự. Hắn chính là phương ngoại chi nhân, không nguyện ý nhiễm thế tục nhân quả. Trước đó chém giết Điền Hổ, cũng là Tôn An, biện tường hai người xuất lực, hắn bất quá là ra mặt mà thôi. Lần này, mong muốn đánh lui Lương Sơn đại quân, chỉ sợ đến hắn tự mình ra tay mới được. Lần này, không biết rõ đến nhiễm nhiều ít nhân quả. Nhưng nếu như không giúp Tống Giang chuyện này, không đành lòng không nói, mời Công Tôn Thắng dẫn tiến kiến thư, cũng không chỗ rơi vào. Suy nghĩ nửa ngày, Tiểu đạo thanh cắn răng, ca ca yên tâm, tiểu mỗ lần này liều tính mạng, cũng phải giúp huynh trưởng lui địch. Bất quá, lần này về sau, tiểu mỗ liền sẽ đi Nhị Tiên Sơn tu đạo, mong rằng ca ca không cần cản trở mới là. Chương 162, Tiểu đạo thanh liều mình thi pháp, Lương Sơn Bạc cùng chung mối thù. Chương 162, Tiểu đạo thanh liều mình thi pháp, Lương Sơn Bạc cùng chung mối thù. Có kiểu hình câu nói này, Tống Giang thay Hà Bắc quân may mắn còn sống sót tướng sĩ, tạ ơn tiểu huynh. Nam dạp trên mặt đất Tống Giang, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý vẻ mặt, ngựa khí lại hết sức khẩn thiết, hướng phía Tiểu đạo thanh liên tục dập đầu. Tiểu đạo thanh lấy tay cùng nhau nâng, đem Tống Giang đỡ dậy, trịnh trọng dặn dò, "Ca ca, mời điểm binh mã, tối nay vào lúc canh ba, đạo thanh sẽ lấy đạo pháp, hạ xuống mưa gió, làm Lương Sơn hỏa pháo không được thi triển. Đồng thời, Đạo Thanh sẽ lấy hảo thuật mê hoặc Lương Sơn binh mã, khiến cho trận hình tự loạn đến lúc đó, ca ca liền có thể một lần hành động cầm xuống Lương Sơn. Tống Giang nghe xong, đen gương mặt, có chút phím hồng, liên tục không người thi lễ, đã như vậy, Tống Giang đa tạ tiểu huynh đại ân. Vĩnh viễn không quên đi. Tống Giang một phen nói đến xinh đẹp, nhưng trong lòng đem tiểu Đạo Thanh mắng chó máu xối đầu. Rõ ràng nắm giữ loại này kinh khủng đạo thuật, vì cái gì trước đó không sử dụng đến, dẫn đến hắn tổn thất nặng nề, kém chút mất mạng. Có thể vừa nghĩ tới tiểu Đạo Thanh sắp gặp phải kết quả, Tống Giang trong lòng liền dễ chịu không ít. Có thể chết tại một lòng mong muốn kết giao Công Tôn Thắng trong tay, chắc hẳn tiểu Đạo Thanh cũng phi thường hài lòng a. Tiểu Đạo Thanh đi ra Tống Giang quân trướng, trở lại chính mình doanh trướng, thay đổi một thân mới tinh đạo bảo, giày sợi đây, đem côn Ngô Thiết kiếm vác tại sau lưng, trong tay cầm phát trượng, lặng lặng tại trong doanh trướng chờ lấy Tống Giang, Ngô Dụng tin tức. Ước chừng qua một canh giờ, có quân sĩ đến báo, Tống Giang, Ngô Dụng đã điểm binh mã, chuẩn bị xuất phát, mời tiểu Đạo Thanh tùy hành. Tiểu Đạo Thanh đi ra doanh trướng, chở mình lên ngựa, cùng Tống Giang, Ngô Dụng cùng một chỗ, hướng phía Lương Sơn hạn trại xuất phát. Ước chừng lại qua một canh giờ, Hà Bắc binh mã đi tới Lương Sơn Bắc Bộ trên đại đạo. Người tới, cho kiểu đạo trưởng chúc phát đàn. Tống Giang ra lệnh một tiếng, lập tức có đại lượng binh sĩ, dùng mang theo người gỗ, dây thừng, bắt đầu dựng đài cao. Rất nhanh, một tòa cao 3 trượng 3, bốn phía các một trượng đài cao, dựng hoàn thành. Kiểu đạo thanh thả người nhảy lên đài cao, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp quyết niệm động, kiểu đạo thanh gầy gò khuôn mặt, bắt đầu biến dữ tợn, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Nguyên bản dùng để trói buộc tóc ngọc trâm, từng mảnh vỡ vụn, mái tóc màu đen tán loạn ra, không gió mà bay. Tiểu Đạo Thanh cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau côn Ngô Thiết kiếm bỗng nhiên bay ra, vòng quanh Tiểu Đạo Thanh không ngừng xoay quanh. Sau một lát, trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, đen nghịt, tựa như đáy nổi đồng dạng. Mãnh liệt kinh phong, tướng quân bên trong tinh kỳ thổi bay phất phới. Ngay sau đó, tựa như giọt mưa lớn như hạt đậu, như tầm tã rơi xuống. Trên đài cao Tiểu Đạo Thanh, phía dưới Ngô Dụng, Tống Giang cùng mấy vạn quân sĩ đều bị Lâm Thành ướt sũng. Tiểu Đạo Thanh phun ra một miệng lớn máu tươi, tinh thần mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới. Vô biên màn mưa, che giấu móng ngựa đạp đất thanh âm, cũng che đậy tầm mắt mọi người. Toàn quân nghe lệnh, mục tiêu Lương Sơn hạt trại, giết. Trên lưng ngựa, Tống Giang rút ra bội kiếm, tay phải giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng, tay trái gắt gao ghìm chặt ngựa cương, không cho chiến mã tiến lên. Đợi đến dưới trướng đại quân đi không sai biệt lắm, Tống Giang nhìn một chút bên cạnh Ngô Dụng, cười nói, quả nhiên không hổ là quân sư. Cùng Tống Ngô nghĩ đến cùng đi. Mời. Bên cạnh trên đài cao, Tiểu Đạo Thanh từng ngụm phun máu tươi, sắc mặt khó coi cùng giấy trắng đồng dạng. Tay phải nắm nuốt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cỗ nồng đậm cơ hồ tan không ra nồng mụ, lấy Tiểu Đạo Thanh làm trung tâm, chậm rãi quyết tán ra đến. Một bên khác, Lương Sơn bạc tụ nghĩa sảnh. Lạc Hoa đổi một thân bộ đồ mới, tinh thần phấn chấn, gân cổ lên hô. Phu thê giao bái. Người mặc hỷ phục, trước ngực ghim hoa hồng trương thành, cùng người mặc lễ phục, trên đầu hất lên khăn cô dâu bình anh, hướng phía đối phương phương hướng, thật sâu không người xuống. Trong tụ nghĩa sảnh đông đảo đầu lĩnh, nhìn xem một màn này, nhao nhao vỗ tay, cười to, đưa lên chân thật nhất chúc phúc, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho a lúc nào ta cũng có thể lấy được xinh đẹp như vậy nàng dâu, chết cũng đáng. Tại mọi người tiếng ồn ào bên trong, Lạc Hoa háng giọng một cái, lần nữa hô to, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Rất nhanh, liền có hai người thị nữ nắm quỳnh anh tay, dẫn nàng tiến vào động phòng. Trương Thanh thì là lưu lại, tiếp tục cùng các huynh đệ mở rượu. Chúng đầu lĩnh ngao nhau chê bẹo, liên tục mở rượu, Trương Thanh tuấn lãng gương mặt, không biết là say, vẫn là xấu hổ. Tràn đầy đỏ ửng. Đúng lúc này, một sĩ binh toàn thân ướt đẫm, trước ngực cắm một chi mũi tên, xông vào tụ nghĩa sảnh, trại chủ. Không xong. Phía sau núi. Địch tập nói xong, ngã xuống đất, không có hô hấp. Biến cố bất thình lình này, nhường trong tụ nghĩa sảnh bầu không khí lập tức biến đông lại. Nương. Lỗ Chí Thâm lung la lung lay đứng dậy, đưa tay đi sờ chưa từng rời khỏi người thiền trượng, lại sờ soạn không. Lúc này mới nhớ tới, Tôn Nhị Nương nói cho hắn biết, hôm nay là Trương Thanh cùng Bình Anh ngày đại hỷ, thành thân rằng cứu điểm tốt lắm, cầm binh khí điểm xấu. Phanh. Lỗ Chí Thâm một bà nhấc lên rượu trên bàn cái bình, mạnh mẽ quẳng xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, tất nhiên là Tống Công Minh kia tặc tốn chim đến đây phải rối. Ta hôm nay liền làm thịt cái này mặt người thú tâm xúc sinh. Nói, lung lay đi ra ngoài, đi lấy thiền trượng đi. Thượng thủ vị trí, võ tòng ngồi ghế xếp bên trên, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sắc cơ. Hôm nay Lương Sơn bạc bà vui lâm môn, chính là ít có ngày tốt lành. Lúc này tới quay rối, nếu là không giết hắn không chừa mảnh giáp, còn thật đúng không dậy nổi Lỗ Chí Thâm, Nguyễn Tiểu Thất cùng vừa mới thành thần Trương Thanh, Quỳnh Anh vợ chồng. Võ tòng đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn tụ nghĩa sảnh, các vị huynh đệ, Lỗ bộ đường chủ nói có đạo lý. Tất nhiên là kia Tống Giang dở trò quỷ. Hôm nay võ tòng liền mang theo các ngươi đi làm thịt người này. Vừa dứt lời, trong tụ nghĩa sảnh liền vang lên một mảnh tiếng phụ họa, trại chủ nói đúng, đã sớm nhìn người này không vừa mắt. Cái này tốt đẹp thời gian tới quấy rối, hắn là sống chẳng lấy. Chúng ta bằng lòng đi theo trại chủ, thống kích quân địch. Nương, quét lao tử uống rượu nhã hứng, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Võ tòng đi xuống bậc thang, hướng phía ngoài cửa đi đến. Còn chưa đi tới cửa, người mặc hỷ phục Trương Thanh ngăn cản hắn, trại chủ. Trương Thanh cùng ngươi cùng đi. Võ tòng vô vỗ Trương Thanh bả vai, Trương Thanh huynh đệ, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ. Nhiệm vụ của ngươi là bồi tốt ta làm tân nương tử, chuyện còn lại không cần ngươi đến quan tâm. Ta cùng người khác huynh đệ coi như đánh bạc mệnh đi, cũng sẽ không để một người quấy các ngươi đem động phòng hoa trúc. Nói, đẩy ra Trương Thanh, xài bước đi ra ngoài. Tại phía sau hắn, mười mấy tên đầu lĩnh mang trên mặt sắc cơ, nối đuôi nhau mà ra. Lớn như vậy trong tụ nghĩa sảnh, chỉ còn Trương Thanh một người. Trương Thanh nghĩ nghĩ, lấy xuống trước ngực hoa hồng, thận trọng đặt ở một chương gần bên trong bên cạnh trên mặt bàn, cầm lấy rượu trên bàn đàn, mạnh mẽ rót mấy ngụm lớn, lung lay đi ra cửa. Chương 163, Trương Thanh vợ chồng cùng nhau ra trận, Lương Sơn quân mã tổn thất nặng nề. Chương 163, Trương Thanh vợ chồng cùng nhau ra trận, Lương Sơn quân mã tổn thất nặng nề rời đi trùng nghĩa đường sau, Trương Thanh trước tiên quay trở về gian phòng của mình, cũng chính là hắn cùng Quỳnh Anh động phòng. Binh khí của hắn, khôi giáp đều đặt ở gian phòng, không lấy không được. Mặt khác, hắn cũng nghĩ chính miệng cùng tân hôn thê tử nói một tiếng thật có lỗi. Hôm nay là bọn hắn ngày lại hỉ, hắn vốn hẳn nên bồi tiếp Quỳnh Anh, vượt qua cái này để bọn hắn chung thân khó quên ban đêm. Có thể hắn ngoại trừ là Quỳnh Anh trượng phu bên ngoài, vẫn là Lương Sơn đầu lĩnh, trại chủ võ tổng huynh đệ. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem huynh đệ của mình dục huyết phân chiến, mà chính mình xa vào nhị nữ tình trường. Động phòng bên ngoài, giăng đèn kết hoa, trên cửa sổ dán thật to hỉ chữ, nhìn xem dị thường ấm áp, theo không xa chỗ tiếng la giết chấn thiên cảnh tượng, tạo thành tươi sáng tương phản. Trương Thanh lung lay đầu, ép buộc chính mình trấn định lại, đẩy cửa phòng ra. Động phòng bên trong, nến đỏ chập chờn, giai nhân trên đầu che kín khăn cô dâu, ngồi ngay ngắn ở trên giường. Nghe được cửa phòng mở, ngồi ở trên giường Quỳnh Anh vội vàng mở miệng, thanh âm bên trong có chút lo lắng, "Phu quân, là người sao? Ta nghe bên ngoài người hô ngựa hí, thật là chuyện gì xảy ra?" Trương Thanh đi mau mấy bước, đi vào Quỳnh Anh bên cạnh, bắt lại nàng đặt ở trên đầu gối tay nhỏ. Vào tay ôn nhuận, chân mềm, ướt át. Bởi vì, Quỳnh Anh trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Thời gian cấp bách, Trương Thanh cũng không lo được giải thích thêm, vội vàng mở miệng, "Vừa rồi thám ma đi báo, Lương Sơn Bắc Bộ đường bộ gặp tập kích, hẳn là Tống Giang tên kia. Trại chủ mang theo các minh đệ đi chém giết, để cho ta lưu lại cùng ngươi. Có thể ta Trương Thanh đường đường nam nhi bại thượng, sao có thể nhìn xem các minh đệ liều mạng, mà chính mình xa vào tại Ôn Nhu Hương. Ngươi lại ở chỗ này chờ ta, chờ đánh lùi quân địch, ta liền lập tức trở về đến cùng ngươi đoàn tụ." Nói xong, Trương Thanh cắn răng, dường như đã quyết định quyết tâm rất lớn, buông lỏng ra cầm Quỳnh Anh nu để tay, xoay người đi trên tường đi chính mình khôi giáp, trường thương, cùng thạch tử đại. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai tại Trương Thanh sau lưng vang lên, "Chậm đã." Trương Thanh thở dài, tưởng rằng tân hôn của mình thê tử không yên lòng chính mình, mong muốn giữ lại, quay đầu vừa định thuyết phục hai câu, nhưng trong nháy mắt ngây dại. Chỉ thấy Quỳnh Anh đã xốc khăn cô dâu, tay thuận bận bịu chân loạn dắt trên người hỷ phục, thuần thục, liền đem hỷ phục cởi ra, trân trọng đặt lên giường. "Nương tử, ngươi đây là?" Trương Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Quỳnh Anh, mở miệng hỏi. Lúc này, Quỳnh Anh trên mặt đã hiện hiện một vệt băng sương, đi mau mấy bước, đi vào Trương Thanh bên người, "Phu quân, ngươi không nguyện ý nhìn xem các huynh đệ dục huyết phân chiến, chính mình xa vào Ôn Nhu Hương, lựa chọn cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu. Quỳnh Anh lại thế nào có thể bỏ qua phu quân của mình, chính mình trốn ở cái này động phòng bên trong. Cái gọi là tổ chim bị phá không trứng lành, nếu là chúng ta đánh thắng, liền tại cái này dương gian làm phu thê, nếu là đánh vừa, âm phủ địa phủ, ta cũng cùng ngươi đi một lần." Vừa nói, một bên theo trên tường gỡ xuống chính mình khôi giáp, trường kích, cùng Trương Thanh cơ hồ không khác chút nào thạch tử đại. "Nương tử." Trương Thanh kích động, ôm lấy Quỳnh Anh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Quỳnh Anh sẽ như thế hiểu rõ đại nghĩa, trong lòng không ngừng may mắn, chính mình không có nhìn lầm người. Rất nhanh, Trương Thanh vợ chồng mặc vào khôi giáp, xách theo binh khí đi ra động phòng, tới chuồng ngựa tìm hai thất chiến mã, ra roi thúc ngựa hướng phía sau núi phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, hai người cưỡi ngựa đi vào phía sau núi đại đạo chỗ. Lúc này, song phương tướng sĩ đã bắt đầu giao phòng, tiếng la giết chấn thiên. Trương Thanh cùng Quỳnh Anh liếc nhau, phóng ngựa tiến lên, mong muốn cùng đại bộ đội tụ hợp. Phía sau núi đại đạo, Sử Tiến ngồi trên lưng ngựa, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao không ngừng đâm, chặt, đâm, một bộ động tác hành vân nước chảy, đem một gã địch tướng chém xuống dưới ngựa. Máu tươi hòa với nước mưa, theo mũi đao không ngừng nhỏ xuống. Võ Tổng cầm trong tay tuyết hoa bân thiết giới đao, Lỗ Chí Thâm vung vẩy thiên trượng, tại Hà Bắc quân trong trận doanh, tả xung hữu đột, không người là địch. Sau lưng, núi thây khắp nơi, máu chảy thành sông. Trước người, càng ngày càng nhiều Hà Bắc quân hung hãn không sợ chết, hướng phía bọn hắn tấn công mạnh. Tặc Túng Chim, Lỗ Chí Thâm vung vẩy thiên trượng, giống như là đập con rồi đồng dạng, đem mấy cái sông lên Hà Bắc quân binh sĩ đánh bay. Không đợi thở một ngụm, càng nhiều Hà Bắc quân binh sĩ lại vọt lên. Lương Sơn binh mã vốn là so Hà Bắc binh mã ít hơn nhiều, lại là bị tập kích bất ngờ, hoàn toàn lâm vào bị động. Càng khiến người ta im lặng là, hôm nay hướng gió không tốt, bọn hắn ở vào hạ phong miệng, giọt mưa giống như là mọc thêm con mắt, hướng trên mặt bọn họ đập. Ảnh hưởng nghiêm trọng Lương Sơn quân ánh mắt. Võ Tòng ép buộc chính mình trừng lớn hai mắt, vung vẩy song đao, thi triển tiên đao bắt ức, từng đạo đao mang vung ra, phía trước mười mấy tên Hà Bắc sĩ tốt chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Trên mặt đất, một thanh trường thương theo một cái xảo trá góc độ, giống như rắn độc, đâm về Võ Tòng lồng ngực. Dùng thương người, chính là một gã Hà Bắc quân tướng lĩnh, vừa rồi Võ Tòng vung đao lúc, kinh hai quá độ, rơi xuống khỏi ngựa, lại không có bị thương nặng. Nhưng hắn mừng rỡ như điên chính là, Võ Tòng thế mà đi tới trước người hắn. Hơn nữa bởi vì màn mưa nguyên nhân, không có chú ý tới hắn. Hắn vội vàng định thương, đâm thẳng Võ Tòng lồng ngực. Một thương này nếu là đâm trúng, Võ Tòng quả quyết không có sống sót đạo lý. Chờ về đi về sau, Công Minh ca ca khẳng định sẽ trọng thương hắn. Nhưng vào lúc này, một quả lớn chừng cái trứng gà cục đá, lăng không bay tới, chính giữa cái này đem lĩnh đỉnh đầu. Cả người hắn tựa như là bị một thanh đại truy đánh trúng vào đồng dạng, ngửa mặt nằm xuống đất, ngất đi. Bọn chuột nhắt, thế mà giả chết tập kích bất ngờ. Võ Tòng lúc này cũng ý thức được là chuyện gì xảy ra, lúc này giận dữ, tiến lên trước một bước, tay phải giới đao vung lên. Lưỡi đao sắc bén, phối hợp Võ Tòng thần lực, giống như là cắt đầu hũ đồng dạng, đem tên này tướng lĩnh cái cổ chặt đứt. Xoay người, hướng phía phi thạch phát tới phương hướng chắp tay, "Trương Thanh huynh đệ, cảm ơn." Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là một đạo hơi có vẻ hoạt bát giọng nữ, "Trại chủ, chẳng lẽ lại chỉ có phu quân ta sẽ phi thạch sao?" Biết được vừa rồi kia phi thạch chính là Quỳnh Anh phát ra, Võ tổng lần nữa chắp tay, "Võ tổng, đa tạ đệ muội ân cứu mạng." Nói xong, vung gậy song đao, điên cuồng chém giết, những nơi đi qua, thời nàng khắp động. Quỳnh Anh nhìn cách đó không xa, có chút mơ hồ Võ tổng bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Nàng vừa rồi bất quá là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Võ tổng sẽ chân thành nói tạ. Tại cái này nam tôn nữ ti năm tháng, nam nhân này quả nhiên là cùng người khác không giống a. Lắc lắc trên đầu nước mưa, Quỳnh Anh nhấc lên trường kích, hướng phía Hà Bắc quân phương hướng, trùng sát mà đi. Trương Thanh chỉ sợ Quỳnh Anh có sai lầm, một tấc cũng không rời. Rốt cục, tại thiên tướng tảng sáng thời điểm, kia bàng bạc mưa to bắt đầu dần dần ngừng. Lương Sơn quân sĩ khí đại trấn, điên cuồng phản kích, Hà Bắc quân duy trì không được, bắt đầu rút lui. Võ tổng, Lỗ Chí Thâm các đầu lĩnh mang theo Lương Sơn quân truy sát một hồi, sợ gặp mai phục, liền rút về. Vừa mới trở về, phụ trách thống kê chiến trường tình huống Bùi Tuyên cầm vài miếng thẻ tre, sắc mặt nghiêm túc đi vào Võ tổng trước người, "Trại chủ, lần này chúng ta Lương Sơn bạc thật đúng là tổn thất nặng nề." Võ tổng nghe vậy, đột nhiên kinh hãi, vội vàng giữ chặt Bùi Tuyên tay, "Bùi đường chủ, ngươi trước không nên gấp gáp, cùng ta chậm rãi kể lại, đến cùng thế nào?" Chương 164, Tống Giang Ngô Dụng Nưu Đồ Đạo Thanh, Lương Sơn đầu lĩnh thương lượng đối sách. Chương 164, Tống Giang Ngô Dụng Nưu Đồ Đạo Thanh, Lương Sơn đầu lĩnh thương lượng đối sách. Bùi Tuyên cầm trong tay thẻ tre đưa cho Võ tổng. Võ tổng tiếp nhận, đưa tay bước về, phát hiện cái này trên thẻ trúc chữ viết cũng không phải là dùng bút lông viết lên, mà là dùng kiếm đao khắc. Nghĩ đến là trong mưa to không cách nào viết, Bùi Tuyên có chút bất đắc dĩ. Bùi Tuyên ở một bên giải thích nói, "Trại chủ, đây là lần chiến đấu này từ trận đầu lĩnh tính danh. Bùi Tuyên tại trong loạn quân thống kê có lẽ có chỗ sơ hở, chờ quét dọn chiến trường thời điểm lại kỹ càng kiểm tra thực hư." A Võ tổng từng trường xem xét thẻ tre, sắc mặt biến càng ngày càng khó coi. Thiên cương gãy hai cái, theo thứ tự là Xích Phát Quỷ Lưu Đường cùng Bệnh Quan Tắc Dương Hùng. Địa sát tổn thất thì tương đối nhiều. Trấn Tam Sơn Hoàng Tín, Hỏa Nhãn Toan Nghê Đặc Phi, Thiết Địch Tiên Mã Lân, Trong Mây Kim Cương Tống Bạn, Sở Lấy Thiên Đỗ Thiên, Đánh Hổ Tướng Lý Trung, Gầm Báo Dương Lâm. Chọn vẹn 7-8 vị đầu lĩnh. Về núi, Võ tổng mặt lạnh lấy, cất bước hướng phía tụ nghĩa sảnh đi đến. Những này đầu lĩnh đều là hắn vì ứng đối mấy năm sau Tĩnh Khang chỉ biến, thật vất vả để giành được thành viên tổ chức, lần này lập tức tổn thất gần 10 vị. Thu này, nhất định phải báo. Mới vừa tiến vào tụ nghĩa sảnh, Hỗn Thế Ma Vương Phản Thụy đầy người vết thương, bao khỏa giống như là bánh trưng đồng dạng, đi vào tụ nghĩa sảnh, không người thi lễ, "Trại chủ, Phản Thụy có việc bẩm báo. Lần này mưa to, cũng không phải là thiên tượng, mà là yêu pháp." "Yêu pháp?" Võ tổng nghe được hai chữ này, đột nhiên kinh hãi, Phản Thụy thật là thông hiểu đạo thuật, còn đi theo Công Tôn Thắng học qua một đoạn thời gian. Hắn nói đến, hẳn là không sai. Đội vàng hô lớn, "Người tới, nhanh chóng xin tất cả đầu lĩnh trong tụ nghĩa sảnh nghị sự." Hà Bắc Quân, Quân Doanh, Tống Giang, Nô Dụng mặc khô mát áo bào, trên mặt nụ cười thướng thú bừng bừng trở lại doanh trại. Từ lúc Tiểu Đạo Thanh nói rõ sẽ lấy đạo thuật đưa tới mưa gió trợ chiến, hai người liền hạ lệnh nhường sĩ tốt chuẩn bị kỹ càng ô lớn để tránh xối chính mình. Bây giờ nhìn lại, cái này an bài quả nhiên có hiệu quả. Hà Bắc Quân cơ hồ từng cái xối thanh ngất súng, duy chỉ có hai người bọn họ khô mát như lúc ban đầu. Hai người đi vào doanh trướng, Tống Giang đem trên người áo choàng cởi xuống khoác lên trên ghế, "Quân sư, Tiểu Đạo Thanh kia yêu đạo sát thực thật sự có tài, lần này chúng ta xem như mở miệng ác khí. Ta xem chừng hẳn là ít ra sát thương Lương Sơn quân hơn mấy ngàn người." Ngô Dụng đong đưa vũ mao phiến, khẽ bước cằm, "Đúng vậy à. Lần này mượn gió vũ chi lực tập kích bất ngờ, vốn là chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi." Tiểu Đạo Thanh lại lấy đạo pháp thay đổi hướng gió, lấy nước mưa mê Lương Sơn quân đánh mắt, hai bên cùng phối hợp phía dưới, mới có lớn như thế nhanh. A Tống Giang nhẹ gật đầu, chỉ là không biết rõ kia mưa to vì sao đống nhiên dừng lại. Nếu là tiếp tục dưới lời nói, cô ta lần này nhất định có thể thế như trẻ tre, giết tiến trung nghĩa đường, chém võ tổng tiền kia. Ngô Dụng khe khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, lấy đạo thuật thay đổi cả khuôn, nghịch chuyển âm dương, dẫn tới lớn như thế mưa, vốn là nghịch thiên mà đi. Nô mô đoan chừng, kia Tiểu Đạo Thanh tình huống hiện tại hẳn là sẽ không rất tốt. Ca ca nên đi thăm viếng hắn một chút mới là thuận tiện, mời hắn xuất thủ lần nữa, một chống mà định ra, hoàn toàn đánh tan Lương Sơn. Tống Giang nghe xong, đen gương mặt bên trên hiện lên một vẻ hưng phấn, "Quân sư nói có lý. Chúng ta đã đáp ứng Dương Tiết độ sứ, muốn một lần hành động dẹp yên Lương Sơn, xem như chúng ta chiêu an nhập đội, lại há có thể bỏ dở nửa chừng. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn Tiểu Đạo Thanh." Nô Dụng gật đầu, hai người một trước một sau, đi vào Tiểu Đạo Thanh doanh trướng. Tiểu Đạo Thanh nằm tại trên giường, hình dáng tướng mạo kinh khủng. Nguyên bản tóc đen nhánh, lúc này đã hoa râm, hai mắt thật sâu lõm, tựa như bệnh quỷ đồng dạng. Một cái đạo đồng đang ngồi xổm ở hắn bên giường, cho hắn mơn thuốc. "Huynh đệ." Tống Giang quát to một tiếng, nước mắt rơi như mưa, đi mau mấy bước, đi vào Tiểu Đạo Thanh bên giường, bắt lại Tiểu Đạo Thanh tay. Tay này, thô ráp, khô ráo mà băng lãnh, tựa như tay của lão nhân. Tống Giang cúi người, ghé vào trên giường, ngữ khí bi thương, "Huynh đệ, đều là ca ca hại ngươi a. Nếu không phải ca ca cầu trắng sốt ruột, huynh đệ ngươi làm sao đến mức rơi xuống nông nỗi như thế a?" Tiểu Đạo Thanh dãy rủa đứng dậy, ôm quyền thi lễ, "Ca ca, không cần sầu lo. Đạo Thanh thôi động sinh mệnh nguyên khí, thi triển cấm thuật, có chỗ tổn thương cũng trong dự liệu. Ngày khác nhìn thấy là chân nhân, tu hành mấy năm, liền có thể khỏi hẳn. Ca ca không cần quan tâm." Chỉ là không biết rõ kia kiến thư Tống Giang nghe xong, trong lòng lộn bộ một tiếng. Tại kiến thức đến Tiểu Đạo Thanh thủ đoạn về sau, hắn là thật không bỏ được đem dạng này một vị đạo thuật cao thủ thả đi. Chỉ có thể giả cười nói, huynh đệ yên tâm, yến thư vi huynh đã viết xong, chỉ đợi huynh đệ khỏi hẳn về sau, liền cùng vòng vèo cùng một chỗ giao cho huynh đệ. Cũng coi là vi huynh một chút tâm ý. Kiều đạo thanh nghe thấy lời ấy, trong lòng hơi có vẻ an ủi. Hắn không tiếc thọ nguyên, thôi động cấm thuật, đơn giản là vì Tống Giang một tờ kiến thư, cùng quá khứ tình nghĩa mà thôi. Hiện nay, hắn đã giúp đỡ Tống Giang đánh bại Lương Sơn, cũng là thời điểm rời đi. Huynh đệ, còn có một chuyện, vi huynh muốn mời huynh đệ hỗ trợ Tống Giang thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Định Mật cười nói, đêm qua, nhờ có huynh đệ tương trợ, ta Hà Bắc quân thế như trẻ tre, đại phá Lương Sơn tặc khấu. Có thể thủ lĩnh đạo tặc võ tổng cùng nhiều vị đại gian đại ác cường đạo, trốn về Lương Sơn bạc nếu không có huynh đệ tương trợ, ca ca chỉ sợ thật bắt bọn hắn không có biện pháp. Không biết huynh đệ có thể hay không giống như là đêm qua như vậy, đến bên trên một trận cập thời vũ. Tiểu đạo thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn đã dầu hết đèn tắt tới trình độ này, Tống Giang thế mà còn muốn nhường hắn ra tay. Lại thôi động một lần cấm thuật, hắn cũng không cần đi Kê Châu Nhị Tiên Sơn tìm kiếm hỏi thăm La chân nhân, trực tiếp đi Diêm Vương điện tìm thôi phán quan báo đến tương đối tốt. Tiểu đạo thanh vô lực lắc đầu, thanh âm suy yếu, ca ca, đạo thanh lần này thôi động cấm thuật, thương tới bản nguyên, cần mấy năm mới có thể khôi phục. Lại thi triển một lần, chỉ sợ bất lực bất quá. Đạo thanh có một bổn mệnh pháp thuật, tên là Huyễn thuật. Một khi thi triển, có thể che đậy người ngũ giác, giảm xuống đối nguy hiểm cảm giác mặt khác, hoán vũ chi thuật không cách nào thôi động, hô phong cũng là còn có thể lại dùng một bên. Ngô Dụng nghe xong, vui mừng quá đỗi, "Tiểu huynh, ngươi như lấy hô phong chi thuật, dẫn tới gió lớn, ta cùng ca ca liền có thể hạ lệnh hỏa công Lương Sơn, gió trợ thế lửa, có thể phá địch." Lương Sơn chi nam chính là bến nước, cuồng phong gào thét phía dưới, thuyền không cách nào đi thuyền, cũng sẽ không cần sợ Lương Sơn người chờ chạy trốn. Nói xong, vui mừng quá đỗi, vì giảm xuống đất, Nô Mô còn mời đạo trưởng, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, thi triển cái này hô phong chi thuật, giúp ta Hà Bắc quân phá địch. Tiểu đạo thanh lúc này, thật không thể quất chính mình mấy cái tát. Nói nhiều như vậy làm gì? Chẳng những còn muốn kéo lấy ốm yếu thân thể, tới một lần hô phong. Hơn nữa nếu là thật sự giống như là Ngô Dụng nói tới, một thanh đại hỏa, Lương Sơn trên dưới, ngọc thạch câu phần, chỉ sợ cũng hưu thương thiên hỏa. Vừa định cự tuyệt, chỉ thấy Tống Giang quỳ rạp xuống đất, huynh đệ, ta Hà Bắc quân có thể hay không đánh hạ Lương Sơn, tranh giành Trung Nguyên, đều xem ngươi rồi. Tiểu đạo thanh lời này, nguyện vọng lớn nhất chính là lật đổ đại Tống chi phối, thành lập một cái càng thêm công bằng, có thứ tự tân triều đình. Nghe xong lời này, cắn răng, ca ca yên tâm, tiểu mỗ định không phụ nhờ bà. Chương 165, Nguyễn Điểu thất liệu mình hộ tống, Khang Thiệp Kế Châu mời Công Tôn. Chương 165, Nguyễn Điểu thất liệu mình hộ tống, Khang Thiệp Kế Châu mời Công Tôn tụ nghĩa sảnh. Võ Tòng ngồi ở vị trí đầu vị trí, sắc mặt lạnh lùng. Đông đảo đầu lĩnh trên mặt bị thương, ngồi hai bên. Thạch Tú trên đầu hệ một cây đỏ tươi như máu vải, nghiến răng nghiến lợi, trại chủ. Tống Giang tên kia giết Dương Hùng ca ca, ta muốn lấy người khác đầu, tế điện Dương Hùng. Võ Tòng khoát tay áo, không nói trước cái này. Hôm nay gọi mọi người tới, là bởi vì Phan Thụy huynh đệ cùng ta nói rõ, cái này mưa lớn mưa to, không phải là thiên tai, thật là nhân họa. Chính là có người dùng yêu pháp, dẫn động mưa to, ngăn đại quân ta. Ánh mắt nghe xong lời này, phía dưới đầu lĩnh nhóm trong nháy mắt sôi trào. Nương, ta nói mưa kia làm sao lại hướng con mắt ta bên trong rót? Hóa ra là có người dùng yêu pháp. Hà Bắc quân thủ hạ, người tài ba không ít ta. Thế mà còn có bực này nhân vật. Nhường lao tử bắt được tên kia, nhất định phải đem hắn rút gần lột ra, tế điện huynh đệ đã chết. Yên lặng. Ghế xếp bên trên Võ Tổng, khoát tay áo, hét lớn một tiếng, tất cả đầu lĩnh đều ngừng nghị luận, nhìn về phía Võ Tổng, chờ lấy Võ Tổng mở miệng. Võ Tổng đứng dậy, Phan Thụy huynh đệ, ngươi cùng đại gia nói một chút đi. Phan Thụy tách mọi người đi ra, đứng tại bậc thang phía dưới, đối mặt đông đảo đầu lĩnh, chắp tay, tiểu đệ bất tài, từng đi theo Công Tôn đạo trưởng học qua một đoạn thời gian đạo thuật. Ngày hôm qua mưa to, đích sắc quỷ dị. Tiểu đệ từ trong đó cảm nhận được đạo pháp chi lực cầm đánh xong, liền vội vàng bẩm báo trại chủ Lỗ Chí Thâm. Nghe vậy, vô bàn đứng dậy, Phan Thụy, ngươi sao không thi triển đạo pháp, cùng hắn đối bính, ngược lại tới lúc này mới nói. Phan Thụy trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát nụ cười, ca ca có chỗ không biết. Tiểu đệ phát hiện không hợp lý về sau, đã từng ý đồ lấy đạo thuật chống cự. Làm sao tiểu đệ đạo hành thấp, không hề có tác dụng nói, cởi quần áo trên người. Đám người lúc này mới phát hiện, Phan Thụy trên thân ngổn ngang lộn xộn, tràn đầy vết thương. Một cái lấy đạo thuật làm chủ yếu thủ đoạn công kích đầu lĩnh, bị thương thành dạng này, đủ để chứng minh Phan Thụy đúng là tận lực. Võ Tổng hướng phía Lỗ Chí Thâm khoát tay áo, ca ca, đừng trách cứ Phan Thụy huynh đệ. Võ Tổng từng nghe nói, điền hổ dưới trướng có một người, tên là Tiểu Đạo Thanh, tên hiệu Nguyễn Ma Quân, pháp thuật tinh xảo, gần như có thể cùng Công Tôn đạo trưởng sánh vai. Đêm qua thi pháp, nghĩ đến nhất định là người này trúng đầu lĩnh ngay vậy, nhao nhao lắc đầu thở dài. Như thế có bản lĩnh người, làm sao lại trợ trụ vi ngược, cùng Tống Giang thông đồng làm vậy? Phanh. Ở xa, Tôn An vô bàn đứng dậy, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta nguyện tự mình đi một chuyến Hà Bắc quân doanh, thuyết phục Tiểu Đạo Thanh. Mấy ngày nay, hắn cùng Lương Sơn đông đảo huynh đệ cùng một chỗ, kề vai chiến đấu, cũng coi là biết rõ Tống Giang, Nô Dụng là người, đối với mình ngày xưa chém giết điền hổ, nâng đỡ Tống Giang thượng vị, đau lòng không thôi. Hiện tại nghe nói Tiểu Đạo Thanh thi triển pháp thuật, trợ trụ vi ngược, không khỏi cảm giác sâu sắc đau lòng. Còn lại đầu lĩnh nghe thấy lời ấy, nhao nhao đại hỉ. Nếu là Tôn An có thể thuyết phục Tiểu Đạo Thanh, Hà Bắc quân căn bản không đủ gây sợ. Không ngờ, Võ Tòng lắc đầu, Tôn An huynh đệ, không nói đến Tiểu Đạo Thanh sẽ hay không tin vào ngươi lời nói của một bên. Ngươi cảm thấy hiện tại Hà Bắc quân, ngươi còn tiến vào được sao? Ta đoán chừng, Tống Giang, Nô Dụng đã sớm thiết tốt thiên la địa võng, chờ lấy thuyết khách tới cửa. Ngươi dũng lực hơn người, lại tinh thông binh pháp, làm cái loại này việc nhỏ, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Tôn An nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Ai không hy vọng chính mình hiệu trung đầu lĩnh, coi trọng, yêu quý chính mình đâu? Vậy ta đi. Toàn thân áo đen, tướng mạo còm nhom Thời Thiên đứng dậy. Thời Thiên xuất thân mưu tặc, am hiểu nhất chính là giấu tung tích nạp hình, lặng lẽ chui vào. Chỉ cần Tôn An huynh đệ cùng ta tự viết một phòng, giao cho kia tiểu đạo thanh chính là không ngờ. Võ Tòng vẫn như cũ lắc đầu, các vị huynh đệ, không nên nói nữa, ta đã có lập kế hoạch. Chợt quay đầu nhìn về phía Khang Tiệp, Khang Tiệp huynh đệ, việc này chỉ sợ muốn rơi vào trên người ngươi. Ta Lương Sơn công tôn đạo trưởng, đạo pháp thông huyền, chắc hẳn ở đằng kia tiểu đạo thanh phía trên. Tay ta xách một phòng, ngươi cùng ta đưa đến Kê Châu Nhị Tiên Sơn, giao cho công tôn đạo trưởng cùng nhóm Khang Tiệp nghe vậy, thân thể thẳng tắp, chắp tay thi lễ, trại chủ yên tâm. Khang Tiệp định không có nhục sứ mệnh. Võ Tòng để cho người ta lấy ra bút mực giấy nghiên, nhường Tiêu Nhượng viết xong thư, nhét vào phong thư, giao cho Khang Tiệp. Không đợi Khang Tiệp xuất phát, một cái sĩ tốt hô to, tiến vào tụ nghĩa sảnh, trại chủ, việc lớn không tốt. Bên ngoài cuồng phong gào thét, cột cờ đều cho thổi gãy mất. Sơn Bắc lên đại hỏa, thế lửa lan tràn cực nhanh. Khang Tiệp nghe xong, trực tiếp liền ngây dại. Hắn là sẽ thần hành pháp không giả, thế nhưng xuyên việt không được hỏa tuyến a. Vậy phải làm sao bây giờ? Võ Tòng cau mày, trầm tư một chút, Khang Tiệp huynh đệ, ta nhường thủy quân đem ngươi đến bên bờ, ngươi từ bờ nam xuất phát đi Kế Châu, như thế nào? Khang Tiệp trọng trọng gật đầu. Hắn kính nể Võ Tòng là người, trong khoảng thời gian này cùng Lương Sơn huynh đệ ở chung cũng vô cùng vui sướng, đã đem chính mình xem như Lương Sơn người. Hiện tại Lương Sơn gặp nạn, hắn làm sao có thể không nổi? Không được a. Trại chủ, báo tin binh lính, đem đầu lắc lắc cùng chống lúc lắc dường như. Thủy trại bên kia huynh đệ đến báo, nói là mặt nước sóng lớn cuộn trào, căn bản là không có cách đi thuyền. Lời này vừa ra, toàn bộ trong tụ nghĩa sảnh, trong nháy mắt lặng im, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặt nước không cách nào đi thuyền, cái này đại biểu cho bọn hắn thậm chí không cách nào trải qua đường thủy rời đi Lương Sơn, chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Lỗ Chí Thâm dọn một tiếng đứng lên, một bàn tay đem trước mặt cái bàn đập nát. Đường Tống Giang kia tặc túng chim, cùng Tiêu Đạo Thanh kia yêu đạo, là một chút đường sống không cho chúng ta giữ lại à? Ta không muốn ở lại nơi này làm gà quay, dù là chết ta cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Nói, cầm lên tiền trượng, xài bước hướng phía tụ nghĩa sảnh ngoài cửa đi đến. Kaka, chấm đã. Lỗ Chí Thâm sau lưng, Nguyễn Tiểu Thất thanh âm vang lên. Nếu như là trước đó, Lỗ Chí Thâm chỉ sợ thật đúng là sẽ không để ý Nguyễn Tiểu Thất la lên. Có thể trải qua khổ nhục kế một chuyện, Lỗ Chí Thâm đối Nguyễn Tiểu Thất cũng là bội phục gấp, cộng thêm hai người kết bái làm huynh đệ lời nói, không thể không nghe. Lỗ Chí Thâm thân thể hùng tráng, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tiểu Thất, huynh đệ, ngươi có lời gì nói? Nguyễn Tiểu Thất đứng dậy, mang trên mặt bất cần đời nụ cười, hướng phía Võ Tổng chắp tay, trại chủ, liền để ta hộ tống Khang Tiệp huynh đệ đi bờ bên kia a. Mời công tôn đạo trưởng sự tình, không thể bị dở dang. Võ Tổng hơi kinh ngạc, Tiểu Thất huynh đệ, vừa rồi vị này sĩ tốt cũng đã nói, mặt hồ sóng gió lớn, thuyền không cách nào đi thuyền. Nguyễn Tiểu Thất cười ha ha, sắc mặt kiệt ngạo, trại chủ, ngươi có phải hay không quên, Tiểu Thất hóa ra là làm gì? Tiểu Thất, là đánh cá. Ta sợ sóng gió lớn. Theo ta bắt đầu đánh cá ngày đó bắt đầu, ta mỗi ngày đều đang mong đợi sóng gió lớn. Bởi vì, ta một mực biết dạng này một cái đạo lý, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Nói xong, xài bước đi ra tụ nghĩa sảnh, Khang Tiệp thấy thế, vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn xem Nguyễn Tiểu Thất bóng lưng, trong lòng âm thầm vì hắn cầu phúc. Chương 166, tụ nghĩa sảnh võ nhị lang trắng đi, Lương Sơn bạc Nguyễn Tiểu Thất liều mạng. Chương 166, tụ nghĩa sảnh võ nhị lang trắng đi, Lương Sơn bạc Nguyễn Tiểu Thất liều mạng Tiểu Thất. Nhìn xem Nguyễn Tiểu Thất rời đi bóng lưng, Nguyễn Tiểu Nhị kềm nén không được nữa nội tâm bi thống, lên tiếng hô to. Nguyễn Tiểu Ngũ song quyền nắm chặt, bởi vì quá dùng sức, gân xanh chuẩn bị bạo khởi. Chúng ta cùng đi với ngươi. Huynh đệ hai người bước nhanh lao nhanh, giữ chặt Nguyễn Tiểu Thất hai tay. Nguyễn Tiểu Thất nhếch miệng lên, lộ ra một cái tiêu sái nụ cười, "Nhị ca, Ngũ ca, hảo ý của các ngươi, Tiểu Thất tâm lĩnh. Huynh đệ chúng ta nhiều năm, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, bàn về lái thuyền bản lĩnh, hai người các ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của ta sao?" Lời nói này, cực kỳ phách lối, ở đây tất cả đầu lĩnh, lại không có một người có bất kỳ dị nghị. Bởi vì, Nguyễn Tiểu Thất nói, là lời nói thật. Tại Lương Sơn thủy quân đông đảo đầu lĩnh bên trong, Nguyễn Tiểu Thất thủy tính khả năng không phải tốt nhất, nhưng là bàn về lái thuyền, không có người nào là vị này hoặc Diêm La đối thủ. Vậy cũng không được. Huynh đệ chúng ta, đồng khí liên chi, sinh ở một khối, chết tại một đống. Nguyễn Tiểu Ngũ ngữ khí kiên quyết, gắt gao bắt lấy Nguyễn Tiểu Thất tay. Nguyễn Tiểu Thất dùng sức, tránh thoát Nguyễn Tiểu Ngũ tay, ôm lấy cổ của hắn, "Ngũ ca, có thể sống một cái là một cái. Lại nói, ta cũng chưa chắc liền chết. Hôm nay ta liền nhìn xem, ta cái này hoặc Diêm La, cùng kia Tử Diêm La so sánh, đến cùng ai lợi hại hơn một chút." Nói xong, quay người nhanh chân rời đi. "Tiểu Thất huynh đệ." Võ Tổng theo trên bậc thang nhanh chân đi hạ, phóng tới Nguyễn Tiểu Thất. Nguyễn Tiểu Thất nghe được Võ Tổng la lên, dừng bước lại, đưa lưng về phía Võ Tổng, "Trại chủ, đừng quên, có một số việc cũng nên có người đi làm." Tiểu Thất bất cần đời, cho đại gia chọc rất nhiều phiền toái, nhưng là, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, ta Nguyễn Tiểu Thất cũng là có huyết tính hắn tử. "Thạch Kiệt thôn, ta trở về không được. Lương Sơn bạc chính là ta nhà. Làm ta nhà gặp nạn thời điểm, Nguyễn Tiểu Thất bệnh viện là các ngươi đáng giá tín nhiệm huynh đệ." Lời còn chưa dứt, Võ Tổng đã đi tới Nguyễn Tiểu Thất sau lưng, hữu lực đại thủ nắm ở Nguyễn Tiểu Thất bả vai, "Tiểu Thất huynh đệ, Võ Tổng cũng không phải tới quên ngươi." Lời này vừa ra, toàn bộ tụ nghĩa sảnh đầu lĩnh nhóm đều sợ ngây người. Đối mặt nguy nan, Nguyễn Tiểu Thất khẳng khái chịu chết, lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, là Lương Sơn Bạc tìm kiếm một chút hy vọng sống, xem như trại chủ võ tổng, thế mà không khuyên một chút hắn, cái này cùng kia Tống Giang có gì khác. Ngay trong bọn họ rất nhiều người đều trải qua võ tổng tấn công núi, Tống Giang bức bách giải chân giải bảo huynh đệ liều mình lội cả bẫy, chẳng lẽ lại lịch sử muốn tái diễn? Trại chủ Lỗ Chí Thâm dọn một tiếng đứng lên, trợn mắt tròn xoe, trừng mắt võ tổng. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như võ tổng thật như vậy không nể tình, hắn thà rằng cùng võ tổng trở mặt, cũng muốn bảo trụ Nguyễn Tiểu Thất vị này vừa mới kết bái huynh đệ. Đúng lúc này, chỉ nghe võ tổng hét lớn một tiếng, mang rượu tới, bắt ta theo hoàng cung thuận tới một nhóm kia ngự tiểu. Lúc trước võ tổng ngựa đạp Đông Kinh, đánh vào hoàng cung thời điểm, đã từng chuyển về đến vài hũ tử ngự tiểu, không ít đầu lĩnh đều rất có phê bình kín đáo. Tiến vào hoàng cung, không rời đi vàng bạc châu báu, chuyển cạn rượu cái gì. Lỗ Chí Thâm đối với cái này cũng là rất hài lòng, quân lấy võ tổng mài nhiều ngày, mới từ võ tổng nơi đó quấy giày đòi hỏi lấy được nửa bình. Rất nhanh, sĩ tốt liền chuyển đến tam đại đàn ngự tiểu. Võ tổng thô to, hữu lực bàn tay, một trưởng vô nát bùn phòng, cầm lấy hai cái lớn bát rượu, tràn đầy châm hai bát lớn. Tiểu thất minh đệ, cái này ngự tiểu ta một mực không có bỏ được uống. Hôm nay ta liền dùng cái này rượu, đến vì ngươi trắng đi. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, còn sống trở về. Chỉ cần ngươi còn sống trở về, còn lại mấy vỏ rượu đều là ngươi. Nguyễn Tiểu Thất trời sinh tính phong khoáng ngông nên, đối rượu ngon cũng là yêu đến tận xương thủy. Nhất là cái này cũng chưa hề uống qua ngự tiểu. Trung điệp nhẹ gật đầu, trại chủ yên tâm, liền xem như vì cái này vài hũ tử ngự tiểu, Tiểu Thất cũng biết còn sống trở về. Lỗ Chí Thâm đi vào Nguyễn Tiểu Thất bên người, huynh đệ, ngươi là không biết rõ, ta cùng trại chủ mài nửa tháng, hắn mới bỏ được đến cho ta nửa vỏ. Chờ ngươi trở về, ta cùng ngươi mở rộng uống một bữa. Nguyễn Tiểu Thất hào sảng cười một tiếng, ca ca, ngươi cái này nói gì vậy? Nếu là Tiểu Thất có mệnh trở về, xin tất cả huynh đệ nếm thử cái này ngự tiểu. Nói xong, tiếp nhận võ tổng trong tay bát rượu, từng ngụm uống xong, thanh tịnh rượu theo Nguyễn Tiểu Thất khỏe miệng trượt xuống. Phanh! Nguyễn Tiểu Thất đem bát sứ ngã nát trên mặt đất, đi ra ngoài cửa. Khang Tiệp huynh đệ, đây là ngươi. Võ tổng cầm trong tay mặt khắc một chén rượu đưa cho Khang Tiệp. Khang Tiệp tiếp nhận, trong mắt rưng rưng. Trại chủ, dù sao cũng là không có quyền hắn. Phanh! Khang Tiệp uống từng ngụm lớn hạ, ngã nát bát rượu, đi theo Nguyễn Tiểu Thất sải bước đi ra ngoài. Lương Sơn, thủy trại. Gió lạnh như dao, xẹt qua Nguyễn Tiểu Thất hai người khuôn mặt. Mãnh liệt bình phong, để cho hai người liên hành đi đều cực kỳ phí sức, chỉ có thể lẫn nhau nâng, đi vào thủy trại. Thủy trại to to nhỏ nhỏ thuyền, đều bị gió lớn thổi ngã trái ngã phải. Nguyễn Tiểu Thất cùng Khang Tiệp, phí sức bò lên trên một chiếc thuyền nhỏ. Nguyễn Tiểu Thất theo trên thuyền cởi xuống một cây lớn bằng ngón cái dây gai, quay đầu nói cho Khang Tiệp, sóng gió lớn, thuyền bất ổn, chỉ có thể đem ngươi cột vào trên thuyền. Nếu là thuyền lật ra, nhớ kỹ ngừng thở, đừng bị sặc nước chết. Ta sẽ mau chóng cứu ngươi. Nguyễn Tiểu Thất một bên ngắn gọn nói, một bên đem Khang Tiệp một mực trói trên thuyền, giải khai dây thừng, lái thuyền ra thủy trại. Sóng gió quá lớn, thuyền nhỏ hành xử như là trong gió một mảnh lá khô, phiêu phiêu đãng đãng. Nguyễn Tiểu Thất cần dốc hết toàn lực, khả năng khống chế thuyền nhỏ chạy phương hướng. Mãnh liệt kinh phong cuốn lên tầng tầng bọt nước, ước chừng có chiều cao hơn một người, mạnh mẽ chụp về phía trên thuyền đứng thẳng Nguyễn Tiểu Thất. Nguyễn Tiểu Thất không tránh không né, mắt nhìn phía trước, hữu lực hai tay lay động thuyền mái chèo. Bọt nước rơi xuống, mạnh mẽ đệm vào buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền nước vào, làm sao bây giờ? Khang Tiệp cả kinh thất sắc, gầy còm như quỷ đồng dạng trên mặt viết đầy kinh hoàng, lên tiếng hô. Hắn là vịt lên cạn, không thông thủy tính, hiện nay lại bị trói ở. Một khi thuyền lật ra, coi như xong đời. Không cần hoảng, ta không có trói tay của ngươi. Dùng cái này bầu đem nước múc ra ngoài chính là. Nguyễn Tiểu Thất xoay người nhặt lên một cái bầu, ném tới Khang Tiệp trong tay. Khang Tiệp không dám thất lễ, hai tay không ngừng, một bầu ra bên ngoài múc nước. Đột nhiên, một cái sóng lớn, mang theo to lớn uy thế, mạnh mẽ đập vào trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ căn bản không chịu nổi như thế cự lực, Nguyễn Tiểu Thất tay cầm thuyền mái chèo, hai tay dùng sức khẽ chống, thân thể giống như là một con chim lớn đồng dạng, nhảy xuống nước. Mà kia chiếc thuyền nhỏ thì là trực tiếp lật ra. Nguyễn Tiểu Thất sợ Khang Tiệp chết đuối, dây rủi lấy bơi tới thuyền nhỏ bên cạnh, dùng hết sức lực toàn thân, đem thuyền nhỏ xoay chuyển tới. Lúc này Khang Tiệp đã liên tục uống mấy ngụm lớn nước hồ, ói không ngừng. Nguyễn Tiểu Thất cắn răng, xoay người lên thuyền, hai chân gắt gao dẫm ở thuyền nhỏ, hai tay dùng sức, trong tiếng hít thở, hai tay gắt gao bắt lấy thuyền mái chèo, khống chế thuyền nhỏ tiến lên. Từng đợt cắn răng thanh âm theo Nguyễn Tiểu Thất trong miệng truyền ra. Khang Tiệp nghe được, âm thầm cảm thán. Cái này Nguyễn Tiểu Thất mặc dù ngày bình thường phóng đãng không bị trói buộc, nhưng tới sinh tử quan đầu, quả nhiên là dám liều mệnh hảo hán tử. Chương 167, đắc chí vừa lòng, Tống Công Minh quy mô tiến binh. Đập nồi dìm thuyền, võ nhị lang tuyệt địa phản kích. Chương 167, đắc chí vừa lòng, Tống Công Minh quy mô tiến binh. Đập nồi dìm thuyền, võ nhị lang tuyệt địa phản kích. Tụ nghĩa sảnh. Nguyễn Tiểu Thất cùng Khang Tiệp rời đi về sau, tụ nghĩa sảnh bầu không khí có chút kiềm chế. Tất cả đầu lĩnh đều đang mong đợi Nguyễn Tiểu Thất trở về. Cũng không phải là vì cái kia ba hũ tử ngự tiểu, mà là dạng này huyết tính hắn tử, chết thì thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, võ tổng mở miệng, các vị huynh đệ, Tiểu Thất huynh đệ cùng Khang Tiệp huynh đệ đã làm tốt làm gương mẫu. Chúng ta không thể để cho cố gắng của bọn hắn uổng phí. Tất cả mọi người cùng võ tổng cùng một chỗ tiến về phía sau núi cứu hỏa. Tốt, chúng ta bằng lòng đi theo trại chủ. Nương, chờ cứu kết thúc lửa, không phải đem Tống Giang cùng cái kia yêu đạo đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Đáng chết, nếu là công tôn đạo trưởng tại, sao có thể nhường cái này yêu đạo lớn lối như thế. Mười mấy tên đầu lĩnh mang theo dưới trướng sĩ tốt đón cùng phòng hướng phía sau núi đi đến. Cùng phong gào thét, rất nhiều đầu lĩnh cần tốt năm tốt ba nâng mới sẽ không bị kình phong quét bay. Lỗ Chí Thâm đi tại đội ngũ phía trước nhất, lấy rộng lớn thân thể, vì mọi người ngăn trở kinh phong, hắn thân thể khỏe mạnh, càng thêm trong tay thiền trượng nặng nghề, nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ. Rất nhanh, một đoàn người liền tới phía sau núi. Võ Tòng mệnh lệnh Đào Tông Vượng mang theo binh sĩ, đào móc chiến hào, ngăn cản thế lửa, còn lại đầu lĩnh thì là lợi dụng tất cả có thể tìm tới vật liệu dập lửa. Hà Bắc Quân, Quân Doanh, Tống Giang, Nô Dụng co rúm lại tại trong quân trướng, trên thân bọc lấy thật dày động vật da lông, trong quân trướng còn đặt vào một cái lửa than buồn. Tống Giang vươn tay, tại chậu than bên trên nướng nướng, "Quân sư, ngươi cảm thấy đám kia lương sơn tặc gấu có phải hay không đều đã thành gà quay?" Nô Dụng lay động vũ mao phiến, trầm mặc một lát, lắc đầu, "Ca ca, mặc dù Ngô Mỗ cùng Võ Tổng tên kia thù sâu như biển, nhưng là Ngô Mỗ cũng phải thừa nhận, người này thật sự có tài ta xem chừng. Hắn hẳn là sẽ không ngồi chờ chết, hẳn là đang chỉ huy binh sĩ cứu hỏa. Chúng ta nếu là lúc này tiến binh, nhất định có thể nhất cổ tác khí, cầm nã Võ Tổng cùng với vây cánh." Tống Giang nghe xong, lập tức đại hỉ, đen gương mặt bên trên hiện lên một vẻ hưng phấn đỏ ửng. "Quân sư thỉnh giảng." Tống Giang dựa thái lắng nghe. Nô Dụng đem thân thể dựa vào ghế, ngạo nghễ nói, "Phu hành quân đánh trận, muốn thuận tiên lúc, thuận địa lợi, thuận lòng người. Lần này Kiều đạo thanh kia yêu đạo thi pháp, dẫn tới một trận lớn gió bấc. Chúng ta ở vào thượng phong hướng, Lương Sơn tặc khấu ở vào hạ phong hướng, này thiên thời cũng. Chúng ta tại Lương Sơn kinh doanh nhiều năm, địa lợi sự tỉnh, cũng không thua Lương Sơn tặc khấu. Kiều đạo thanh liều mình thi pháp, quân ta cùng chung mối thủ, người này tâm cũng. Hai tháng một bình, quân ta lúc này tiến binh, tất có thể đại phá Lương Sơn tặc khấu." Tống Giang nghe nói lời ấy, sắc mặt đỏ lên, lòng tin tăng gấp bội, quân sư lời ấy rất được tâm ta. Chúng ta lần này nhất định có thể một lần hành động dẹp yên Lương Sơn tặc khấu, hoàn thành Dương Tiết độ sứ trong thác, thành tựu chiêu kia an chuyện tốt. Nói xong, đứng dậy, vén rèm cửa lên, "Người tới." "Truyền lệnh tam quân, nhanh chóng điểm đủ binh mã, theo ta xuất trình." Nói xong, Tống Giang quay người về trướng, ở trên người động vật da lông, mặc vào khôi giáp, đem bảo kiếm đeo tại bên hông, nện bước con hai, đi ra quân trướng. Sau một lát, Mã Linh, Sơn Sĩ Kỳ, Đồng Trừng, Trúc Kính các tướng lãnh đã đem bộ đội tập kết hoàn tất, chờ đợi Tống Giang mệnh lệnh. "Các huynh đệ." Tống Giang dạng chân trên ngựa, bộ kiếm giơ lên cao cao, "Tiểu đạo trưởng không tiếc hao tổn thọ nguyên, vì bọn ta sáng tạo ra như thế cơ hội trời cho, chúng ta tuyệt đối không thể cố phụ. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, mục tiêu Lương Sơn bạc, xuất phát." Hà Bắc Quân rất nhiều tướng lĩnh đều nhận qua Tiểu đạo thanh nhân huệ, nghe xong Tống Giang lời này, sĩ khí đại trấn, nhao nhao kêu là, muốn vì Tiểu đạo thanh đòi một lời giải thích. "Quốc, đạo trưởng có đại ân tại Mã Mỗ, Mã Mỗ coi như liều mạng cũng cần, cũng không thể để đạo trưởng cố gắng uổng phí." "Lương, thế mà đem đạo trưởng bức đến tình cảnh như thế này, những này Lương Sơn tặc khấu đã có đường đến chỗ chết, giết bọn hắn." Tống Giang, Nô Dụng song song ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem chiến y dâng cao các tướng lĩnh, trong lòng trong bụng nở hoa. Lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, Võ Tòng hẳn là không biện pháp lật bàn đi. Lương Sơn phía sau núi, mười mấy tên đầu lĩnh thở hổn hển, đầu đầy là mồ hôi, còn có không ít bởi vì cứu hỏa bị thương không nhẹ, đau nhè răng trợn mắt. An Đạo Toàn con cái hồng thuốc đỉnh lấy quân phòng, cầm trong tay một cái bình sứ, dùng một chi bút lông chấm dược cao cho đầu lĩnh nhóm bôi lên. Bất quá trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười vui mừng, bởi vì thế lửa rốt cục bị khống chế lại. Tất cả mọi người cũng đều thở dài một hơi. Vừa mới chuẩn bị về núi bên trên nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, tinh kỳ pháp phối, một cái lớn như vậy tống chữ cờ xí, đón gió tung bay. Cờ xí phía sau, một mưu quân mã, khí thế hùng hổ mà đến. Đi ở phía trước, tướng ngũ đoạn, cưới một thất bạch mã, không phải Tống Giang còn có thể là ai. Sau một lát, Tống Giang mang theo Hà Bắc quân ngựa, đi tới gần, dương dương đắc ý, khàn giọng hô to, "Các vị huynh đệ." Tống Giang tự hỏi, ngày xưa đợi ngươi chờ không tệ, tình huynh đệ, có thể chiêu nhật nguyện. Mặc dù các ngươi theo bọn phản địch, đầu nhập vào Võ Tổng. Nếu là ngươi chờ bằng lòng bình định lập lại trật tự, chém giết Võ Tổng, Tống Mô cam đoan, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe cái này không muốn mặt ngôn luận, Lỗ Chí Thâm lập tức giận dữ, gơ lấy thiền trượng, nổi giận gầm lên một tiếng tặc túng chim. Nhìn ta đập nát hắn đầu chó liền muốn lên đi liều mạng. Võ Tổng tay mắt lênh lẹ, ngăn lại Lỗ Chí Thâm, "Ca ca, dưới mắt tình thế bất lợi cho chúng ta, không thích hợp xúc động." Lỗ Chí Thâm mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng hắn xuất thân chủng gia quân, đối hành quân đánh trận sự tình, cũng rất có nghiên cứu, lập tức minh bạch Võ Tổng ý tứ. Hiện tại cuồng phong gào thét, bọn hắn ở vào hạ phong hướng, mũi tên bắn đi ra đều không còn khí lực. Công kích tốc độ cũng sẽ nhận cực lớn trở ngại, ánh mắt cũng sẽ nhận cuồng phong ảnh hưởng, tổn thất lại so với bình thường lớn. Ngay cả mang trận đều phải ăn thiệt thòi. "Trại chủ, vậy làm sao bây giờ?" Lỗ Chí Thâm đưa tay, sờ lên chùy lùi đỉnh đầu, nhìn về phía Võ Tổng. Hắn cho tới bây giờ không có đánh qua như thế biệt quất cầm. Nhưng vào lúc này, Tống Giang dường như đã không có kiên nhẫn, trong tay phải lệnh kỳ vung lên, mấy ngàn danh cung tiễn thủ đồng loạt ra khỏi hàng, giương cung lắp tên, mũi tên như mưa rơi, không ngừng rơi xuống. Bởi vì gió thổi nguyên nhân, mũi tên tầm bắn cùng ý lực đều chiếm được to lớn tăng cường. 200 bước khoảng cách, căn bản đối với mấy cái này cùng tiễn thủ không tạo được bất kỳ trở ngại nào. Trong chớp mắt, mũi tên rơi xuống, không ít Lương Sơn binh sĩ bị bắn thành con nhím, máu tươi theo thân thể của bọn hắn không ngừng chảy ra. Chúng tên hổ đinh đắc tôn vùng vẫy trong tay cương xoa, đẩy ra phóng tới mũi tên, nhưng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, một mũi tên giống như là như rắn độc, cắn trúng đinh đắc tôn bắp chân. Đinh đắc tôn thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, ý đồ tránh đi còn lại mũi tên. Có thể càng nhiều mũi tên giống như là như hạt mưa rơi vào đinh đắc tôn trên thân. "Huynh đệ." Trương Thanh thấy đinh đắc tôn tụ thường, lập tức gấp, không để ý tự thân an nguy, xông ra công sự che chắn, mong muốn đem đinh đắc tôn kéo trở về. Quỳnh Anh thấy Trương Thanh xông ra, cũng biết Trương Thanh cùng Đinh Đắc Tôn giao tình, cắn răng đi theo vào tới. Chương 168, Long Kỵ xông vào trận địa cùng phát huy, Tống Công Minh thất kinh. Chương 168, Long Kỵ xông vào trận địa cùng phát huy, Tống Công Minh thất kinh. Trương Thanh vung vậy trường thương, đẩy ra mũi tên, Quỳnh Anh tay cầm trường kích, hộ vệ ở bên, giúp Trương Thanh đẩy ra hắn không kịp tránh né mũi tên. Có thể mũi tên như mưa, cái nào dễ dàng như vậy né tránh. Rất nhanh, Trương Thanh liền bị một chi mũi tên bắn trúng vai phải, cánh tay phải không cách nào nâng lên, thương pháp tự nhiên loạn. Quỳnh Anh thấy thế, cả kinh thất sắc, trong kinh hoàng, kích pháp cũng có chút loạn. Mà trên bầu trời, càng ngày càng nhiều mũi tên không ngừng phóng tới. Quỳnh Anh một cái bên cạnh nào, đem Trương Thanh ngã nhào xuống đất, né tránh một chi bắn về phía hắn cổ họng mũi tên, chính mình thì là bị mũi tên bắn trúng phía sau lưng, máu tươi theo khôi giáp khe hở, cốt cốt chảy ra. Nương tử, Trương Thanh muốn rách cả mí mắt, đem Quỳnh Anh gắt gao ôm vào trong ngực, dùng phía sau lưng của mình, nên hướng bay đẩy trời tới mũi tên. Nam tử hắn đại trợ phu, không thể để cho nữ nhân của mình chết tại chính mình phía trước. Nương tử, đời này ta đối với ngươi không dạy nổi, kiếp sau ta còn cưới ngươi. Trương Thanh nhìn xem trong ngực Quỳnh Anh, hàm tình mạnh mẽ nói. Nói xong, nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần giáng lâm. Phu quân, không. Quỳnh Anh nước mắt bao tác, mong muốn đẩy ra Trương Thanh, lại cảm giác chính mình căn bản làm không lên nhiều ít khí lực, chỉ có thể nhìn từng nhánh giống như là bừa đòi mạng mũi tên, khoảng cách Trương Thanh phía sau lưng càng ngày càng gần. Võ Tòng nhìn xem binh sĩ giống như là gặt lúa mạch đồng dạng, liên miên ngã xuống, tim như bị đao cắt. Chậm rãi nhắm mắt lại, dùng ý niệm đem Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hãm Trận Doanh đồng thời kêu gọi ra. Dưới mắt, thiên thời, địa lợi đều đúng Hà Bắc quân có lợi, tiếp tục dùng Lương Sơn quân đối địch, liền xem như đem bốn liếng toàn bộ bại quang, cũng không làm gì được Hà Bắc quân. Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hãm Trận Doanh mỗi lần sử dụng, không chỉ có muốn tiêu hao hắn đại lượng tinh lực, hơn nữa tại thống tử ca sách thùng đi đường làm ngày kết đi về sau, Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hãm Trận Doanh sinh ra thương vong, hắn cũng không biết thế nào bổ sung. Ngày bình thường hắn đều là dùng tiết kiệm. Cũng may mắn, cái này hai đại binh chủng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mấy trận sau đại chiến, còn thừa lại không ít. Bằng không, đối mặt cục diện hôm nay, hắn thật đúng là có chút không biết làm gì mới phải. Rất nhanh, Võ Tòng liền chọn tốt đưa lên vị trí. Hãm Trận Doanh bày ra tại Lương Sơn đại đạo bên trên, địa thế nơi này bằng phẳng, dễ dàng cho Hãm Trận Doanh đột kích. Đại Tuyết Long Kỵ thì là chia ba đường, đưa lên tại Hà Bắc quân phía sau cùng hai cánh, hình thành tứ phía vây quanh chi thế. Được triệu hoán sau khi đi ra, Cao Thuận Đở dẫn hướng phía Võ Tòng thi lễ, rút ra bội kiếm, nhìn về phía Tống Giang, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, giết. Nói xong, hai tay nắm chặt vòng thủ đoạn mã đao, hướng phía Tống Giang phương hướng phóng đi. Tại phía sau hắn, không đến 700 người trọng giáp bộ binh, nện bước nặng nề mà chỉnh tề bộ pháp, theo thần sát. Lương Sơn chúng tướng nhìn thấy Hãm Trận Doanh xuất hiện, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng đều biết, trại chủ Võ Tòng đến tiên nhân truyền thụ, tập được vãi đầu thành binh bản lĩnh. Mà ở trong đó, liền bao quát một chi kinh khủng kỵ binh, một chi trang bị đến tận răng bộ binh, còn có một chi tà bên trong tà khí mà để cho người ta hoảng sợ thủy quân. Mặc dù mỗi chi bộ đội nhân số cũng không tính là quá nhiều, nhưng là chiến lực cực kỳ khủng bố, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Bởi vì sức do quá lớn, Hãm Trận Doanh tốc độ cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Quân sư, là chi kia đang chết trọng giáp bộ binh. Nhìn thấy Hãm Trận Doanh, Tống Giang ngay tức khắc cả kinh thất sắc. Võ Tổng tiến đánh Lương Sơn thời điểm, Hãm Trận Doanh cho Tống Giang lưu lại ấn tượng khắc sâu. Rõ ràng nhân số không đến ngàn người, lại từng cái hung hãn không sợ chết, mạnh mẽ tách ra hắn đại quân tinh nhuệ. Về sau, hắn không còn có nhìn thấy qua chi đội ngũ này, có thể chi này kinh khủng bộ đội lại thường xuyên xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn. Mỗi lần bừng tỉnh, đệm giường đều là một mảnh ngập nước. Ca ca chớ hoảng sợ, Ngô Dụng nhẹ nhàng đong đưa vũ mao phiến, chỉ là một chi không đủ ngàn người bộ đội mà thôi. Cho dù là tinh nhuệ, có thể cùng năm đó Lữ Bố dưới trướng, Cao Thuận Hãm Trận Doanh so sánh sao? Chợt nhìn về phía bên cạnh Sơn Sĩ Kỳ, Sơn tướng quân, mệnh ngươi dẫn theo lĩnh dưới trướng tinh nhuệ kỵ binh, toàn diện chi này bộ binh. Sơn Sĩ Kỳ ánh mắt thanh lãnh, đảo qua Hãm Trận Doanh, nhếch miệng lên, cười nhạo một tiếng, quân sư yên tâm. Sơn nào đó ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, toàn diện địch tới đánh. Nói xong, nhấc lên cây kia nặng 40 cân hồn thiết côn, phóng ngựa xông ra. Tại phía sau hắn, mấy ngàn khôi minh giáp lượng kỵ binh theo sát phía sau. Mượn nhờ gió thổi, Hà Bắc quân tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở ở giữa, liền tới Hãm Trận Doanh phụ cận. Giết! Sơn Thạch Kỳ hét lớn một tiếng, vung đẩy hồn thiết côn, đánh tới hướng Cao Thuận đỉnh đầu. Cao Thuận không tránh không né, một đao bổ về phía Sơn Sĩ Kỳ đuổi ngựa. Sơn Thạch Kỳ cả kinh thất sắc. Người này tình huống như thế nào, không sợ chết sao? Mặc dù, hắn rất có nắm chắc, một côn này tự xung dưới, có thể đánh nát đến đem sọ não, tiện hắn đi một cái thế giới khác. Thật là, một khi bị cái này địch tướng chặt đứt đuôi ngựa, hắn cũng không cách nào sống sót. Bị loạn quân chém giết, đã coi như là tương đối dịu dàng kiểu chết. Càng lớn khả năng là bị phía sau kỵ binh giẫm thành thịt nát. Thời khắc mấu chốt, Sơn Sĩ Kỳ vẫn là sợ. Hôn Thiết Côn trong nháy mắt biến chiều, dự thẳng đẩy ra Cao Thuận trong tay vòng thủ đoạn mã đao. Hai người chiến làm một đoạn. Hãm Trận Doanh cùng dưới trướng hắn tinh nhuệ kỵ binh cũng chiến ở cùng nhau. Vượt quá Sơn Sĩ Kỳ đoán trước, chi này bộ binh chiến lực cực kỳ khủng bố, đối mặt mấy lần tại phe mình kỵ binh, thế mà không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí mơ hồ áp chế. Cách đó không xa, biết rõ Hãm Trận Doanh kinh khủng nô dụng, trong tay vũ mao phiến một chỉ, Trúc tướng quân, Lục tướng quân, Sử tướng quân, các ngươi đi trợ Sơn tướng quân một chút sức lực. Lục Huy, Sử Định, Trúc Kính tuân lệnh, nhao nhao phóng ngựa, thẳng đến Cao Thuận. Bọn hắn đều là Sơn Sĩ Kỳ dưới trướng, thấy Sơn Sĩ Kỳ bị áp chế, đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nhưng lại không tiện chủ động xuất chiến. Ba người mang theo 3000 tinh nhuệ kỵ binh, gia nhập chiến đấu. hãm trận doanh áp lực gia tăng mãnh liệt. Có thể dù cho dạng này, Cao Thuận cùng với dưới trướng tướng sĩ cũng không có bất kỳ lùi bước dấu hiệu, phấn đấu quên mình cùng mấy lần tại mình quân địch chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ trên người bọn họ khôi giáp, thỉnh thoảng liền có người bị thương, ngã xuống đất, nhưng lại từ đầu đến cuối không có một người lùi lại một bước. Thật sự là một chi để cho người ta sinh ra sợ hãi bộ đội a. Đáng tiếc hôm nay liền phải trở thành lịch sử. Ngô Dụng thâm trầm cười, vũ mao phiến vung vẩy ở giữa, lại có 3 viên tướng lĩnh, xuất lĩnh dưới trướng binh sĩ, gia nhập chiến đấu. Ngô Dụng đã sớm hạ quyết tâm, loại này kinh khủng bộ đội, tuyệt đối không thể cho Võ Tòng giữ lại. Cà ca, quân sư, không xong. Thần ngựa con mã linh chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay gạch vàng, băng băng mà tới, tại Tống Giang, Ngô Dụng trước người đứng vững, cà ca. Quân sư, phía sau, hai bên trái phải, đều có tinh nhuệ kỵ binh đánh tới. Các huynh đệ không chống nổi. Mã Linh thân phụ thần hành pháp, tốc độ cực nhanh, cho nên Tống Giang, Ngô Dụng mệnh hắn tuần tra bốn phía, để phòng có phục binh. Vừa mới hắn tuần tra thời điểm, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng giống như là có tiếng vó ngựa, liền vận chuyển thần hành pháp, bốn phía xem xét. Không nhìn không sao, xem xét quả thực dọa rơi mất hắn hồn nhi. Bên trái, phía bên phải cùng phía sau, đều có tinh nhuệ kỵ binh đánh tới. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền xông phá tả doanh, phải doanh, hậu doanh phòng ngự, ba mặt bọc đánh mà đến. Được nghe lời này, lúc đầu ngồi ngay ngắn lưng ngựa Tống Giang, lập tức cả kinh thất sắc, suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống. Chương 169, Đại Tuyết Long Kỵ đánh đâu thằng đó, Tống Giang Ngô Dụng cắt râu vứt áo. Chương 169, Đại Tuyết Long Kỵ đánh đâu thằng đó, Tống Giang Ngô Dụng cắt râu vứt áo truyền lệnh xuống, tử thủ trận địa. Nếu ai ném đi trận địa, ta chém đầu của hắn. Tống Giang tay trái gắt gao bắt lấy dây cương, tay phải rút ra bội kiếm, giơ lên cao cao, khàn khàn tiếng nói, khàn cả giọng hô to. Hắn thật sự là quá sợ hãi. Chi kia thần bí kỵ binh bộ đội, quả thực là ác mộng của hắn. Khôi giáp tươi sáng, tới lui như gió, chiến lực cường hãn, tại chi kỵ binh này bộ đội xuất hiện trước đó, đừng nói là thấy qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Đừng nhìn chỉ là 3000 người, nhưng là có thể mặt đối mặt đục xuyên bất kỳ một chi bộ đội tinh nhuệ phòng tuyến. Cũng không biết, Võ Tòng tên kia là thế nào làm đến tinh như vậy duệ kỵ binh. Nếu là hắn nắm giữ dạng này một chi kỵ binh bộ đội, còn sầu triều đỉnh không lên đội vàng chiêu ăn hắn. Hắn hoàn toàn có thể mang theo chi kỵ binh này bộ đội, quyền đả đại liêu, chân đá kim quốc, khuỷu tay đỉnh tây hạ, ngựa đạp thổ phiên. Được không thế chi công, lưu danh sử xanh. Quả quyết sẽ không mang theo tinh nhuệ như vậy kỵ binh tạo phản. Cái này chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng sao? Ngô Dụng cũng dọa cho bể mật gần chết, vũ mao phiến đều ném đi. Rìm ngựa đi vào Tống Giang bên người, ca ca. Chắc là Võ Tòng chi kia kỵ binh bộ đội. Trước đó một mực không có xuất hiện, Ngô Mỗ còn tưởng rằng không có. Không nghĩ tới, người này thế mà lưu lại như thế một tay bằng không, chúng ta rút lui trước a. Đóng tốt doanh trại quân đội, làm gì chắc đó, chậm rãi tiêu hao, tùy thời mà động, một lần hành động là bản. Tống Giang nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Hắn đã sớm có rút lui tâm tư, chẳng qua là ngượng ngùng dứt lời. Tại kiến thức đến chi kia thần bí kỵ binh kinh khủng về sau, ai còn bằng lòng lưu tại trên chiến trường, lấy chính mình tính mệnh đi cược. Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô truyền vào Tống Giang cùng Ngô Dụng lốt hai. Hai người nhìn bốn phía, chỉ thấy ba đạo màu bạc trắng kim loại hồng lưu, như vòi rồng, ngang ngược xông vào Hà Bắc quân trận doanh, trực tiếp đem kiên cố doanh trại quân đội đục xuyên. Hà Bắc quân binh sĩ hoặc là bị kỵ sĩ trên ngựa dùng trường thương đâm chết, hoặc là bị móng ngựa giẫm đạp chí tử, loạn tung tung kẹo. Bất quá thời gian qua một lát, đông tây hai bên kỵ binh liền cùng cánh bắc kỵ binh đục xuyên ba đầu rộng vài trượng khu không người, tụ hợp ở cùng nhau. Bán tên, bán chết bọn hắn. Tống Giang hét lớn một tiếng, cờ lệnh trong tay liều mạng lay động. Mấy ngàn cung tiễn thủ cả gan, hướng phía trong trận doanh tâm vị trí, vạn tên cùng bắn. Nhưng mà, Đại Tuyết Long kỵ khôi giáp dày cộm nặng nề, giống như là tấm chắn đồng dạng, đem mũi tên toàn bộ ngăn cách. Ngay cả tương đối yếu ớt bộ mặt cũng bị hộ mặt che cản, ngựa trên thân cũng bao lấy thật dày da trâu, mũi tên tùy tiện không cách nào xuyên qua, tạo thành tổn thương. Ba cố kỵ binh tụ hợp về sau, không có bất kỳ cái gì giao lưu, lập tức hướng về phía trước đột tiến. Thừa dịp vừa rồi ngắn ngủi cơ hội tụ họp lại Hà Bắc quân, trong nháy mắt lại bị xung kích thất linh bắt lạc. Kaka, rút lui a. Lại không rút lui không còn kịp rồi. Ngô Dụng khẩn trương, kéo lại Tống Giang cánh tay, khàn giọng nhắc nhở. Tống Giang như ở trong mộng mới tỉnh, cơ lấy roi ngựa, mạnh mẽ đánh vào chiến mã trên ông. Chiến mã bị đau, móng trước giơ lên, phì mũi ra một hơi, giống như là mũi tên đồng dạng, vọt ra ngoài. Ngô Dụng không cam lòng lật hậu, liên tục đánh ngựa, đuổi theo Tống Giang. Một mực chạy vài dặm, Tống Giang mới tìm một chỗ cao thấp, ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía chiến trường, lập tức lệ rơi đầy mặt. Dưới trướng hắn mấy chục vạn tướng sĩ đã bị cái này đáng chết kỵ binh dọa cho bể mật gần chết, không ít người đem binh khí ném xuống đất, ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu, đầu hàng lương sơn phản quân. Càng nhiều thì là hướng phía hắn chỗ phương hướng, không ngừng thoát đi. Tại phía sau bọn họ, mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh bám đuôi truy sát, Hà Bắc quân tử thương vô số, máu chảy thành sông. Rất nhanh, mấy bạn hội quân đi vào Tống Giang phụ cận, cầm đầu tướng lĩnh lên tiếng hô to, "Ca ca, mau bỏ đi à. Các huynh đệ không chống nổi." Tống Giang như ở trong mộng mới tỉnh, vung lên roi ngựa, thôi động chiến mã, trông chừng chạy trốn. Vừa vọt ra không bao lâu, liền nghe phía sau tiếng la giết trấn thiên, các ngươi nhìn thấy Tống Giang, Ngô Dụng sao? Trại chủ có lệnh, bắt sống. Đáng chết, bắt bọn hắn lại không phải lăng trì hắn không thể. Thằng nương tặc. Nếu không phải trại chủ không cho ăn người, không phải bắt bọn hắn tâm can nhắm rượu. Vì bọn họ xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, thế mà có thể hạ được loại độc thủ này. Tiếng la giết sát khí tràn trề, nhường Tống Giang không khỏi dùng mình. Vung roi tốc độ cũng càng thêm nhanh hơn. Cũng may mắn tọa hạ ngựa thuần phục, bằng không chỉ sợ đã đem hắn đỉnh xuống lưng ngựa. Đúng lúc này, không biết do ai mắt sắc, hô một tiếng, phía trước mặc áo bào đỏ chính là Tống Giang, xuyên nho bào chính là Ngô Dụng. Bắt bọn hắn lại. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Tống Giang cũng cảm giác phía sau mình tiếng vó ngựa rõ ràng dày đặc rất nhiều. Hiển nhiên, không ít người đều đúng hắn hận thấu xương, thà rằng từ bỏ cái khác Hà Bắc quân tướng sĩ, cũng muốn đem hắn bắt sống. Quân sư, làm sao bây giờ? Tống Giang cả kinh thất sắc, hai mắt trừng lớn, miệng hiện lên một cái to lớn o hình, hỏi thăm bên cạnh Ngô Dụng. Ngô Dụng lúc này cũng vô cùng im lặng. Lương Sơn đầu lĩnh, không ít đều là hắn thiết kế kiếm được tiền sơn. Trước kia có Tống Giang để ép, những này đầu lĩnh cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Nhưng bây giờ khác biệt ta. Nếu như rơi vào võ tòng trong tay, chỉ sợ không chờ võ tòng độc thủ, dưới trướng hắn những cái kia như lang như hổ đầu lĩnh nhóm, sớm đã đem hắn tháo thành tảng khối. Nếu như Tống Giang bị bắt, cùng Tống Giang như thế lân cận hắn, lại có thể có cái gì tốt quá ăn. Ngô Dụng nhíu mày, suy tư một lát, lên tiếng hét lớn, "Ca ca, có thể đem áo bào đỏ cởi ném đi, có thể miễn ở tai họa." Nói, giật xuống nho bào, chỉ mặc áo trong, phóng ngựa phi nước đại. Tống Giang nghe vậy, không nghĩ ngợi nhiều được, đưa tay đi giải món kia coi như chân bảo áo bào đỏ. Có thể bởi vì quá mức sợ hãi, hai tay đã sớm không nghe sai khiến, căn bản không giải được. Rơi vào đường cùng, Tống Giang rút ra bội kiếm, chém xuống một kiếm. Áo bào đỏ bị một kiếm chém xuống, giống như là một mảnh lá khô đồng dạng, đánh lấy xoáy nhi bay lên. Mà bởi vì một kiếm này chạm quá dùng sức, Tống Giang vai trái bị mũi kiếm mở ra, máu tươi cốt cốt chảy ra, làm ướt cánh tay trái của hắn. Tống Giang đau nghiến răng nghiến lợi, lên tiếng kêu to. Phía sau, dồn dập tiếng la vang lên lần nữa, dâu dài chính là Tống Giang, hắn đem áo bào đỏ thoát, đừng để hắn chạy. Dâu dê chính là Ngô Dụng, cũng đừng nhường hắn chạy. Theo cái này âm thanh hô to, Tống Giang cảm giác phía sau tiếng vó ngựa lần nữa dày đặc lên. Nghe được thanh âm này, Tống Giang không khỏi run run một chút. Áo bào đỏ hắn có thể chặt đứt, dâu dê đâu? Đây chính là hắn tân tân khổ khổ lưu lại nhiều năm, là thân phận tượng trưng. Trong triều đình những cái kia đại quan, ngoại trừ Đồng Thái úy, Dương Tiết độ sứ, cái nào không có một thanh xinh đẹp dâu dê? Nếu là hắn đem dâu dê chặt đứt, hắn về sau tiếp nhận triều an, tới trên triều đình cũng phải bị người nạo báng không phải? Nhưng nếu là không cắt, mất mạng, còn nói gì triều an? Kaka, tranh thủ thời gian hạ quyết tâm a. Phía sau truy binh rất gần. Ngô Dụng thấy Tống Giang cầm kiếm tay phải run không ngừng, suy đoán ra hắn tâm tư, đội vàng cao giọng hét lớn, mở miệng nhắc nhở. Chính mình thì là dùng dao găm cắt đứt hàm dưới sợi dâu. Tống Giang cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm, tay nâng kiếm rơi, một kiếm vung xuống. Một chùm nồng đậm, đen nhánh sợi dâu, theo Tống Giang hàm dưới chốc ra, bị cuồng phong cuốn lên, rất nhanh liền không thấy. Tống Giang cảm giác, chính mình hồn nhi, giống như cũng theo kia bổng sợi dâu, bay về phía phương xa.